Chương 55 phe thứ 3 chương 55 phe thứ 3 thiếu niên bộ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ hỏi thăm sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, vội vàng dùng sức lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm hồi đáp, "Không, không có." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn nhưng có chút trốn tránh, tựa hồ cũng không muốn để cho nạ rủ tổ xem tấu nội tâm mình ý tưởng chân thật. Trầm mặc sau một lát, thiếu niên bộ rủ tổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nạ rủ tổ, do dự một hồi sau, cuối cùng lấy dũng khí nói, "Cái kia, có thể nói cho ta một chút liên quan tới ngươi đồng bạn đủ chi hạ xạ sủ kẻ sự tình sao? Ta đối với hắn một mực rất hiếu kỳ đâu." Nói xong câu đó, thiếu niên bộ rủ tổ liền chăm chú nhìn nạ rủ tổ khuôn mặt, chỉ sợ bỏ lỡ đối phương bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nạ rủ tổ nghe được bộ rủ tổ thỉnh cầu, trên mặt nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại sâu đậm ngưng thị. Nạ rủ tổ lặng lặng nhìn chăm chú lên thiếu niên bộ rủ tổ cái kia trường tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi khuôn mặt. Qua một hồi lâu, nạ rủ tổ khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đương nhiên có thể, bất quá xạ thủ kẻ gia hỏa này cố sự có thể dài lắm, không biết từ nơi nào nói lên so tốt hơn nha." Nạ rủ tổ nhẹ nhàng sờ lên cằm của mình, hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt sau chậm rãi mở miệng nói ra, "Xạ thủ kẻ tên kia à, từ nhỏ đến lớn cũng là một bộ dáng vẻ tự cho là đúng, đặc biệt dám thúi. Bất quá, bất kể làm cái gì sự tình, hắn đều so bất quá ta, đơn giản chính là một cái chính cống ở cuối xe." Nói xong, nạ rủ tổ còn cố ý lắc đầu, phản phất đối với xạ thủ kẻ tràn đầy chẳng thèm nó tới. Lúc này, một bên thiếu niên bộ rủ tổ nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ nhìn một lúc lâu, tiếp đó cao mày nói, "Ta nói, thật có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Sẽ không phải là ngươi ở nơi này theo dệt vô cớ a?" Bộ rủ tổ trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng vẻ hoài nghi. Nạ rủ tổ thấy thế, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bộ rủ tổ, hời hợt đáp lại nói, "Ta nói đều là lời nói thật à, không tin coi như xong." "Ai nha, ngược lại cùng ngươi tiểu quỷ này cũng giảng không rõ ràng, tốt tốt, đừng có lại hỏi, mau ngủ, ngày mai còn muốn tu hành đâu." Nói xong, nạ rủ tổ liền ngáp một cái, mở rộng ra hai tay, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Thiếu niên bộ rủ tổ thấy thế, cũng sẽ không hỏi nhiều. Một bên khác, màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe tại mênh mông trên trời cao. Thanh niên bộ rủ tổ ngửa đầu ngắm nhìn cái kia phiến thâm thúy thần bí bầu trời đêm. Mà một bên cả cạ xì thì hai tay ôm ngực, đồng dạng lặng lặng nhìn chăm chú bầu trời. Sau một lúc lâu, thanh niên bộ rủ tổ quay đầu, ánh mắt rơi vào trên thân cả cạ xì, mở miệng nói ra, "Cả cạ xì tiền bối, ngày mai còn phải làm phiền ngài hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm xạ sủ kẻ, tuyệt đối đừng để cho hắn chạy loạn khắp nơi." Cả cạ xì khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Ngay sau đó hắn đem tầm mắt chuyển hướng thanh niên bộ rủ tổ, ngựa khí bình tĩnh hỏi, "Trong thôn mới tới hai người kia, ngươi hẳn là nhận biết ta." Nghe lời nói này, thanh niên bộ rủ tổ thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thanh niên bộ rủ tổ lại lựa chọn trầm mặc không nói, dường như đang giấu gì cái gì. Cả cạ xì bén nhạy bắt được thanh niên bộ rủ tổ khác thường phản ứng, bất quá chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, khẽ cười nói, "Tính toán, nếu như bọn hắn có thể an thủ bổn phận, thành thành thật thật mà nói, ta cũng lười đi quản nhiều bực này nhàn sự." Nói đi, cả cạ xì lần nữa đưa ánh mắt về phía bầu trời đêm, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Lúc này thanh niên bộ rủ tổ sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Thanh niên bộ rủ tổ cúi đầu trầm tư một hồi sau, cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng mang theo ánh mắt ấy náy nhìn về phía cả cạ xì, đồng thời nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi, cả cạ xì tiền bối. Liên quan tới chuyện này, chờ nó kết thúc về sau, ta nhất định sẽ hướng ngài giải thích cặn kẽ tinh tường tất cả tiền căn hậu quả." Cả cạ xì nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát. Sau đó, cả cạ xì dưới mặt nạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhẹ giọng đáp lại nói, "Hảo, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong." Nói xong, hai người lại cùng nhau rơi vào trầm mặc, chỉ có trong bầu trời đêm ngôi sao vẫn tại không biết mệt mỏi mà nháy mắt. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống ban bát quang ảnh, nạ rủ tổ một mặt bất mãn phóng tới trưởng thành xạ sủ kẹ, lớn tiếng hét lên, "Đại thúc, ngươi đến cùng đi chỗ nào rồi?" Thanh niên xạ sủ kẹ hơi hơi cúi đầu, âm thanh trầm thấp hồi đáp, "Ta vẫn luôn ở trong thôn." Nạ rủ tổ rõ ràng đối với đáp án này cũng không hài lòng, tiếp tục phàn nàn nói, "Tất nhiên ở trong thôn, vậy thì hẳn là cho ta xem đến ngươi à? Đừng quên, công việc của ta thế nhưng là phụ trách giám thị các ngươi thì sao?" Nạ rủ tổ cau mày, miệng nhỏ vểnh lên cao. Đối mặt nạ rủ tổ chỉ trích, thanh niên xạ sủ kẹ ngữ khí trở nên nhu hòa, "Xin lỗi, lần này là sơ suất của ta, lần sau nhất định sẽ chú ý." Nghe được xạ sủ kẹ như thế thành khẩn xin lỗi, nạ rủ tổ bất mãn trong lòng thoáng lắng xuống một chút, nhưng vẫn là nhịn không được nói lầm bầm, "Ừ, vậy được rồi, lần này coi như xong." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái tên háo sắc tiên nhân cũng quá không đáng tin cậy, rõ ràng hôm qua đáp ứng hảo ta, hôm nay sẽ đến chỉ đạo ta tu hành, kết quả bây giờ bóng người đều không thấy được một cái. Nói xong, nạ rủ tổ còn lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh không khí đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy xạ sủ kẻ đột nhiên biến sắc, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước cách đó không xa giữa không trung. Nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ theo hắn ánh mắt nhìn lại, một cái thần bí thân ảnh chậm rãi hiện lên. Tosuki Uzashiki. Tosuki Uzashiki khoan thai tự đắc trôi lơ lửng trên không trung, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, "Thật không nghĩ tới à, vốn có kế hoạch cư nhiên bị các ngươi cho làm rối loạn." Tosuki Uzashiki ánh mắt quét nhìn phía dưới đám người, giống như đang xem kỹ con mồi của mình. Tiếp lấy, Uzashiki lại mở miệng nói, "Nhưng mà không sao, ngược lại các ngươi cuối cùng đều biết trở thành vật trong túi của ta. Đã các ngươi đã sớm đến ở đây, vậy thì thật là tốt, bớt đi ta không ít phiền phức, dứt khoát đem các ngươi những thứ này tên kỳ đã giải quyết chung đi tốt. Nói xong, Tsutsuki Uzashiki nhếch miệng lên, lộ ra một tia tà ác ý cười. Ngay tại cái kia cách đó không xa, thanh niên bộ rủ tổ thân hình đứng nghiêm, hai mắt chăm chú nhìn phía trước cái kia đang tại dần dần triển khai chẳng cảnh. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ bờ môi hơi hơi giật giật, hạ giọng tự đủ, rốt cuộc đã đến á lần này cũng không thể lãng phí. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt giống như là bị cái gì hấp dẫn lấy, cấp tốc chuyển hướng một chỗ khác. Thanh niên bộ rủ tổ nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "À, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Chương 56 muốn trộm gà ó rổ xỉ mà, chương 56 muốn trộm gà ó rổ xỉ mà, thanh niên bộ rủ tổ lông mày gắt gao nhăn lại, hai mắt nhìn chăm chú đạo kia ẩn dấu cực kỳ xảo diệu thân ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Kỳ quái, dựa theo trí nhớ của ta, giờ này khắc này hắn hẳn là cũng không tại ở đây mới đúng nha." Bộ rủ tổ tự lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước đây chẳng cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì lúc đó thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, đến mức không thể phát giác được hắn tồn tại sao? Thanh niên bộ rủ tổ không khỏi lắc đầu, khả năng này tựa hồ cũng không lớn. Lấy bây giờ thực lực của mình cùng sức quan sát, đều kém chút không thể phát hiện đối phương, chớ đừng nhắc tới trước kia cái kia lộ vẻ non nớt chính mình. Như vậy có phải hay không là bởi vì chính mình xuất hiện, giống như hiệu ứng hồ điệp, đã dẫn phát một loạt biến hóa, từ đó làm cho nguyên bản không nên tại lúc này hiện thân hắn xuất hiện ở đây đâu? Ngay tại bộ rủ tổ tâm tư thời điểm hỗn loạn, hắn chú ý đạo thân ảnh kia vẫn như cũ lặng lặng tiềm phục tại chỗ tối. Hắn ánh mắt giống như rắn độc, gắt gao khóa chặt lại giữa không trùng sụt sụt kỳ ủ dạ xì kỳ. Họ rồ xì mà thỉnh thoảng còn cần đầu lưỡi nhẹ nhàng thẻ lưỡi liếm môi một cái, phản phất là đang chờ đợi một cái tuyệt tốt thời cơ, tùy thời chuẩn bị làm một ít chuyện. Họ rồ xì mà ánh mắt chuyển rời đến trưởng thành xạ sủ kẹ trên người thời điểm, hơi sửng sốt một chút. Họ rồ xì mà nhìn xem trưởng thành xạ sủ kẹ trong tay cờ xạ nạt rơi vào trầm tư. Chính diện chiến trường. Nạ dù tôi nhìn xem trước mắt cái này không rõ lai lịch ra hỏa, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, uy, ngươi cái tên này đến cùng là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, Tsutsuki Uzashiki nhìn xem Nạ Dụ Tổ lần nữa phát ra một hồi làm cho người giận cả tóc gáy tiếng cười, ha ha, cuối cùng nhìn thấy ngươi, Uzumaki Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nghi ngờ truy vấn, cái gì? Ngươi thế mà nhận biết ta? Tsutsuki Uzashiki hơi mỉm cười một cái nói, đương nhiên, ngươi có thể quá có tiếng. Nói xong cần câu trong tay hướng Nạ Dụ Tổ quan tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên bộ rủ tổ trong nháy mắt nhìn rõ đến nguy hiểm tới gần. Chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ không chút do dự tung người nhảy lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem Nạ Dụ Tổ đột nhiên ngã nhào xuống đất. Hai người thuận thế lăn lộn hướng ở bên, miễn cưỡng tránh đi chí mạng kia nhất kích. Mà cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, trưởng thành xạ thủ kẻ cầm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía cỡ sạn nạt, thân hình giống như quỷ mị hướng về Vũ Dạ Sĩ Kỳ mau chóng đuổi theo. Trưởng thành xạ thủ kẻ trong tay cỡ sạn nạt trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo vô tận uy thế thẳng tắp hướng về Vũ Dạ Sĩ Kỳ chém vào xuống. Nhưng mà, Vũ Dạ Sĩ Kỳ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn né người như chớp, thoải mái mà né tránh xạ thủ kẻ một kiếm này. Ngay sau đó, Tsutsuki Uzashiki trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt, lần nữa giơ tay lên, hướng về Nạ Dụ Tổ quăng ra cái kia quỷ dị lưỡi câu. Lần này, lưỡi câu giống như một đầu linh hoạt gián độc, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng vào Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ kêu lên một tiếng, cơ thể không tự chủ được bị lưỡi câu nắm kéo bay tới đằng trước. Uzashiki thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà mị nụ cười, dương dương đắc ý nói, "Ha ha, ta nhận." Nói đi, Tsutsuki Uzashiki dùng sức kéo một cái. Thế nhưng là, khi hắn thu hồi lưỡi câu, lại phát hiện phía trên giống tuyết, căn bản cái gì cũng không có. U Dạ Sĩ Kỳ lập tức sắc mặt biến hóa, hơi kinh ngạc nói, cái gì cũng không có. Thiếu niên bộ rủ tổ chăm chú nhìn trước mắt bình yên vô sự Nạ Dụ Tổ, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc cùng tò mò. Thế mà không phát hiện chút tổn hao nào, cái này thật sự là quá kỳ quái. Mà một bên xạ thủ kẻ thì nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đối phương, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ phong ấn thuật sao? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, nhưng lại để cho hắn đối trước mắt thế cục có sâu hơn một tầng tự hỏi. Lúc này, Nạ Dụ Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hướng về phía Tsutsu Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ giống to, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng dám dạng này vô duyên vô cớ tập kích ta, bút chướng này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói đi, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ tay phải cấp tốc từ nhẫn cụ trong túi rút ra một cái sắc bén cung nỏ, không chút do dự hướng về U Dạ Sĩ Kỳ vọt mạnh đi qua. Cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ động tác, nâng chán nội tâm không biết nói gì, lão ba à, như thế nào không còn xạ thủ kẻ thúc thúc, phương thức chiến đấu của ngươi đần như vậy chứ? Xem ra chuyện này đi qua phải hảo hảo ở phương diện này chỉ đạo ngươi. Chính diện chiến trường, thấy cảnh này, bộ rủ tổ tâm gấp như lửa đốt, vội vàng lớn tiếng hô, cho ngươi ăn đừng xung động à. Nhưng mà, thiếu niên bộ rủ tổ tiếng hô hoán còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Tsutsuki Uzashiki liền mặt không biến sắc tim không đập mà huy động cần câu trong tay, giống như thi triển giống như ma pháp, trong nháy mắt đem xông tới Nạ Dụ Tổ gắt gao trói lại, khiến cho không thể động đậy. Ngay tại cùng thời khắc đó, chỉ thấy trưởng thành xạ sủ kẻ mắt sáng như đuốc, chờ đúng thời cơ tung người nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tsutsuki sau lưng Uzashiki. Ngay sau đó, trưởng thành trong tay xạ thủ kẻ năm chắc trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo thanh âm xé gió hung hăng hướng về U Dạ Sĩ Kỳ chém tới. Nhưng mà, U Dạ Sĩ Kỳ lại giống như sớm đã có đoán trước giống như thân hình lóe lên, dễ dàng tránh đi cái này tấn mãnh nhất kích. U Dạ Sĩ Kỳ ổn định thân hình sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra vẻ khinh miệt chi sắc, cười nhạo nói, ngươi cái này chậm rãi động tác, nghĩ đến ngươi sức mạnh chưa hoàn toàn khôi phục a. Tsutsuki Uzashiki trong lời nói tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường. Đúng vào thời khắc này, hoàn thành nhìn trộm nhiệm vụ dị dị dạ bước khoan thai tự đắc bước chân chậm rãi đi tới. Khi hắn trong lúc lơ đãng lúc ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi tình. Naruto. Dị dị dạ thất thanh, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời cái kia bị trói gô Naruto. Ngay sau đó, dị dị dạ ánh mắt cấp tốc chuyển tới đang giờ cao lên dạ sẽ gắng, khí thế hung hăng phóng tới thân thượng Uzashiki bộ dụ tổ. Thiếu niên bộ dụ tổ công kích bị Tsutsuki Uzashiki dễ dàng né ra. Mắt thấy trước mắt lần này chẳng cảnh, dị dị dạ nguyên bản thanh nhàn lười biếng khí chất đột nhiên biến đổi. Dị dị dạ ánh mắt trở nên sắc bén, giống như là trong nháy mắt đổi một người tựa như. Dị dị dạ lòng nóng như lửa đốt mà chạy như bay đến xạ sủ kẹ bên cạnh, nhìn qua Tsutsuki Uzashiki cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, bật thốt lên hỏi, hắn là ai? Trưởng thành xạ sủ kẹ không nói một lời không có trả lời dị dị dạ vấn đề, cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt gắt gao tập trung vào giữa không trung cao cao tại thượng Tsutsuki Uzashiki. Tsutsuki Uzashiki từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú đột nhiên hiện thân dị dị dạ, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa họ rồ xì mà địa phương ẩn nút, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, nhẹ nói, tiếp tục lưu lại ở đây, người vướng bận chỉ có thể càng nhiều. Tsutsuki Uzashiki ngừng lại một chút, tiếp lấy lại dùng giọng nói lạnh như băng nói bổ sung, chỉ cần có thể thành công đem bắt Uzumaki Naruto, các người đám người kia liền không dùng được có thể nói. Ngay tại khoảng cách chỗ không xa, Orochimaru đang lặng yên cất giấu thân hình. Nhưng mà, khi Tsutsuki Uzashiki cái kia ánh mắt lợi hại hướng về hắn vị trí quăng tới bèn bèn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Orochimaru đông cảm giác thấy lạnh cả người từ cổ sống cấp tốc dâng lên, cả người lông tơ đều rụt rụt đứng thẳng. Chỉ thấy Orochimaru cái kia trên khuôn mặt như trắng tờ giấy, lại không tự chủ được dịn ra một chút mồ hôi lạnh. Nhưng họ đồ sĩ mà cũng không có bởi vì bất thình lình tình trạng mà hiện lộ ra quá độ e ngại chi sắc, chỉ là thấp giọng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, hắn vậy mà nhạy cảm như thế, nhanh như vậy liền phát giác được ta tồn tại. Ngay sau đó, họ đồ sĩ mà hơi hơi nheo cặp mắt lại, bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Xem ra bây giờ còn chưa phải là tùy tiện xuất thủ thời điểm. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu như hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ chỉ làm cho chính mình mang đến phiền toái càng lớn. Như vậy thì để cho dì giải giả cái kia đứa đần đi làm một chút quan tiên phong, thay mình thăm dò một chút hư thật của đối phương a. Nghĩ tới đây, Orochimaru lẻ lươi liếm liếm hơi có vẻ môi khô giáo, tiếp đó đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía giữa không trung lơ lửng Tsutsuki Uzashiki, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó mà ức chế cảm giác hưng phấn, gia hỏa này lại có thể tự do tự tại trên không trung bay, nếu là có cơ hội có thể thu hoạch đến hắn dù là một chút xíu huyết đục tổ chức, nói không chừng liền có thể từ trong nghiên cứu ra một chút bí mật kinh người cùng cường đại sức mạnh đâu chính diện. Chiến trường. Chỉ thấy Tsutsuki Uzashiki tiện tay vung lên, từ mang theo người trong giỏ cá liên tục không ngừng mà phóng xuất ra đại lượng hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều hòn đá. Những tảng đá này giống như là có sinh mệnh, cấp tốc hướng về ba người mau chóng đuổi theo, đồng thời trong nháy mắt đem bọn hắn cực kỳ chặt chẽ mà bao khỏa trong đó. Bị trói ở nạ rủ tổ giận không kìm được, hướng về phía Uzashiki căng giọng lớn tiếng kêu ầm lên, ngươi cái này hỗn đản, nhanh thả ra bản đại gia. Uzashiki đối với nạ rủ tổ gầm thét mảnh mặt làm ngơ, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhàn nhạt đáp lại nói, tính ngươi vận khí không tốt, vốn cho rằng ngươi từ nhỏ liền là thông minh tuyệt đỉnh hạng người, không nghĩ tới càng là như thế ngu dốt không chịu nổi. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ đầu tiên là sững sờ. Rõ ràng không ngờ tới đối phương sẽ như thế đánh giá chính mình, nhưng ngay sau đó một cơn lửa giận liền xông lên đầu. Nạ dù tổ trưởng của hệ này nghiêm mặt, khí cấp bại phôi mà quát, ngươi lại dám nói ta là đồ đần. Uzashiki thấy thế, vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là hơi hận chấn an nói, an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi, không cần bao lâu, ta liền có thể tra ra không cách nào rút ra trong cơ thể ngươi trả cờ dạ chân chính nguyên do. Nói xong lời nói này sau, Tsutsuki Uzashiki liền không tiếp tục để ý nạ dù tổ, mà là mang theo nạ dù tổ quay người nên ngang bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh niên bổ rủ tổ thấy thế, một cái lắc mình đi theo. Họ đổ xì mạt cũng án binh bất động, chờ đợi gì giải ra bước kế tiếp. Hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy bổ rủ tổ thở hồng hộc mà đứng tại trước vách đá, hai tay càng không ngừng đập nện lấy vách đá cứng rắn, nhưng mà cái kia vách đá lại không hề động một chút nào, phản phất chế rêu giống như mà đứng ở đó. Một bên gì giải ra nhưng là lơ ngơ, nghi ngờ hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc này, trưởng thành xạ sủ kẹ đi lên phía trước, sát mặt nghiêm túc giải thích nói, người này gọi là Uzashiki, hắn một lòng muốn có được cửu vĩ trả cơ dạ. Nghe được cửu vĩ hai chữ, Dị Dị Dạ chấn động trong lòng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Sasuke, biểu lộ trở nên mười phần nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Ta đã sớm đoán được các ngươi tuyệt không phải thông thường bán nghệ nhân, chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại nhắc đến Cửu Vĩ." Sasuke mặt không đổi sắc, chấn định bình thường hồi đáp, "Chúng ta kỳ thực đến từ cái nào đó thôn Mỹ Dạ, lần này phục mệnh đến đây chính là muốn lấy đi Vũ Dạ Sĩ Kỳ tính mệnh. Bởi vì chúng ta biết được hắn đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân làng lá Uzumaki Naruto, cho nên mới vội vàng đuổi tới nơi đây." Rõ ràng, dạng này lý do thoái thác cũng không có để cho Dị Dị Dạ hoàn toàn tin phục. Dị Dị Dạ vẫn như cũng nhìn chằm chằm Sasuke, truy vấn, như vậy, hắn kết quả thế nào cố chấp như thế tại thu được cửu vĩ trả cơ dạ? Sasuke hạ giọng, ngữ khí trầm thấp đáp lại nói thật, chúng ta trước mắt cũng không rõ ràng hắn cụ thể có mang loại nào ý đồ, nhưng có thể khẳng định là, hắn mưu toan thu hoạch loại này cường đại sức mạnh, tiến tới đối với hòa bình thế giới cấu thành nghiêm trọng uy hiếp. Ngươi hẳn là biết ạ cả sủ kỳ cái kia nổi tiếng xấu nhóm người phạm tội à, bọn hắn cho tới nay đều mắt lom lom nhìn chằm chằm vĩ thú trả cơ dạ. Sasuke nhìn chăm chú Dị Dị Dạ, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta nắm giữ tin tức hơn xa nơi này. Trên thực tế, chúng ta đã tinh tường hiểu được Uzumaki Naruto đã từng trở thành qua mục tiêu của bọn hắn. Cái này tuyệt không phải sự kiện ngẫu nhiên, trong đó tất nhiên cất giấu một loại nào đó không muốn người biết âm mưu cùng liên hệ. Căn cứ nước ta điều tra cùng phân tích, chúng ta có lý do chọn vẹn tin tưởng, Uzumaki Naruto cùng cái kia thần bí đội ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan. Loại này liên quan có lẽ không chỉ hạn chế tại mặt ngoài bên trên tiếp xúc, có thể đề cập tới cấp độ càng sâu bí mật cùng kế hoạch. Sasuke vừa nói, vừa quan sát dị dị dạ phản ứng. Nhưng mà, dị dị dạ cũng không có lập tức trả lời Sasuke lời nói, mà là trầm mặc không nói, chỉ là dùng cái kia ánh mắt thâm thúy thật sâu nhìn chăm chú lên Sasuke, tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu sâu trong nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Sau một lát, dị dị dạ đột nhiên nhuyễn miệng cười, phá vỡ hiện trường không khí khẩn trương. Ha ha, thật là không có nghĩ đến à, các ngươi lại có thể biết Akatsuki nội tình nhiều như vậy, xem ra ta phía trước vẫn là coi thường các ngươi thì sao? Dị dị dạ cười lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Sasuke hơi hơi cúi đầu, hạ giọng tiếp tục nói, kỳ thực, chúng ta lần này đến đây hàng đầu mục đích đúng là muốn bảo vệ hảo đã bị Uzumaki để mắt tới Uzumaki Naruto. Chúng ta không thể để cho hắn chịu đến bất kỳ tổn thương, càng không thể để cho những cái kia lòng dạ khó lường người được như ý. Trưởng thành Sasuke ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa cùng dị dị dạ giao hội cùng một chỗ, để lộ ra một cố kiên quyết chi sắc. Nghe đến đó, dị dị dạ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, quay đầu đưa ánh mắt về phía một bên bộ rủ tổ, tiếp đó trầm giọng nói, trước mắt thế cục gấp gáp, liên quan tới những chuyện này chúng ta có thể sau đó lại kỹ càng thảo luận. Việc cấp bách là nhanh chóng tiến đến nghị cách cứu viện Naruto, bảo đảm an toàn của hắn. Sau khi nói xong, dị dị dạ làm tốt sắp bày ra hành động chuẩn bị. Thiếu niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra sâu đậm vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, thế nhưng là, chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn như thế nào tài năng từ nơi này ra ngoài đâu? Bốn phía này cũng là cứng rắn không so vách đá a. Nghe được bộ rủ tổ nghi vấn, dị dị dạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh băng lánh vách đá, tiếp đó đã tính trước mà nở nụ cười, nói, ha ha, vấn đề này đi, liền phải dựa vào thuần túy khí lực để giải quyết. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy dị dị dạ hai tay cấp tốc kết ấn thông linh chi thuật. Trong chốc lát, một hồi sương mù bay lên, một cái thể hình to lớn cóc trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 57 do dự, chương 57 do dự. Con cóc này thân thể khổng lồ như núi, toàn thân bao trùm lấy một tầng thô giáp da màu xanh biếc, hai cái tròn trịa ánh mắt xuyên suốt ra uy nghiêm tia sáng. Nó vững vàng đứng bước sau, túi đầu liếc mắt nhìn dị dị dạ các loại người, tựa hồ minh bạch nhiệm vụ của mình. Ngay sau đó, cóc ngồi xổm người xuống, ra hiệu đám người leo đến nó rộng lớn trên lưng. Khi tất cả người đều sau khi ngồi yên, cóc đột nhiên phát lực, hai chân dùng sức đạp một cái, trở đi đám người giống như mũi tên nhảy lên một cái. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, cóc mang theo cường đại lực trùng kích hung hăng đụng vào trên thạch bích. Cái kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể gãy vách đá trong nháy mắt bị đâm đến nát bấy, đá vụn văng từ phía. Cóc thuận thế mượn lực phản tác dụng hướng ra phía ngoài bắn ra, giống như một quả đạn pháo chọc thủng gò bó. Nhìn thấy trước mắt một màn rung động như vậy, bộ rủ tổ không khỏi trừng lớn hai mắt, há to miệng, không kìm lòng được la lớn, cợt mở nở, ngư bước. Lúc này, cóc trở đi ba người tại trong khu rừng rậm rạp nhanh chóng nhảy vọt tiến lên. Nó mỗi một lần nhảy vọt đều vượt qua khoảng cách mấy chục mét, tựa như tia chớp giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, lá cây nhao nhao bay xuống, nhánh cây bị chấn động đến mức run lẩy bẩy. Dọc theo đường đi, bộ rủ tổ thần sắc lộ ra mười phần bội vàng, mở miệng nói ra, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được hắn mới được. Ngồi xổm ở một bên dị dạng, bây giờ trên mặt cũng là vô cùng lo lắng chi sắc, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí trầm trọng mà đáp lại nói, thế nhưng là dưới mắt chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ sợ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm mới được. Bộ rủ tổ nghe lời này một cái, trong lòng không khỏi căng thẳng, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ lo lắng nói như vậy tới, chạ cờ dạ rất có thể đã bị cướp đi à? Dị dị dạ nghe đến bộ rủ tổ nói như thế, không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói, đừng nội, nói trở lại, trước ngươi nâng lên cái kia gọi vũ dạ xỉ kỳ gia hỏa có thể hút lấy chạ cờ dạ, cụ thể đến cùng là thế nào cái cách làm? Bộ rủ tổ lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng hồi đáp, vũ dạ xỉ kỳ trong tay hắn có một cái đặc biệt quỷ dị lưỡi câu, chỉ cần đem cái kia lưỡi câu đâm vào trong thân thể của người khác, chạ cờ dạ liền sẽ bị dễ dàng bị móc ra tới. Nói đến đây, bộ rủ tổ hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại bổ sung, bất quá kỳ quái là, vừa rồi đối với Naruto sử dụng thời điểm, thế mà không thành công. Dị Dị Dạ nghe sau, thoáng thở dài một hơi, tiếp đó hướng bộ rủ tổ giải thích nói, thì ra là như thế, vậy thì nói xuôi được. Naruto trên người có cường đại phong ấn thuật, có thể chính là bởi vì đạo phong ấn này tồn tại, mới khiến cho Uzumaki không thể được như ý. Dị Dị Dạ trong lòng vô cùng rõ ràng muốn bài trừ từ đệ tứ hồ cả nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ còn thừa phong ấn thuật tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn vẫn như cũ không dám lười biếng chút nào. Dù sao chỉ có mau chóng tìm được Naruto tài năng bảo đảm không có sơ hở nào. Hơn nữa, nghĩ tới đây, dị dị dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nặng nề. Dị dị dạ nhíu mày, lo lắng nói, nhưng mà, nếu như tên kia liều lĩnh muốn cưỡng ép mở ra phong ấn, tình huống như vậy sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết cùng phức tạp. Một khi hắn thật sự làm như vậy, hữu bí cường đại sức mạnh liền có thể không bị khống chế tiết lộ đi ra. Bết bắt nhất tình chẳng là, cỗ này đáng sợ sức mạnh có lẽ sẽ đột phá gò bó, trực tiếp tiết lộ. Nói đến chỗ này, dị dị dạ dừng lại một chút rồi một lần, ngay sau đó dùng tràn ngập sầu lo giọng điệu tiếp tục nói, đến lúc đó, không chỉ là mất đi cựu vĩ đơn giản như vậy. Nói xong dị dị dạ dừng một chút, sau một lúc lâu sau đó, mới mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo bất an sâu đậm cùng lo nghĩ, hơn nữa, ngay cả nạ dụ tổ cũng rất có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Nghe nói như thế, một bên bộ rủ tổ kìm lòng không được mà thất thanh hô lớn, tuyệt đối không được. Chúng ta nhất định muốn nhanh nghĩ biện pháp tìm được hắn mới được. Lúc này, trưởng thành xạ thủ kẻ yên lặng nhìn chăm chú lên cảm xúc kích động bộ rủ tổ, trên mặt đã lộ ra thần tình phức tạp. Trưởng thành chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp nói, tại vùng này có hết mấy chỗ thích hợp ẩn nút chỗ. Hiện tại xem ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một chỗ mà cẩn thận tìm kiếm đi qua. Lòng nóng như lửa đốt bộ rủ tổ đội vàng thuốc dùng nói, vậy thì tăng thêm tốc độ a, nhanh hơn chút nữa. Thời gian cấp bách, không thể lại có bất luận cái gì chậm trễ. Thiếu niên bộ rủ tổ ngoài miệng càng không ngừng thúc giục, trong lòng cũng một mực tại yên lặng cầu nguyện, "La ba, ngài có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Ngài nhất định sẽ bình an vô sự một bên khác." Chỉ thấy Vũ Dạ Sĩ Kỳ một mặt đắc ý đem Nạ Dụ Tổ cưỡng ép đến một chỗ âm u ở mức trong sân động. Bị trói Nạ Dụ Tổ trợn tròn đôi mắt, hướng về phía Vũ Dạ Sĩ Kỳ lớn tiếng quát lớn, "Ngươi đến cùng muốn đối với ta làm những gì?" Vũ Dạ Sĩ Kỳ cái kiếp như ưng chảo giống như ngón trỏ thon dài, chậm rãi chống đỡ Nạ Dụ Tổ cái trán. Tô Sủ Kỳ trên mặt mang theo một vòng làm cho người rợn cả tóc gáy âm hiểm cười, trong miệng lạnh lùng tốt, "Ta muốn bên trong cơ thể ngươi hồ ly, ngoan ngoãn giao nó cho ta đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vũ Dạ Sĩ Kỳ hai mắt nhắm lại, bắt đầu tập trung tinh lực dò xét lên Nạ Dụ Tổ tình trạng cơ thể tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu, Vũ Dạ Sĩ Kỳ bỗng nhiên mở to mắt đứng dậy, chau mày, trong miệng thấp giọng trầm ngâm nói, "Hừ, quả nhiên là làm cho người chán ghét phong ấn thuật. Đây thật là có chút khó giải quyết." A hơi ngưng lại sau, Vũ Dạ Sĩ Kỳ cặp kia hẹp dài mà âm lãnh đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, tiếp lấy hắn tự tay từ trong ngực móc ra một rụt mảnh khảnh dây câu. Chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo đem Nạ Dụ Tổ hai tay gắt gao trói lại, đồng thời thắt ở bên cạnh trên một tảng đá to lớn. Bị trói lại Nạ Dụ Tổ, mặt mũi tràn đầy tức giận gầm nhẹ nói, "Thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản. Mau buông ta ra." Nhưng mà, đối mặt Nạ Dụ Tổ gầm thét, Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, tiếp đó đưa tay ra nâng lên Nạ Dụ Tổ cái cằm, ngựa khí nhu hòa nhưng lại lộ ra vô tận âm trầm nói, "Tiểu cầu cầu, đừng lớn tiếng như vậy gọi bậy a." Ngay sau đó, Vũ Dạ Sĩ Kỳ lần nữa nếm thử trực tiếp hấp thu trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ trả cơ dạ, nhưng rất nhanh liền phát hiện căn bản không làm được. Thế là xuất sụ kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ hơi híp lại lên hai con ngươi, tự nhủ, xem ra muốn nhận được cái kia cỗ sức mạnh, chỉ có tiến vào ngươi tinh thần không gian tìm tòi hư thực nói đi. Vũ Dạ Sĩ Kỳ không khách khí chút nào một cái vung lên Nạ Dụ Tổ quần áo, lập tức lộ ra Nạ Dụ Tổ cái bụng. Tu Dạ Sĩ Kỳ nhìn chăm chú Nạ Dụ Tổ, khoe miệng nổi lên một nụ cười, nhẹ nói, "Xin lỗi, tiểu tử." Lúc trong bóng tối thanh niên bộ Dụ Tổ, bây giờ đang lòng tràn đầy xoắn xuýt mà chủ trừ, chậm chạp không cách nào quyết định phải chăng muốn hiện thân xuất thủ tương trợ. Trong lòng thanh niên bộ Dụ Tổ tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Mặc dù hắn biết rõ Nạ Dụ Tổ cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm tính mạng, nhưng tận mắt nhìn thấy phụ thân của mình thân ở gian nan như vậy khốn khổ hoàn cảnh, ở sâu trong nội tâm cái kia cô mãnh liệt tình cảm lại làm cho hắn khó mà khoanh tay đứng nhìn. Dù sao chính mình làm sao nhịn tâm nhìn mình lao ba tiếp nhận như vậy đau khổ dày vào đâu. Trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu nhân tố thúc đẩy thanh niên bộ rủ tổ do dự, chính hắn cần để cho khi còn bé chính mình tận mắt chứng kiến lao ba đối mặt khốn cảnh. Bởi vì chỉ có dạng này, khi còn bé chính mình tài năng đủ chân chính lý giải Nạ Dụ Tổ vĩ đại cũng không dễ, từ đó tốt hơn trưởng thành. Từ mức độ nào đó tới nói, một hành động này không thể nghi ngờ cụ hưu thâm viện ý nghĩa. Nhưng mà, một cái ý niệm khác cũng tại trong bộ rủ tổ náo hải không ngừng xoay quanh. Dứt khoát trực tiếp đứng ra trợ giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ. Tiếp đó xóa đi đám người liên quan tới đoạn trải qua này ký ức, cuối cùng lợi dụng bảo cụ Lê Tiêu Sái trở lại chính mình thời không. Tại quá khứ những ngày này, bộ rủ tổ cơ hồ không giờ khắc nào không tại nhiều lần suy tư chuyện này khả thi. Không thể phủ nhận là, bởi vì hắn ngoài ý muốn buông xuống, cái này nguyên bản bình tĩnh thế giới đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Nhưng là mình phát hiện thế giới này nên phát sinh sự tình vẫn sẽ phát sinh. Nếu như bản thân có thể kịp thời bước ra rời đi, đồng thời triệt để thanh trừ tất cả mọi người tương quan ký ức, như vậy thế giới này có lẽ cuối cùng vẫn có thể chậm rãi quay về đến hắn muốn có quỹ đạo trên a. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là, bảo cụ Lê phải chăng có thể trợ giúp chính mình trở lại chính mình thời không? Chương 58 gốc, chương 58 gốc trong huyệt động. A Nạ Dụ Tổ thống khổ hô to lên tiếng, thân thể của hắn run rẩy, thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức, cuối cùng không cách nào trèo trống, chớp mắt, hôn mê đi. Cùng lúc đó, Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ tiến nhập Nạ Dụ Tổ tinh thần không gian. Cái không gian này một mảnh lờ mờ, bốn phía tràn ngập khí tức quỷ dị. Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ nhẹ nhàng trôi hướng đạo kia cao lớn mà kiên cố hàng rào, đứng tại phong ấn phía trước. Hắn nhìn chăm chú trước mắt phong ấn, thấp giọng tự lẩm bẩm, đây chính là cái kia cản trở phong ấn đi trong lời nói để lộ ra một tia khinh thường. Nói đi, Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ không chút do dự đưa tay ra, chuẩn bị đem phong ấn cưỡng ép giật ra. Đúng lúc này, chỉ nghe gầm lên một tiếng vang vọng toàn bộ tinh thần không gian, chắc Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ bị biến cố bất thình lình ngủ, động tác đông nhiên một trận. Chỉ thấy Cú Dạ Mạ mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước mặt Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ, trong mắt lập lòe âm tàn tia sáng, nghiêm nghị nói, lại có thể đi tới nơi này, ngươi đến tụt cùng là người nào? Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ nghe được Dương Cụ Dạ Mạ chất vấn, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, ta tới lấy ngươi trả cờ dạ. Nói xong, Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ dừng một chút biểu lộ âm trầm, tiếp tục mở miệng nói, không, ta là tới đòi lại trả cờ dạ. Lời còn chưa dứt, Tsutsuki Hữu Dạ Sĩ Kỳ đột nhiên phát lực, một cái nắm chặt phong ấn, muốn một cái kéo phong ấn. Đột nhiên, phong ấn phía trên đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa thế hung mãnh, trong nháy mắt của tới. Hữu Dạ Sĩ Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngọn lửa thiêu đốt, không thể không cấp tốc thu tay về. Bên ngoài, Vũ Dạ Sĩ Kỳ một mặt khiếp sợ nhìn mình bị thiêu đốt đến phát củ hên nảy bàn tay, biểu lộ nghiêm trọng, mở miệng nói ra, cái này nhưng vào lúc này, một cỗ sôi trào mãnh liệt cửu vi chạ cờ dạ trong nháy mắt đem nạ rủ tổ cẩn thận bao vây lại. Mà bất thình lình động tĩnh to lớn, tự nhiên cũng không có trốn qua xạ sủ kẻ cảm giác bén nhạy. Trưởng thành xạ sủ kẻ đông nhiên quay đầu nhìn về chạ cờ dạ tiết lộ phương hướng, sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng dị thường, cau mày, tự lẩm bẩm, cảm giác này sẽ không sai, chính là cái chỗ kia. Lời còn chưa dứt, xạ sủ kẻ không chút do dự thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Trưởng thành xạ sủ kẻ tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Chỗ tối, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú lên phía trước, hạ giọng tự nhủ, sư phụ bọn hắn cũng nhanh một tới, vẫn là chuyển sang nơi khác à. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ đang chuẩn bị quay người rời đi. Ân, thanh niên bộ rủ tổ khẽ cho mày, cấp tốc đem đầu chuyển hướng bên trái. Thanh niên bộ rủ tổ trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ngoại trừ họ rổ xì mà tên kia, vẫn còn có những thứ khác khách không mời mà đến ngay sau đó, không chút do dự, thanh niên bộ rủ tổ giống như quỷ mị hướng về chính mình cảm giác đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, thanh niên bộ rủ tổ liền nhìn thấy có mấy cái đầu dai mặt nạ nhị dạ đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đồ vật gì. Nhìn thấy một màn này, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi dừng bước lại, trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên, ạ bu người. Không đúng. Xem bọn họ hành động phương thức, càng giống là đàn dưới sự lãnh đạo rụt thành viên tổ chức. Nghĩ đến đây, trong lòng thanh niên bộ rủ tổ thầm nghĩ, xem ra lần này đàn đây là hướng về phía ta mà đến, không thể để cho bọn hắn phát giác được bên kia tình trạng. Chủ ý đã định, thanh niên bộ rủ tổ không chần chờ nữa, trong nháy mắt thân hình chớp động, xông về cái kia vài tên rụt nhị dạ. Chỉ nghe vài tiếng kêu rên vang lên, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, vốn là còn đang lục soát chín tên rụt nhị dạ thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất ngất đi. Thanh niên bộ rủ tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem té xuống đất chín tên rụt nhị dạ, nhẹ nói, thực sự là ngượng ngùng các vị, tạm thời ủy khuất các ngươi trước tiên ở đây thật tốt ngủ một giấc a. Đợi một chút ta tự sẽ thông chi cả cạ sĩ lao sư tới đem các ngươi đưa về nên đi chỗ. Nói đi, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, cả cạ sĩ đang đứng tại hoàn toàn trống trải trên đồng cỏ, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua hắn sợi tóc màu bạc. Đột nhiên, cả cạ sĩ giống như là bị cái gì kích thích, liên tiếp đánh ba cái vang dội hát xì. Một bên huấn luyện thiếu niên xạ sủ kẻ chú ý tới một màn này, đã dừng lại trong tay cơ cờ san đạt, quay đầu nhìn về phía cả cạ sĩ. Chỉ thấy xạ sủ kẻ một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cả cạ sĩ, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi, bộ rủ tổ còn bao lâu tài năng trở về? Cả cạ sĩ nghe được xạ sủ kẻ vấn đề sau, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt vị này tràn ngập ý chí chiến đấu thiếu niên, trêu chọc nói, như thế nào? Ta cùng ngươi huấn luyện chẳng lẽ còn không đủ sao? Thiếu niên xạ sủ kẻ cũng không có trả lời ngay cả cạ sĩ mà nói, mà là trầm mặc một hồi lâu. Sau đó, thiếu niên xạ sủ kẻ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cạ cạ sĩ ánh mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi cái kia xạ dìn gẳng đối với ngươi mà nói trợ giúp lớn không lớn? Cạ cạ sĩ không nghĩ tới xạ sủ kẻ sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy, không khỏi hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, cạ cạ sĩ liền khôi phục thái độ bình thường, ngựa khí phức tạp nói, cái này chỉ xạ dìn gẳng à? Nó trợ giúp ta rất lớn. Vô luận là trong chiến đấu sức quan sát vẫn là phục chế nhận thuật năng lực, đều để ta được ích lợi không nhỏ. Bất quá đi nói đến đây, cạ cạ sĩ dừng lại một chút rồi một lần, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Một bên thiếu niên xạ sủ kẻ cứ như vậy lặng lặng nhìn cạ cạ sĩ, không nói câu nào. Cạ cạ sĩ thở dài, quay đầu nhìn thiếu niên xạ sủ kẻ nói, ngươi không hỏi đi mà nói, ta sẽ có vẻ rất lúng túng. Nhưng mà thiếu niên xạ sủ kẻ vẫn là mặt không thay đổi nhìn xem cạ cạ sĩ không nói lời nào, cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn. Cạ cạ sĩ, chương 59 cửu hận chương 59 cửu hận, cạ cạ sĩ nhìn lên trước mắt thiếu niên xạ sủ kẻ, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Ai, ta cuối cùng không phải là các ngươi hữu chỉ hạ nhất tộc người, cứ việc cái này xạ dịn gẳng ẩn chứa năng lực đích sắc cường đại không so. Nhưng nó đối với thân thể của ta mà nói, nhưng cũng là một cái gánh nặng nặng nề." Cạ cạ sĩ dừng một chút, nói tiếp, "Đặc biệt là gần nhất, ta phát hiện cái này chỉ xạ dịn gẳng còn cất giấu một loại năng lực hoàn toàn mới. Khi ta nếm thi đi vận dụng loại này năng lực mới lúc, mới chân thiết cảm nhận được kia đối cơ thể mang đến tổn thương to lớn, đơn giản so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn nhiều lắm." Một bên thiếu niên xạ sủ kẻ lặng lặng nghe cả cạ sĩ lời nói, chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi, "Xạ dìn gẳng năng lực mới?" Thiếu niên xạ sủ kẻ ánh mắt nhìn chằm chằm cả cạ sĩ, tràn ngập tò mò cùng không hiểu. Cả cạ sĩ mặt không thay đổi nâng tay trái, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đem mắt trái phía trước hộ ngạch gẩy lên trên. Chỗ con mắt trái tam câu ngọc xạ dìn gẳng lộ ở thiếu niên xạ sủ kẻ trước mặt. Đúng lúc này, lệ thiếu niên xạ sủ kẻ khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy cái kia tam câu ngọc xạ dìn gẳng đột nhiên bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó, tam câu ngọc cấp tốc biến hình, dung hợp, cuối cùng hóa thành mạn dễ kỳ hữu xạ dìn gẳng. Sasuke trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Kakashi một mặt nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh thiếu niên Sasuke, nhẹ giọng hỏi, "Nhìn thấy gốc cây kia sao?" Thiếu niên Sasuke nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn sang Kakashi phương hướng chỉ thấy nơi xa, một cây đại thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, cành lá xanh tươi. Nhưng vào lúc này, Kakashi chăm chú nhìn cây kia trong cây khô hương. Ngay sau đó, một cổ vô hình cường đại sức mạnh từ trong mắt của hắn xông ra, chính là Kamui. Kèm theo một hồi vặn mẹo không gian ba động, cây kia cường tráng đại thụ vậy mà giống như là bị một cái không nhìn thấy đại thụ sinh sinh bẻ gãy, ầm vang ngã xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất cùng mảnh gỗ vụn. Một màn này lệnh thiếu niên xạ sủ kẻ khiếp sợ không thôi. Thiếu niên xạ sủ kẻ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lên trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, xạ gì gặng cho tới nay cũng là Uchiha nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết kế giới hạn năng lực. Kakashi dễ dàng như vậy vận dụng xạ gìn gặng không nói, bây giờ còn có thể sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng thể hiện ra kinh khủng như vậy uy lực, có thể nào không để hắn cảm thấy rung động đâu? Nhất là nghĩ đến chính mình không so thống hận Kakashi chỉ hạ ít chia đồng dạng nắm giữ loại này cường đại mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng lúc, thiếu niên xạ sủ kẽ nội tâm càng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Lúc này, Kakashi hơi hơi che lấy khóe mắt, chậm rãi xoay đầu lại nhìn chăm chú lên thiếu niên xạ sủ kẽ, mở miệng nói ra: Ngươi biết vì cái gì bổ rủ tổ sẽ khuyên ngươi không cần quá độ ỷ lại xạ gìn gặng sức mạnh sao? Thiếu niên xạ sủ kẽ cúi đầu trầm mặc không nói gì. Gặp xạ sủ kẻ trầm mặc không nói, Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ, nói tiếp: Uchiha Itachi, hắn nhưng là chân chính thiên tài bên trong thiên tài. Dù là ngươi bây giờ đã thành công mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, vốn lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn chiến thắng hắn cũng là căn bản không có khả năng sự tình. Kakashi nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt xạ sủ kẻ, chậm rãi mở miệng nói ra: Xạ sủ kẻ, đó cũng không phải giữa ngươi cùng hắn thiên phú khác biệt đưa đến kết quả. Chân chính tạo thành loại cục diện này nguyên nhân ở chỗ các ngươi niên linh bên trên chênh lệch. Nghe nói như thế, xạ sủ kẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, thẳng tắp nhìn qua Kakashi. Kakashi khẽ lắc đầu, nói tiếp: Vô luận như thế nào, ngươi phải biết, ngươi năm nay bất quá mới chỉ là 13 tuổi mà thôi. Nhưng mà, nếu như trong thời gian kế tiếp có thể có được bổ rủ tổ dốc lòng chỉ đạo, dù cho không dựa vào xạ dìn gặng sức mạnh, ta tin tưởng vững chắc, một năm sau, ngươi tuyệt đối có tư cách cùng hắn giao thủ. Nhưng mà, thiếu niên xạ sủ kẻ rõ ràng đối với dạng này thuyết pháp cũng không hài lòng. Thiếu niên xạ sủ kẻ cắn răng, không cam lòng nói: Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là thu được một cái có tư cách giao thủ với hắn trình độ sao? Kakashi nghe được xạ sủ kẻ lời nói này, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, thầm thì nói: Mỗi khi nâng lên Uchiha Itachi cái tên này, ngươi sâu trong nội tâm cửu hận tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem lý trí của ngươi bao phủ. Nhưng ngươi nhất thiết phải minh bạch, ngươi đang không ngừng trưởng thành, tiến bộ đồng thời, hắn cũng sẽ không chỉ trệ không tiến. Nói đến đây, Kakashi hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn xạ sủ kẻ, tiếp tục nói: Hơn nữa, lấy ngươi thực lực trước mắt trình độ đến xem, nếu như bây giờ nhường ngươi cùng nạ rủ tổ bày ra một hồi đỏ sức, như vậy không hề nghi ngờ, cuối cùng chiến thắng người tất nhiên sẽ là ngươi. Nghe được Kakashi như thế đánh giá mình cùng nạ rủ tổ ở giữa thực lực đối với so, xạ sủ kẹ khoe miệng không tự chủ dơ lên một chút đường cong. Nhưng rất nhanh, thiếu niên xạ sủ kẹ lại khôi phục thành bộ kia lạnh nhạt mà không thèm quan tâm biểu lộ, thời hợt đáp lại nói: Ừ, đây vốn chính là chuyện đương nhiên thôi. Hắn một ngày là ở cuối xe, cả một đời cũng là ở cuối xe. Kakashi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm khái nói: Ta hồi nhỏ cũng từng ôm lấy qua ý nghĩ như vậy, nhưng mà đây hết thảy lại bởi vì một người xuất hiện mà xảy ra thay đổi. Nghe nói như thế, thiếu niên xạ sủ kẹ không khỏi hơi sưng sờ, tò mò truy vấn: Là ai? Kakashi khoe miệng khẽ nhếch, hồi đáp: Gai. Gai sao? Xạ sủ kẹ nói khẽ. Kakashi hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích nói: Gai hồi nhỏ thế nhưng là đáng mặt ở cuối xe, thậm chí so lên ngay từ đầu nạ dụ tổ còn muốn kém cỏi không thiếu. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, đi qua nhiều năm không ngừng cố gắng tu luyện, hắn bây giờ đã trở thành thượng nhẫn bên trong người nổi bật, hắn thực lực tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất nhóm người kia. Sasuke nhíu mày, như có điều suy nghĩ hỏi: Như vậy, hắn cùng với Uchiha Itachi cùng nhau so, ai lợi hại hơn một chút? Kakashi nghe được vấn đề này, trên mặt thoáng qua một tia do dự, trầm mặc sau một lát mới chậm rãi lắc đầu nói: Cái này sao? Không quá dễ nói. Nhìn thấy Sasuke ánh mắt, Kakashi tiếp lấy phân tích nói: Nếu như chỉ là thông thường luận bàn đọ sức, Song Vương cũng sẽ không dễ dàng hạ tử thủ mà nói, có lẽ Uchiha Itachi chiến thắng khả năng lớn hơn một chút ta. Dù sao, Itachi thiên phú và thực lực cũng là quá rõ ràng. Thiếu niên Sasuke ngay sau đó lại truy vấn: Vậy nếu là bọn hắn thật sự lấy mạng ra đánh, hạ tử thủ đâu? Lúc này, Kakashi biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi mở miệng nói ra: Nói như vậy, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái đồng quy vu tận kết cục, tuyệt đối sẽ không có một người có thể sống. Nghe xong Kakashi lời nói này, thiếu niên xạ sủ kẹ rơi vào trong trầm tư, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Kakashi vô vô xạ sủ kẹ bả vai thản nhiên nói: Tạm thời thả xuống cửu hận a, bằng không thì dưới loại trạng thái này tu hành, đừng nói Uchiha Itachi, chính là nạ dụ tổ đều có thể đem ngươi bỏ rơi xa xa. Nghe được chính mình sẽ không bằng nạ dụ tổ, thiếu niên xạ sủ kẻ thậm chí theo bản năng không để ý đến đối với Uchiha Itachi cửu hận, mở miệng kinh thường nói: Nạ dụ tổ chỉ có thể cả một đời nhìn ta bóng lưng. Chương 60 miệng trong huyệt động. U dạ sĩ kỳ thì cúi đầu nhìn chăm chú trong lòng bàn tay còn sót lại một chút điểm cửu vĩ trạ cơ dạ, ánh mắt lấp loe không yên. Xem ra muốn duy nhất một lần đem hắn toàn bộ lấy đi cũng không phải là chuyện dễ, nhưng chỉ cần phong ấn chi lực có chút yếu bớt, có lẽ còn là có thể thu hoạch một chút ngay sau đó. Tô Sủ Kỳ U dạ sĩ kỳ tựa hồ nghĩ tới điều gì tuyệt diệu chú ý, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Theo lý thuyết, nếu như muốn lành lặn nhận được tất cả trạ cơ dạ, mau lẹ nhất biện pháp hữu hiệu liền đem cái kia đáng chết phong ấn triệt để bóc ra. Nói xong, U dạ sĩ kỳ không chút do dự đem trong tay một điểm cửu vị trạ cơ dạ ném vào trong miệng. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi mấy giây thời gian, nguyên bản bị nghiêm trọng đốt bị thương bàn tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất chưa bao giờ nhận qua thương một dạng. U dạ sĩ kỳ nhìn lấy mình hoàn hảo không hao tổn bàn tay, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thực sự là quá mỹ diệu. Mạnh mẽ như vậy trả cơ dạ, vô luận như thế nào ta đều nhất định muốn đạt được nó. Nói xong, Ú Dạ Xỉ Kỳ cái kia hẹp dài đôi mắt chăm chú nhìn Nạ Dụ Tổ, trong đó để lộ ra tí ti tức giận chi ý, mở miệng nói ra, nói trở lại, cái này phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà khó dây dưa như thế, vừa nói vừa giơ tay lên, làm bộ muốn lần nữa thăm dò một chút cái này thần bí phong ấn chi lực. Nhưng vào lúc này, một mực gần nút cửu vĩ đột nhiên bộc phát ra cường đại trả cờ dạ năng lượng, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn bỗng nhiên hướng về Ú Dạ Xỉ Kỳ bao phủ mà đi. Bất thình lình công kích để cho Ú Dạ Xỉ Kỳ cực kỳ hoảng sợ. Tsu Kỳ Ú Dạ Xỉ Kỳ không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể vội vàng hướng sau thối lui. Ú Dạ Xỉ Kỳ gặp tình hình này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, tay phải vung lên, cần câu trong tay tựa như tia chớp hướng về Nạ Dụ Tổ hung hăng quan tới. Chỉ tiếc, cái này lăng lệ nhất kích cũng không có hiệu quả, cần câu vừa mới chạm tới cửu vị phong thích ra trả cờ dạ liền bị gắng gượng bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, nguyên bản chịu đến trói buộc Nạ Dụ Tổ cũng thừa cơ tránh thoát, nhưng bởi vì tiêu hao đại lượng thể lực và trả cờ dạ, hắn cuối cùng vẫn bất lực chèo chống cơ thể, nặng nề mà té ngã trên đất. Ú Dạ Xỉ Kỳ bước nhanh đi đến Nạ Dụ Tổ trước mặt, túi đầu nhìn xuống trên mặt đất vô cùng suy yếu Nạ Dụ Tổ, trong miệng thì thào nói nhỏ, cho dù giải trừ phong ấn cũng không được, gia hỏa này thể nội sức mạnh vẫn là khó khống chế, một khi bộc phát liền sẽ lâm vào trạng thái bùng nổ, thật là một cái phiền toái khó giải quyết. Đã lời còn chưa dứt, đột nhiên mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy mấy đạo hàn quang lóe lên sau hủ dưới kẹn giống như cực nhanh hướng về Ú Dạ Xỉ Kỳ mau chóng đuổi theo. Tsu Kỳ Ú Dạ Xỉ Kỳ phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát những thứ này ám khí tập kích. Sau đó, Tsu Kỳ Ú Dạ Xỉ Kỳ nhìn xem trưởng thành xạ thủ kẻ khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo cười chào phúng nói, "Ừ à, tới vẫn rất nhanh đi." Người xuất thủ chính là kịp thời đổi tới hiện trường trưởng thành xạ thủ kẻ. Bên cạnh thiếu niên bộ rủ tổ hướng về phía Ú Dạ Xỉ Kỳ lớn tiếng hô, "Đem hắn trả cho chúng ta." Mà đứng ở một bên xạ thủ kẻ thì nắm chặt trong tay cờ san nát, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ú Dạ Xỉ Kỳ cùng Nạ Dụ Tổ nhất cử nhất động. Trưởng thành xạ thủ kẻ sắc mặt ngưng trọng mà đối với bộ rủ tổ cùng dị dị dạ nói, "Để ta ở lại cản hắn, Nạ Dụ Tổ liền giao cho các ngươi chiếu cố." Nói xong, xạ thủ kẻ dưới chân khẽ động, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh xông về Ú Dạ Xỉ Kỳ. Trong chốc lát, kiếm ảnh giao thoa, lưới câu bay vùng, song phương triển khai một hồi kịch chiến. Nhưng mà, mấy hiệp đi qua, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tsu Kỳ trong tay Ú Dạ Xỉ Kỳ cái kia quỷ dị lưới câu giống như rắn độc xảo trá đâm ra, chính xác không sai lầm đánh trúng vào xạ thủ kẻ phía sau lưng. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, lưới câu cũng không có như bình thường thuận lợi rút ra đến trong cơ thể của xạ thủ kẻ trả cơ dạ. Ú Dạ Xỉ Kỳ một mặt kinh ngạc nhìn lấy trong tay giống tuyết lưới câu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Tsu Kỳ Ú Dạ Xỉ Kỳ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng xạ thủ kẻ, tính toán từ đối phương trên thân tìm được đáp án. Lúc này xạ thủ kẻ trên lưng lập lòe lên một đạo thần bí tia sáng, một cái phức tạp mà cổ lao phong ấn thuật tức như ẩn như hiện. Thấy cảnh này, một bên quan chiến dị dị dạ không khỏi thấp giọng nỉ non nói, xem ra phong ấn thuật quả nhiên có thể hiệu quả ngăn cản được một chiêu kia. À đúng lúc này, lòng nóng như lửa đốt bộ rủ tổ liều linh hướng về Nạ Rủ Tổ chạy như bay. Mắt thấy liền muốn chạm đến Nạ Rủ Tổ lúc, dị dị dạ liền vội vàng lên tiếng ngăn lại, chờ một chút. Bộ rủ tổ chân bước một trận, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về dị dị dạ. Chỉ thấy dị dị dạ vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, cửu vĩ trả cờ dạ bây giờ đã bắt đầu tiết ra ngoài, tình huống 10 phần nguy hiểm, chúng ta nhất thiết phải vạn phần cẩn thận mới được. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể cứ như vậy chờ a. Nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu hắn. Bộ rủ tổ tâm gấp như lửa đốt mà hô. Lời còn chưa dứt, thiếu niên bộ rủ tổ dùng sức hất lên, tránh thoát dị dị dạ ngăn cản, trực tiếp vọt tới Nạ Rủ Tổ trước mặt, tiếp đó ngồi xổm người xuống, lo lắng nhìn chăm chú lên hôn mê bất tỉnh Nạ Rủ Tổ. Kỳ thực, cũng khó trách bộ rủ tổ sẽ biểu hiện như thế xúc động cùng vô lễ. Dù sao, nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết người là bà của hắn. Cứ việc ngày bình thường, bộ rủ tổ luôn mồm xưng hô Nạ Rủ Tổ vì phế lao cha, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn đối với phụ thân yêu mến chi tình không chút nào ít hơn so với bất luận kẻ nào. Bây giờ nhìn thấy phụ thân tao ngộ hiểm cảnh, hắn lại có thể nào giữ vững tỉnh táo đâu? Bộ rủ tổ đau lòng nhìn qua Nạ Rủ Tổ cái kia ngã tại trên đất thân ảnh, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng chi tình. Thiếu niên bộ rủ tổ lo lắng la lên, "Tỉnh lại điểm a, ngươi nhất định muốn tỉnh lại a." Thiếu niên bộ rủ tổ âm thanh run rẩy và bội vàng, phảng phất cái này mỗi một cái lời gánh chịu lấy hắn đối với Nạ Rủ Tổ sâu đậm lo lắng cùng lo nghĩ. Đúng lúc này, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Không biết phải chăng là nhận lấy bộ rủ tổ âm thanh kêu to ảnh hưởng, nguyên bản vốn đã không sinh khí chút nào, ngã xuống đất không dậy nổi Nạ Rủ Tổ vậy mà chậm rãi bỗng nhúc nhích ngón tay, tiếp đó chậm rãi chống đỡ lấy thân thể của mình, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Thấy cảnh này, trong lòng bộ rủ tổ thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhẹ nói, "Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại." Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, một cỗ khí tức khác thường từ trên thân Nạ Rủ Tổ tản mắt ra. Chỉ thấy Nạ Rủ Tổ hai mắt trong nháy mắt đã biến thành huyết củ hệ nội sắc tụ đồng, lập loè ánh sáng quỷ dị, sắc bén răng cũng từ trong miệng đưa ra ngoài, để cho người ta không rét mà run. Kinh người hơn chính là, phía sau hắn vậy mà trống rông xuất hiện một đầu tử trạ cỡ dạ ngưng kết mà thành cực lớn cái đuôi, không ngừng mà bãi động, tản mát ra cường đại sức mạnh ba động. A theo Nạ Dụ Tổ một tiếng đinh thai nhức óc hét lớn, một luồng áp lực vô hình như bãi sơn đảo hải hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là gần trong gang tấc bộ Dụ Tổ, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền giống như diều đứt dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đây là đường đường chính chính miệng độn. Chương 61 ngươi là Uchiha Hạ Xạ Sủ kẻ sao? Chương 61 ngươi là Uchiha Hạ Xạ Sủ kẻ sao? Dĩ Dạ cẩn thận đỡ lấy bộ Dụ Tổ bà bay, ánh mắt tràn ngập dầu dĩ nhìn qua cách đó không xa Nạ Dụ Tổ. Không có sao chứ gì gì hải dạ âm thanh trầm thấp và lo lắng, trong đó xen lẫn một tia khó che giấu lo nghĩ. Bây giờ nạ rủ tổ đã bị trong cơ thể hắn cuồng bạo cửu vị chi lực khống chế, hoàn toàn mất đi bản thân ý thức. Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không còn cách nào khác. Nghe được lời nói này, bộ rủ tổ như bị sét đánh giống như đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt cái này toàn thân tản ra khí tức khủng bố, hai mắt đỏ củ hệ mẹ người lại chính là chính mình phế xài lao cha. Cái kia lúc nào cũng mang theo ấm áp nụ cười, yêu mến che chở lấy chính mình trưởng thành tuổi mục lao ba làm sao sẽ biến thành dạng này. Này, đây không có khả năng, bộ rủ tổ tự lẩm bẩm, trong hốc mắt ướt nước. Máu mủ tình thâm thân tình tại lúc này giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Nghĩ tới đây, bộ rủ tổ đột nhiên đứng dậy, không chút do dự hướng về nạ rủ tổ đi đến. Thiếu niên bộ rủ tổ vừa đi, một bên nhìn chăm chú nạ rủ tổ gương mặt, dùng gần như cầu khẩn ngựa khí thấp giọng nói, không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, đúng hay không? Nhưng mà, ngay tại bộ rủ tổ sắp tới gần nạ rủ tổ thời điểm, dì dẹ dạ vội vàng lên tiếng chặn lại nói, không được, quá nguy hiểm, nhưng lời còn chưa dứt, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy bộ rủ tổ mà đi đến nạ rủ tổ trước mặt, không sợ hai chút nào nhìn thẳng cặp kia thiêu đốt lên lửa giận ánh mắt, đồng thời lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Mới không giống hắn nói như vậy đâu, đúng không? Ngươi nhất định có thể nghe thấy ta lời nói, nhanh lên tỉnh táo lại a. Sau khi nói xong, bộ rủ tổ chậm rãi ngồi xổm người xuống, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt mất lý trí nạ rủ tổ. Thời gian giống như sa lậu chung cát mịn, từng giờ từng phút mà trôi qua mà đi. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, nạ rủ tổ mặc dù không có tỉnh lại, nhưng mà, lần này hắn cũng không như mọi khi như thế, đối với nhích lại gần mình bộ rủ tổ phát động công kích. Bộ rủ tổ gặp tình hình này, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đập vào nạ rủ tổ trên bờ vai. Thiếu niên bộ rủ tổ dùng không so thanh âm ôn nhu nói, không sao, không sao. Tiếp lấy, thiếu niên bộ rủ tổ tràn ngập mong đợi nhìn qua nạ rủ tổ, tiếp tục nhẹ nói, tới, để chúng ta cùng rời đi nơi này à. Nhưng vào lúc này, làm cho người không tưởng tượng được quỷ dị tràng cảnh xuất hiện. Đây là một bên dị dị giải dạ góc nhìn chỗ quan sát được hình ảnh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi cửu vĩ trả cơ dạ, lại bắt đầu chậm rãi núp đích, giống như là nắm giữ sinh mệnh, thời gian dần qua đem bộ rủ tổ cánh tay cẩn thận bao trùm. Cùng lúc đó, trên thân nạ rủ tổ tản mát ra cửu vĩ trả cơ dạ tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng nào đó, bắt đầu dần dần thu liễm trở về một chút. Ta một mực ở vào trạng thái hôn mê, nạ rủ tổ vậy mà phát ra một tiếng trầm thấp mà mơ hồ tiếng nỉ non. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một chữ, nhưng đối với thiếu niên bộ rủ tổ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn kinh hỉ. Ý vị này nạ rủ tổ có thể đang tại dần dần khôi phục ý thức. Dĩ Dĩ Dạ mắt thấy đây hết thảy sau, vẻ mặt trên mặt trở nên càng ngưng trọng lên. Dĩ Dĩ Dạ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, giữa hai người bọn họ chả cờ dạ sinh ra đặc thù phản ứng không thành như vậy? Bộ rủ tổ chú ý tới nạ rủ tổ tựa hồ bình tĩnh không thiếu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng, nhẹ giọng khích lệ nói, rất tốt, chính là như vậy. Giữ vững tỉnh táo, nhưng mà, ngay tại thiếu niên bộ rủ tổ cho là thế cục sắp nhận được khống chế thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh. Chỉ nghe gầm lên giận dữ vang lên, vừa mới còn hơi có vẻ an tĩnh nạ rủ tổ đột nhiên lại trở nên táo bạo dị thường. Nạ rủ tổ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe tinh củ hệ nảy tia sáng, đồng thời nâng lên cánh tay phải, biến trưởng thành trảo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng hướng về bộ rủ tổ vỗ tới. Bộ rủ tổ trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn theo bản năng nâng lên cánh tay phải, để ngang trước mặt mình, tính toán ngăn cản sắp đến xung kích. Nhưng mà, cỗ này sức mạnh thực sự quá cường đại, cả người hắn giống như diều đứt dây, thẳng tắp hướng phía sau bay ngược mà ra. Không tốt. Một bên dị dị dạ tay mắt lênh lẹ, thấy cảnh này sau trong lòng thầm kêu không ổn, không chút do dự từ trong ngực móc ra một tấm lập lòe tia sáng kỳ dị phong ấn phù. Chỉ thấy dị dị dạ cánh tay vung lên, cái tia trương phong ấn phù tựa như thiểm điện hướng về giữa không trung nạ rủ tổ mau chóng đuổi theo, đồng thời chính xác không sai lầm dính vào nạ rủ tổ trên trán của. Ngay tại một giây sau, vốn là còn lơ lửng trên không trung nạ rủ tổ đột nhiên đã mất đi trèo chống lực, cơ thể cấp tốc rơi xuống dưới. Cũng may dị dị dạ đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên liền đã đến nạ rủ tổ dưới thân, vững vàng đem hắn tiếp ở trong ngực. Lần này ta rút lui trước. Một bên khác, đang cùng xạ thủ kẻ kịch liệt đấu, Vũ Dạ Sĩ Kỳ khẽ mắt liếc qua liếc thấy bên này phát sinh tình huống. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ biết rõ bây giờ tiếp tục lưu lại ở đây đã không có chút ý nghĩa nào. Thế là Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ quả quyết mà từ bỏ tiến công, hai mắt lóe lên một cái, một đạo cửa không gian truyền tống trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bầu trời. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ cũng không quay đầu lại bay vào truyền tống môn bên trong, theo tia sáng tiêu thất, triệt để rời đi nơi này. Nhìn thấy địch nhân rời đi, xạ thủ kẻ cùng dị dị dạ liền vội vàng mang theo thụ thương hôn mê nạ dụ tổ đi tới khu vực an toàn. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng thả xuống nạ rủ tổ, tiếp đó quay người đi đến bên người bộ rủ tổ, cẩn thận kiểm tra trên tay hắn thương thế tới. Sau một phen sau khi kiểm tra, Dĩ Dĩ Dạ thở dài một hơi, mỉm cười đối với bộ rủ tổ nói, "Đừng lo lắng, chỉ là chảy ngoài da mà thôi, ta trước tiên dùng băng vải cho ngươi băng bó một chút, dạng này hẳn là cũng không có cái gì đáng ngại." Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ động tác nhu hòa mà thuần thục cầm lấy một quyển bạch sắc băng vải, bắt đầu vì bộ rủ tổ tay phải tiến hành băng bó. Vết thương không tính quá sâu, nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Dĩ Dĩ Dạ vừa băng bó một bên an ủi bộ rủ tổ. Bộ rủ tổ tinh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào nằm trên mặt đất ngủ say bất tỉnh trên thân nạ rủ tổ. Một lát sau, thiếu niên bộ rủ tổ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, vừa rồi đây rốt cuộc là cái gì? Loại kia kinh khủng sức mạnh, còn có hắn bộ dáng thời đó, đơn giản giống như là nói đến đây, bộ rủ tổ tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi răng nói ra đằng sau hai chữ, quái vật nói một chút, bộ rủ tổ cúi đầu, nếu như không phải đi tới nơi này, hắn chỉ sợ cả đời cũng không biết ba của mình, từ tiểu đều tại kinh nghiệm cái gì. Mà đây cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Dĩ Dĩ Dạ nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt bộ rủ tổ, ánh mắt thâm thúy lại tràn ngập cảm khái. Dĩ Dĩ Dạ âm thanh mang theo một tia trầm trọng cùng bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, trong cơ thể của nạ rủ tổ ẩn chứa cửu vi chi lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, nguyên nhân chính là như thế, nạ rủ tổ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chịu trong thôn mọi người ánh mắt khác thường cùng xa lánh. Bộ rủ tổ nghe được lời nói này sau, cả người giống như là trong nháy mắt bị định trụ, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, nói tiếp, đã từng cửu vi tàn phá bừa bãi mà tập kích thôn của chúng ta, cho toàn thôn mang đến tai họa thật lớn. Ngay tại khi đó, đệ tứ hổ cả đứng ra, đem hết toàn lực đem đầu này hung mãnh quái vật phong ấn tại vừa mới đản sinh tại thế nạ rủ tổ trong thân thể. Hắn trở thành phong ấn cửu vi vật chứa nói đến đây, Dĩ Dĩ Dạ dừng lại một chút rồi một lần, tựa hồ hồi tưởng lại cái kia đệ tử trẻ tuổi, vì hắn cảm thấy tiếc hận. Dĩ Dĩ Dạ tiếp tục nói, nhưng mà các thôn dân cũng không có bởi vì dạng này mà cảm kích nạ rủ tổ. Tương phản, bọn hắn vẹn vẹn thấy được trên thân nạ rủ tổ phong ấn cửu vĩ, liền đem hắn coi là một cái tồn tại nguy hiểm, đối với hắn kính sợ tránh xa. Ra ra lại đem ba ba trở thành cửu vĩ vật chứa bổ rủ tổ bờ môi khẽ run, có chút không bình tĩnh. Hắn lúc này trong lòng giống như nhấc lên như sóng to gió lớn khó mà bình tĩnh. Tại hắn nhận thức ngày trước ở trong, phụ thân của mình nạ rủ tổ vẫn luôn là có thụ thôn dân tôn kính cùng thích giai nhân vật anh hùng. Nhưng hôm nay đột nhiên nghe chân tướng như vậy, để cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, nội tâm cảm thấy không so xoắn xuýt cùng hoang mang. Dĩ Dĩ Dạ hai tay ôm ngực, tiếp tục không nhanh không chậm nói, nhưng mà coi như đối mặt dạng này chật vật tình huống, nạ rủ tổ đứa bé kia vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình, lại hăng hái chủ động muốn thu hoạch đại gia đối với hắn tán đồng cùng tiếp nhận. Lúc nói lời này, Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt ôn nhu rơi vào trên thân nạ rủ tổ, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tiểu tử này à, cứ việc có đôi khi biểu hiện như cái chính cống đại ngốc, nhưng trên thực tế một mực tại từng giờ từng phút mà lấy được tiến bộ đâu. Dĩ Dĩ Dạ mỉm cười lắc đầu, phản phất nhớ tới nạ rủ tổ những cái kia để cho người ta dở khóc dở cười tai nạn xấu hổ. Dù sao từng có qua thảm như vậy đau tao ngộ, cho nên mọi người sẽ biết sợ hắn cũng là nhân chi thường tình, khó mà tránh khỏi sự tình thôi. Bất quá, nếu có người quả thực là muốn đem hắn phân loại đến quái vật các loại tồn tại bên trong đi, cái kia đối với cái này ta coi như thật không có gì đáng nói đi. Dĩ Dĩ Dạ hời hợt nói ra lời nói này, trong giọng nói lại mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Nghe đến đó, một bên đang ngồi bộ rủ tổ kìm lòng không được mà đứng dậy, vội vàng khoát tay giải thích nói, không không không, ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Xin ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Dĩ Dĩ Dạ mặt mỉm cười, ánh mắt hòa ái mà nhìn xem hơi có vẻ khẩn trương bộ rủ tổ, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, tiểu gia tử, ta đương nhiên minh bạch ngươi ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, vốn là còn nằm trên mặt đất ngủ mê mang nạ rủ tổ ung dung tỉnh lại, chỉ thấy nạ rủ tổ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ nhẹ đều, à. Ngay sau đó, nạ rủ tổ tựa hồ hồi tưởng lại phía trước phát sinh sự tình, tự lẩm bẩm, ta giống như bị cái kia đáng giận câu cá lao bắt được gần. Đang lúc nạ rủ tổ lẩm bẩm lúc, đột nhiên phát hiện ngồi ở thiếu niên bên cạnh bộ rủ tổ, tiếp đó hắn ánh mắt một cách tự nhiên rơi xuống bộ rủ tổ trên tay phải. Cơ hồ là trong nháy mắt, nạ rủ tổ một cái giật mình từ dưới đất ngồi bật dậy, đưa tay nắm chắc bộ rủ tổ tay phải, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng hỏi, bộ rủ tổ, ngươi như thế nào bị thương? Có nghiêm trọng không a? Bộ rủ tổ rõ ràng không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ như vậy kích động, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng trả lời, à, kỳ thực không có gì đáng ngại, ngươi đừng quá lo lắng, một chút vết thương nhỏ mà thôi, rất nhanh liền có thể tốt. Nạ rủ tổ nghe được bộ rủ tổ sau khi trả lời, chẳng những không có vì vậy mà buông lòng một hơi. Tương phản, nạ rủ tổ cái kia nguyên bản là nhíu chặt lấy mày nhíu lại phải lợi hại hơn, thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, phản phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm đi. Nạ rủ tổ giảm thấp xuống thanh âm của mình, ngựa khí phức tạp nói cho ta biết lời nói thật, có phải hay không ta vừa rồi không cẩn thận thương tổn tới ngươi. Chỉ thấy bộ rủ tổ đầu tiên là nao, sau đó giống như là vì để cho nạ rủ tổ yên tâm, cấp tốc hoạt động từ bản thân hai tay tới, đồng thời lộ ra một cái to lớn nụ cười, lớn tiếng nói, ha ha, thật sự không có việc gì rồi, bất quá chỉ là một chút tiểu chảy ra mà thôi, căn bản không cần đến để ở trong lòng. Nhưng mà nạ rủ tổ vẫn như cũ cúi thấp đầu, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, đáng giận thiếu niên bộ rủ tổ an ủi, ta thật sự không có việc gì. Nhưng mà nạ rủ tổ giống như không có nghe được thiếu niên bộ rủ tổ lời nói, tựa như ngựa khí trở nên càng trở nên nặng nề. Nạ rủ tổ có chút thất lạc nói, chỉ bằng mượn như bây giờ thực lực, ta đến cùng lúc nào tài năng chân chính siêu việt xạ sủ kẻ, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau a. Thiếu niên bộ rủ tổ. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế sửng sốt một chút, lập tức đối với nạ rủ tổ tức giận nói, uy, ta còn tưởng rằng ngươi đang tự trách đâu. Ngươi đây là ý gì đi? Nạ rủ tổ quay đầu lại nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, nhưng vào lúc này, Dĩ Dĩ Dạ cái kia no bụng trải qua thương san hai con ngươi chậm rãi đảo qua trước mắt hai người. Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt trầm tĩnh như nước, dùng một loại nhàn nhạt giọng điệu mở miệng nói ra, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, trước tiên tạm thời trở lại bên kia đi thôi, ta có một số việc cần đơn độc cùng hắn nói một chút. Đang khi nói chuyện, Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt giống như hai đạo sắc bén mũi tên, thẳng tắp bắn về phía đứng ở một bên trưởng thành Sasuke. Nghe nói như thế, thiếu niên bộ rủ tổ trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với Dĩ Dĩ Dạ bất tình lình yêu cầu cảm thấy có chút không hiểu. nhưng đây chỉ là sửng sốt như vậy trong một giây lát sau đó, hắn liền cấp tốc đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh trưởng thành xạ sủ kẻ. Mà trưởng thành xạ sủ kẻ thì lộ ra có chút bình tĩnh, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý nhìn thấy trưởng thành xạ sủ kẻ làm ra dạng này đáp lại, thiếu niên bộ rủ tổ cũng sẽ không chần chờ, cùng nạ rủ tổ trao đổi ánh mắt một cái sau, liền cùng nhau hướng về khoảng cách nơi đây chỗ không xa đi đến. Đợi cho sau khi bọn hắn rời đi, trưởng thành xạ sủ kẻ vừa mới một lần nữa đem ánh mắt rời về đến trên thân dị dạng. Trưởng thành xạ sủ kẻ nhẹ giọng nói, có cái gì muốn biết ạ Katsuki, ngươi cứ hỏi đi, bất quá cuối cùng là không trả lời, thì quyết định bởi tại ý nguyện của ta. Dị dạng nghe sau, điểm nhẹ phía dưới tỏ ra là đã hiểu. Ngay sau đó, dị dạng hít sâu một hơi, để cho tâm cảnh của mình bình phục lại, sau đó lấy một loại bình tĩnh dị thường ngữ khí nói, ngươi là Uchiha xạ sủ kẻ sao? Lời vừa nói ra, tựa như một đạo kinh lôi tại trưởng thành xạ sủ kẻ bên tai vang dội. Trưởng thành xạ sủ kẻ cả người trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Không đợi trưởng thành xạ sủ kẻ nghĩ kỹ trả lời thế nào, dị dạng ra lại mở miệng. Bố rủ tổ là nạ rủ tổ nhi tử a. Chương 62 xưng danh nghe được hai câu này sau, trưởng thành xạ sủ kẻ chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt có chút lấp loé không yên. Trong lúc nhất thời, trưởng thành xạ sủ kẻ cũng không biết nên đáp như thế nào, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ yên lặng. Một bên dị dạng thấy thế, đầu tiên là như có điều suy nghĩ nhìn trưởng thành xạ sủ kẻ một mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản nói, đừng như vậy khẩn trương. Tiếp lấy, dị dạng tiếp tục nói, xuyên qua quá khứ tương lai loại chuyện này, nghe chính xác 10 phần không thể tưởng tượng, nhưng đối với trải qua rất nhiều sóng gió ta tới nói, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ đối với loại này vượt qua lẽ thường hiện tượng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, hay là đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ta đoán ngươi sở dĩ im lặng không nói, đơn giản là lo lắng cho mình hành vi sẽ cải biến lịch sử hướng đi. Nhưng tất nhiên sự tình đã như thế, chúng ta không ngại thản nhiên đối mặt. Dĩ Dĩ Dạ thầm tiếc khuyên. Lúc này, trưởng thành xạ sủ kẻ nhịn không được thở dài một cái thật dài, mang theo một tia ấy này nói, xin lỗi, vẫn là cùng các ngươi tiếp xúc quá gần. Nhưng mà, Dĩ Dĩ Dạ cũng không chấp nhận mà lắc đầu, an ủi, sự tình cũng đã xảy ra, lại đi xoắn xuýt những thứ này cũng không có ý nghĩa. Không bằng thả xuống lo lắng, cùng ta nói một chút cái kia câu cá lao a. Thế là, trưởng thành xạ sủ kẻ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đem có quan hệ sủi sủ kỳ ưu dạ sĩ kỳ đủ loại tin tức hướng Dĩ Dĩ Dạ làm một cái đơn giản sáng tỏ lời thuyết minh. Dĩ Dĩ Dạ sờ lên cằm, nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi mở miệng nói ra, nghe cái này sủi sủ kỳ ưu dạ sĩ kỳ tựa hồ cũng không tốt đối phó a. Từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, hắn rõ ràng có thực lực cường đại cùng thần bí khó lường năng lực. Tình báo hơi ít a, một bên trưởng thành xạ sủ kẻ sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí phức tạp đáp lại nói, đúng là như thế. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, hắn lần này đến đây mục tiêu vẹn vẹn chỉ là cửu vĩ. Nếu như hắn đem lực chú ý phân tán đến phương diện khác, tại cái này thời không bên trong tùy ý quấy rối, đó đúng là một hồi tai họa thật lớn. Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, tiếp đó đưa tay sờ sờ cằm của mình, biểu lộ càng nghiêm túc lên, đúng vậy à, nếu quả thật như lời ngươi nói, tình huống sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Bất quá, như là đã biết ạ cả sủ kỳ mục đích của hắn, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tiếp lấy, Dĩ Dĩ Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trưởng thành xạ sủ kẻ, mở miệng nói ra, như vậy đi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, còn phải làm phiền ngươi nhiều hao tâm tổn trí, hỗ trợ bảo vệ một chút nạ dù tổ. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là đối phương hàng đầu mục tiêu, tuyệt đối không thể sai sót. Đến nỗi sau này sách lược ứng đối, ta sẽ mau chóng cùng Sù Nạ thương lượng ra một cái thích đáng phương án. Trưởng thành xạ sủ kẻ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng trưởng thành xạ sủ kẻ lập tức lại bổ sung, liên quan tới chuyện này, tốt nhất vẫn là tận lực giảm bớt người biết chuyện số lượng, để tránh tin tức dò dỉ ra ngoài, gây nên phiền toái không cần thiết. Dĩ Dĩ Dạ nghe thấy lời ấy, mỉm cười gật đầu, hồi đáp, yên tâm đi, điểm ấy nặng nhẹ ta vẫn phân rõ, ta sẽ cẩn thận xử lý, bảo đảm sẽ không để cho tình thế thêm một bước chuyển biến xấu. Đúng lúc này, Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên để cao âm lượng hướng thiếu niên bộ rủ tổ hô, uy, tiểu tử, ghé qua đó một chút. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe vậy cùng nạ rủ tổ cùng đi tới. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem bộ rủ tổ, nhẹ giọng hỏi, ngươi có muốn hay không cũng đi theo ta cùng nhau tu hành đâu? Nghe được câu này, bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đều là sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về Dĩ Dĩ Dạ. Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt chậm rãi rời về phía một bên xạ sủ kẻ, tiếp tục mở miệng giải thích nói, cái kia tên là Ú Dạ Sĩ Kỳ gia hỏa chắc chắn còn có thể lần nữa hiện thân, không phải sao? Trưởng thành xạ sủ kẻ đứng bình tĩnh ở nơi đó, đưa lưng về phía nạ rủ tổ, khẽ gật đầu, ưng tiếng nói, ân. Dĩ Dĩ Dạ quay đầu lại tới, đem tầm mắt một lần nữa rơi vào bộ rủ tổ cùng trên thân nạ rủ tổ, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền phải suy nghĩ thật kỹ cách đối phó. Không bằng liền để hai người các ngươi cùng một chỗ đi theo ta tu hành a. Dạng này có lẽ có thể làm cho các ngươi trở nên càng thêm cường đại, tốt hơn ứng đối tương lai có thể gặp phải nguy cơ, như thế nào? Nhưng mà, đối mặt Dĩ Dĩ Dạ đề nghị, bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ lại song song rơi vào trong trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh có vẻ hơi lung túng. Dĩ Dĩ Dạ bén nhạy phát giác phản ứng của hai người, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia ký hiệu đủ cười, nói, ha ha, xem ra các ngươi cần một chút thời gian đi suy xét vấn đề này. Không việc gì, ta còn có khác chuyện quan trọng phải xử lý, bất quá, vẫn là hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ xoay người sang chỗ khác, dần dần cách xa nơi đây, chỉ để lại bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi như có điều suy nghĩ. Lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, chỉ có hồ cả trong văn phòng vẫn sáng hoàng hôn ánh đèn. Trong phòng, Dĩ Dĩ Dạ hai tay ôm ngực, cúi đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thanh niên bộ rủ tổ. Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có phải hay không nên nói một chút gì? Luôn luôn hi hi ha ha hắn, lúc này vẻ mặt nghiêm túc kia phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm của người, để cho người ta không dám tùy tiện cùng với đối mặt. Một bên khác, Chu Nạ vững vàng ngồi ở trên ghế, nàng hai tay khoanh để ở trước ngực, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng gắt gao tập trung vào trước mắt thanh niên bộ rủ tổ. Cứ việc không nói gì, nhưng nàng trên người tán phát ra cường đại khí chàng lại đủ để cho cả phòng đều tràn đầy cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, Kakashi thì đứng ở một bên, trong tay nâng một bản thân mật thiên đường nhìn thẳng phải say sương ngon lành. Nhưng mà, hắn nhìn như chuyên chú vào trong quyển sách tình tiết, nhưng trên thực tế khỏe mắt quét nhìn cũng không ngừng mà liếc về phía thanh niên bộ rủ tổ, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra cũng có chút chú ý đối mặt ba vị này nhìn chăm chú. Thanh niên bộ rủ tổ đầu tiên là cười khổ lắc đầu, sau đó hít vào một hơi thật dài, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy thì xin cho phép ta một lần nữa làm tự giới thiệu a thanh niên. Bộ rủ tổ dừng lại một chút rồi một lần, sau đó tiếp tục nói, ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Bộ Dù Tổ, là thứ đệ thất hổ cả Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, cùng với Hỉ Ủ Gạ gia tộc công chúa Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ Nhi Tử. Khi câu nói này từ Bộ Dù Tổ trong miệng nói ra sau đó, hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Dĩ Dĩ Dạ vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu cùng biểu lộ, không nói một lời, không biết trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cùng nhau so phía dưới, Cạ Cạ Xì ngược lại là hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại khôi phục trở thành bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, giống như đối với dạng này tin tức cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trước hết nhất đánh vỡ phần này yên tĩnh chính là Suna. Khi nghe đến bộ rủ tổ lời nói này sau, Suna chân mày hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ nói, à, ngươi nói là chính là sao? Cái kia có cái gì chứng cứ có thể chứng minh đâu? Dù sao, trước ngươi thế nhưng là nói ngươi là Minato đệ tử. Chương 63 tình báo từ trước đến nay cũng chương 63 tình báo từ trước đến nay cũng thanh niên bộ rủ tổ một mặt cười chua xót lời, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, muốn nói chứng cứ à, ta còn thực sự là lấy không ra đâu. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Dù nạ thì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mắt cái này thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt sắc bén đến giống như là có thể xem thấu hết thể hoang luôn, lạnh lùng hỏi, thử. Đã như vậy, vậy chúng ta lại có lý do gì đi tin tưởng ngươi nói tới những lời này đâu? Dù nạ hai tay ôm ngực, ngữ khí nghiêm túc và mang theo vài phần chất vấn. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói gì Dĩ Dĩ Dạ cuối cùng mở miệng nói chuyện, tốt, Dù nạ, ngươi cũng đừng lại trêu cợt đứa nhỏ này, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở lại chuyện chính a. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ khoát tay áo ra hiệu Dù nạ không cần tiếp tục trêu ghẹo thanh niên bộ rủ tổ. Dĩ Dĩ Dạ biểu lộ ngưng trọng nói, bây giờ khẩn yếu nhất là xử lý cái kiếp xuất sủ kỳ ưu giả sĩ kỳ mang đến uy hiếp. Những chuyện khác cũng có thể để trước qua một bên, chờ giải quyết đi trước mặt nguy cơ sau đó lại đến chậm rãi điều tra tinh tưởng cũng không muộn. Nghe được Dĩ Dĩ Dạ kiểu nói này, Tu Nạ trên mặt nguyên bản căng thẳng thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhưng lập tức lại lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, đồng thời hờn dỗi nói, ha ha, tiểu bộ rủ tổ nha, mau đưa trên mặt ngươi dai lấy mặt nạ đem xuống đi, để cho tỷ tỷ ta thật tốt nhìn một chút ngươi. Đối mặt Tu Nạ đột nhiên xuất hiện yêu cầu, thanh niên bộ rủ tổ lập tức ngây mẩn cả người. Trong lúc nhất thời thanh niên bộ rủ tổ không biết nên đáp lại ra sao mới tốt, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, miệng há mấy trương lại cứ thế chưa nói ra một chữ tới. Dĩ Dĩ Dạ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Suna, tức giận mà phàn nàn nói, ta nói Suna à, ngươi tốt xấu cũng là đường đường làng lá hồ ca đại nhân, có thể hay không hơi chú ý một chút hình tượng của mình cùng hành vi cử chỉ nha. Đừng cả ngày như vậy đại đại liệt liệt, không có kết cấu gì. Dĩ Dĩ Dạ vừa nói, vừa dùng tay chỉ Suna, ngữ khí càng ngày càng kích động lên, bây giờ thế nhưng là liên quan đến nạ rủ tổ tiểu tử kia an toàn cánh mạng vấn đề. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, mà ngươi lại còn có tâm tư ở đây làm một ít không quan trọng sự tình, cái này đúng sao? Đơn giản chính là quá không ra gì. Nói đến đây, Dĩ Dĩ Dạ tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, lại tiếp tục đỡ trách lên Su Nạ tới, còn có a, ngươi cũng đã là người mấy chục tuổi, cao tuổi rồi có hay không hảo, lại còn để người khác xưng hô ngươi là tỷ tỷ, thật không e lệ. Nghe được Dĩ Dĩ Dạ lần này không chút lưu tình lời nói, nguyên bản mặt mỉm cười Su Nạ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Su Nạ xinh đẹp kia khuôn mặt phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ, để lộ ra tí tí hàn ý, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục. Tu Nạ đột nhiên đứng dậy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Dĩ Dĩ Dạ đầu hung hăng vung ra mấy quyền. Trong nháy mắt, Dĩ Dĩ Dạ trên đầu liền gồ lên mấy cái bao lớn, đau đến hắn thử răng niết miệng, càng không ngừng kêu to lấy. Nhưng mà, đánh xong người Tu Nạ lại như cái không có chuyện gì người, như không có việc gì một lần nữa ngồi trở lại đến trên đế, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Hừ, tất nhiên đứa nhỏ này là Nạ Dụ Tô nhi tử, vậy thì đủ để chứng minh Nạ Dụ Tô trước mắt có lẽ còn là bình yên vô sự à?" Lại nói, tiểu gia hỏa này hồi nhỏ đã từng tự mình trải qua cùng cái kia sụt sủ kỳ ủ dạ sĩ kỳ chuyện liên quan kiện, mong rằng đối với tại chiêu thức của đối phương nhược điểm khẳng định hiểu được đến nhất thanh nhị sở. Cho nên, căn bản liền không có cái gì đáng giá chúng ta quá mức lo lắng chỗ. Nói xong, Tu Nạ hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tự tin cùng thong dong. Dĩ Dĩ Dạ nghe đến Tu Nạ lời nói sau, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười xu định, trong miệng càng là giống lau mật vậy lấy lòng định nói, ai nha nha, Tu Nạ ngươi thật đúng là thông minh hơn người a. Đơn giản chính là cực kỳ thông minh. Nhưng mà đối với Dĩ Dĩ Dạ lần này khoa trường ca ngợi chi tử, Tu Nạ lại như là không nghe thấy đồng dạng, hoàn toàn không có tiến hành để ý tới. Tu Nạ cặp kia xinh đẹp sắc bén đôi mắt, bây giờ đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ. Chỉ thấy Tu Nạ hơi nhíu lên lông mày, thần sắc nghiêm túc hỏi, "Bộ Dụ Tổ, liên quan tới cái tiệt sở sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ, ngươi nhưng có ứng đối chi pháp?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ đón Tu Nạ ánh mắt, không chút hoang mang gật gật đầu, biểu thị trong lòng mình có đếm. Nhìn thấy Bộ Dụ Tổ đáp lại, Tu Nạ thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại mở miệng nói ra, "Nếu như thế, như vậy cái này sở sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ cứ giao cho ngươi tới xử lý a." Nghe lời nói này, thanh niên Bộ Dụ Tổ trong ánh mắt thoáng qua một tia do dự. Hơi ngưng lại sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Kỳ thực, ta càng hy vọng có thể tự minh. Khi còn bé La Ba, còn có khi còn bé ta cùng nhau đi đánh bại Sở Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ. Dù sao, chuyện này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần khó được cơ hội rèn luyện." Vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng, tựa như xem kịch một dạng Kakashi, lúc này không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Kakashi nhìn về phía thanh niên Bộ Dụ Tổ, tò mò hỏi, "Ý của ngươi là nói, trước kia trận kia cùng Sở Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ chiến, cuối cùng lại là từ Nạ Dụ Tổ cùng khi còn bé ngươi đem hắn đánh bại sao?" Đối mặt Kakashi hỏi thăm, thanh niên Bộ Dụ Tổ cười lấy nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời giải thích nói, "Cũng không phải là như thế, Kakashi lão sư, lúc đó chân chính đưa đến tác dụng mấu chốt chủ lực, trên thực tế vẫn là xạ sủ kẻ sư phụ cùng với dì Dĩ Dạ." "Dạ dạ." Dì Dĩ Dạ cái kia trương từ trước đến nay bất cần đời, cười đùa tí từng khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Dì Dĩ Dạ mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói, "Tuy nói tình huống đích xác như thế, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là nhanh chóng nói cho chúng ta một chút cái tiệt sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ sử dụng chiêu thức tồn tại cùng khuyết điểm a. Dù sao cái này quan hệ đến kế tiếp Nạ Dụ Tổ an toàn, mảy may không qua loa được." Ngay sau đó, Dĩ Dĩ Dạ hơi nhíu lên lông mày, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, "Hơn nữa dựa theo nguyên lai cố định lịch sử quỹ tích đến xem, lúc này vốn không nên có sự xuất hiện của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi vẫn sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này, cái này không thể nghi ngờ mang đến quá nhiều biến số khó có thể đoán trước. Cho nên chúng ta làm việc nhất thiết phải cực kỳ thận trọng." Nghe được Dĩ Dĩ Dạ lời nói này, thanh niên Bộ Dụ Tổ rất tán thành gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ thoáng sắp xếp ý nghĩ một chút, liền bắt đầu cặn kẽ hướng đám người trình bày lên sở sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ cường năng lực cùng với sau lưng ẩn giấu nhược điểm chỗ. Nghe được thanh niên Bộ Dụ Tổ nói tới, Dĩ Dĩ Dạ sờ lên một cái, mở miệng nói ra, "Có những tin tình báo này, kế tiếp thì đơn giản." Chương 64 ta vô địch, chương 64 ta vô địch. Thanh niên Bộ Dụ Tổ một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mắt Sù Nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói ra, "Liên quan tới ta chân thực thân phận, hy vọng các ngài có thể thay ta bảo thủ bí mật, không cần trước bất kỳ ai lộ ra." Sù Nạ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, "Đây là tự nhiên, chúng ta sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài." Ngay sau đó, Tu Nạ lời nói xoay chuyển, ân cần hỏi, "Bất quá Bộ Dụ Tổ, ngươi tìm được trở về nguyên lai thế giới phương pháp sao?" Nghe nói như thế, thanh niên Bộ Dụ Tổ ánh mắt hơi lóe lên một cái, dừng lại một chút phút chốc, sau đó mới không quá xác định mở miệng nói ra, "Trước mắt, ta cũng không dám hoàn toàn chắc chắn là có hay không có thể hành chi pháp. Sau một phen suy tư, ta dự định đếm thử mượn nhờ bảo cụ Lê có sẵn thời không xuyên thẳng qua công năng trở lại thế giới của ta. Nhưng nói thật, đối với có thể thành công hay không, trong lòng ta quả thực không chắc." Nói xong, thanh niên Bộ Dụ Tổ không khỏi nhíu mày, toát ra một tia sầu lo. Lúc này, một mực yên tĩnh lắng nghe Dĩ Dĩ Ái Dạ đột nhiên chen vào nói hỏi, "Chính là món kia tên là Lê Bảo Cụ đem đến từ tương lai xạ sủ kẻ cùng với khi còn bé ngươi đưa đến nơi này sao?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ gật đầu một cái, đáp lại nói, "Không tệ." Đứng ở một bên cả cạ sĩ lúc này cũng kìm nén không được tò mò trong lòng, truy vấn, "Như vậy, ngươi đến tột cùng là như thế nào không giải thích được xuất hiện ở chỗ này, dù sao cũng nên có chút đầu mối a." Đối mặt cả cạ sĩ hỏi thăm, thanh niên Bộ Dụ Tổ bất đắc dĩ mà lắc đầu, thành thật trả lời, "Nói thật ra, chính ta đối với cái này cũng là không hiểu ra sao. Từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, liền phát hiện cũng tại nơi này." Nói đến chỗ này, thanh niên Bộ Dụ Tổ trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc cũng không hiểu, tự lẩm bẩm giống như tiếp tục nói, "Như thường lệ lý mà nói, hẳn là không người có thể làm ta lâm vào trạng thái hôn mê mới đúng, nhưng sự thật lại vẫn cứ như thế." Cả cạ sĩ con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, mang theo vài phần tò mò hỏi, "Bộ Dụ Tổ, có thể hay không cho chúng ta giao một thực chất, thực lực của ngươi đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào?" Nghe được cả cạ sĩ tra hỏi, nguyên bản có chút không yên lòng thanh niên Bộ Dụ Tổ đột nhiên lấy lại tinh thần. Chỉ thấy thanh niên Bộ Dụ Tổ trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu của mình, tiếp đó mang theo chần chờ đáp lại nói, "Cái kia, các ngươi thật sự muốn nghe không?" Lúc này, đứng ở một bên hai người khác cũng đều đem ánh mắt tập trung vào thân thượng thanh niên Bộ Dụ Tổ, rõ ràng đối với hắn sau đó muốn nói lời tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn thực sự không minh bạch Bộ Dụ Tổ vì cái gì sẽ nói ra một câu như vậy để cho người ta không nghĩ ra lời nói tới. Thanh niên Bộ Dụ Tổ thoáng háng giọng một cái, ngay sau đó, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói ra, "Như thế cùng các ngươi nói a. Nếu như đơn thuần tại chúng ta bây giờ vị trí thế giới này mà nói, ta cảm thấy chính mình tựa như là vô địch một dạng tồn tại." Lời này vừa nói ra ba người toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Thổ Như bắt đầu. Cả cạ sĩ trước hết nhất phản ứng lại, gượng cười hai tiếng, tính toán hòa dịu cái này lúng túng mà kinh ngạc bầu không khí. "Ha ha, Bộ Dụ Tổ, ngươi thật đúng là tràn đầy tự tin đâu. Mặc dù thực lực của ngươi chính xác rất lợi hại. Bất quá, trên đời này cũng không tồn tại chân chính vô địch người. Liên lý giả chi thần đệ nhất hổ ca đại nhân đều không dám nói lời này." Thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Một bên cả cạ sĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, có chút không an tính hỏi, ngươi đang nói đùa với chúng ta, đúng không? Ngươi mới 16 à? Thanh niên bộ rủ tổ đưa ánh mắt về phía cả cà si, mỉm cười chậm rãi mở miệng nói ra, cả cà si lao sư, có cơ hội nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực. Nhưng vào lúc này, dù nạ hai tay nhẹ nhàng gỗ, tiếng vỗ tay thanh thúy phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. Dù nạ cất cao giọng nói, tốt, thời điểm đã không còn sớm rồi, tất cả mọi người sớm đi trở về nghỉ ngơi à. Tiếp lấy, dù nạ lại bổ sung, xa xù kẹ nơi đó, đã có bộ rủ tổ ảnh phân thân ở bên thủ hộ, đến nỗi nạ rủ tổ bên này thì sao, lại có đến từ tương lai xa xù kẹ trông nom. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng tuyệt đối không thể phớt lờ, ba các ngươi cần thay phiên phòng thủ, không cần lơ là sơ suất. Nghe lời nói này, ba người tất cả trịnh trọng gật đầu một cái, biểu thị minh bạch. Sau đó, thanh niên bộ rủ tổ quay đầu nhìn về Suna, mở miệng nói ra, Suna bà, đàn tựa hồ đã đối với ta có chỗ chú ý. Suna nghe vậy, chỉ là điểm nhẹ phía dưới, sắc mặt trầm tĩnh như nước, ngựa khí nhẹ nhàng mà đáp lại nói, liên quan tới đàn sự tình, không cần ngươi quan tâm, hết thảy để ta tới ứng đối. Nhận được Suna trả lời chắc chắn sau, thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, cùng cả cạ sĩ cùng rời đi hộ cả văn phòng. Hai người đi ở cổ nổ hạ trên đường phố. Cả cạ sĩ hai tay tùy ý ôm ở trên nó, trong miệng lẩm bẩm phàn nàn nói, ta nói, lần sau cũng đừng lại để cho ta tới cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, chửi đi. Cả cạ sĩ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên bộ rủ tổ, tiếp lấy lại thở dài, đem mấy cái kia phiền phức giá hỏa đưa đến đăng cái kia vừa đi, thật đúng là mau đưa ta mệt mỏi cục xuống. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ ngượng ngùng gãi đầu một cái, lộ ra một cái mang theo hãy náy nụ cười, vội vàng giải thích, lần này đúng là tình huống so sánh đặc thù, ngài liền đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta so đo. Cả cạ sĩ lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không có nói thêm gì nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, cả cạ sĩ giống như là đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng gì, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng hỏi, đúng, vừa mới ngươi nâng lên nạ rủ tổ đã trở thành đệ thất hồ cả. Thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, ưng tiếng nói, đúng vậy à, lao ba nhiều năm trước tới nay mộng tưởng cuối cùng thực hiện đâu. Cả cạ sĩ nghe lời nói này, không khỏi lòng sinh cảm khái, nhẹ giọng nỉ nó nói, thật không nghĩ tới à. Nạ rủ tổ tên kia vậy mà thật sự đã được như nguyện làm tới hồ cả. Thanh niên bộ rủ tổ bén nhạy phát giác cả cạ sĩ trong giọng nói háo hức khác thường, hơi nhíu lên lông mày, không hiểu truy vấn, nghe ngài ngữ khí là không tin cha ta có thể làm hồ cả sao? Cả cạ sĩ vội vàng khoát tay áo, phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải dạng này. Gặp thanh niên bộ rủ tổ thần sắc vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc, cả cạ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời lấp loé trong đó. Trầm mặc một lát sau, cả cạ sĩ mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, chỉ là ta cảm thấy à, nạ rủ tổ hắn kỳ thực cũng không rất thích hợp đảm nhiệm hộ cả chức. Cả cạ sĩ hơi hơi dừng lại một chút, tiếp đó chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, nếu như có thể có một cái túc trí đa mưu người tới hiệp trợ hắn, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu không có dạng này trợ lực, như vậy hắn thừa nhận áp lực cùng gánh vác chắc là tương đương cực lớn, thời gian chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Nghe đến đó, một bên thanh niên bộ rủ tổ không khỏi lộ ra một nụ cười, nói, ngươi nói đúng, có sĩ cả mà giải thuốc. Cả cạ sĩ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, khoe miệng đồng dạng bung lên một nụ cười, đáp lại nói, sĩ cả mà đích thật là người thông minh. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cả cạ sĩ, tò mò truy vấn, như vậy, ngài cảm thấy cha ta đến cùng là người thế nào đâu? Cả cạ sĩ nghe vậy thoáng trầm mặc phút chốc, trong đầu nhớ lại đã từng cùng nạ rủ tổ cùng trải qua từng ly từng tí, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, hắn hẳn chính là tự do tự tại, vô câu vô thúc, liền như là dị giải dạ lao sư đồng dạng như thế. Khi một cái du hiệp thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái biểu thị tán đồng, lao ba chính xác thích hợp làm cái du hiệp. Đúng, cả cạ sĩ nhìn xem trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, chậm rãi mở miệng hỏi, cái kia đệ lục hổ cạ là ai vậy? Thanh niên bộ rủ tổ nghe được vấn đề này sau, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn cũng không có trả lời ngay cả cạ sĩ vấn đề, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ gặp bộ rủ tổ phản ứng kỳ quái như thế, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Cả cạ sĩ khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, không thể nào chương 65 người như ta cũng có thể khi lựa ảnh đi, chương 65 người như ta cũng có thể khi lựa ảnh đi. Cả cạ sĩ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới à, ta vậy mà lại trở thành đệ lục hổ cả. Đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tổ nhìn qua cả cạ sĩ thời khắc này bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, an ủi, cả cạ sĩ lão sư, ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm à, ngài tuyệt đối gọi là một vị cực kỳ xuất sắc hổ cả đâu. Nhưng mà cả cạ sĩ tựa hổ vẫn khó mà tin được sự thật này, cúi đầu, âm thanh trầm thấp lẩm bẩm, người giống như ta thật sự có tư cách đảm nhiệm hổ cả sao? Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế vẻ mặt tươi cười nói, ai nha, cả cạ sĩ lão sư, ngài nhưng tuyệt đối đừng muốn như vậy, ngài nhưng là phi thường ưu tú nhị dạ. Cả cạ sĩ ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn thanh niên bộ rủ tổ, thở dài nói tiếp đi, làm hổ cả cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, quá phiền phức. Ngươi xem một chút Su Na đại nhân, nếu không phải lúc đó xuất hiện đặc thù tình trạng, lấy nàng tính tình, đó là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận hổ cả chi vị. Lời mới vừa nói đến chỗ này, cả cạ sĩ đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, lời nói im bặt mà dừng. Cả cạ sĩ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút không xác định, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ nói là Su Na đại nhân? Nàng nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ thần sắc đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thanh niên bộ rủ tổ đội vàng khoát tay áo, cười hướng cả cạ sĩ giải thích nói, ha ha, cả cạ sĩ lão sư, ngài quá lo lắng, Su Na bà tốt đây. Lúc làng lá vừa mới khôi phục ổn định, nàng cũng không chút nào do dự đem hổ cả chi vị chuyển cho ngài. Cả cạ sĩ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười khổ nói, vừa đoán chính là như vậy. Tính toán, sự tình còn không có xảy ra, đi một bước nhìn một bước a. Nói xong, cả cạ sĩ hơi cúi đầu, hai tay cắm vào túi phối hợp hướng về nhà phương hướng đi đến. Mà thiếu niên bộ rủ tổ nhìn thấy cả cạ sĩ bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thanh niên bộ rủ tổ hơi ngưng lại sau, đi theo cả cạ sĩ bước chân. Cùng lúc đó, tại hồ cạ trong văn phòng, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tú Nạ ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện dị dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ cùng lo nghĩ. Tú Nạ hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi thật tin tưởng bộ rủ tổ sao?" Dị dạng nghe đến Tú Nạ tra hỏi, cũng không có trả lời ngay. Dị dạng đầu tiên là trầm mặc phút chốc, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một loại bình tĩnh thần sắc. Dị dạng nhẹ nói, "Cái này không trọng yếu." Tiếp lấy dị dạng thoáng nhấn mạnh, nói bổ sung, "Trọng yếu là, từ trước mắt đến xem, hắn đối với nạ rủ tổ cùng với thôn của chúng ta cũng không có ác ý, không phải sao?" Tú Nạ nghe xong dị dạng mà nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Tú Nạ khẽ nhíu lông mày, trầm tư một lát sau nói, "Ân, ngươi nói có đạo lý, bất quá, chuyện này dù sao quan hệ trọng đại, còn cần lưu ý nhiều mới được." Nói xong, nàng nhìn về phía dị dạng, trong mắt lộ ra tín nhiệm cùng giao phó chi ý, tiếp tục nói, "Cho nên, chuyện này liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Dị dạng nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Dị dạng nhìn xem Tú Nạ, cố ý dùng nhẹ nhõm giọng nhã bàn nói, "Nha à, hôm nay như thế nào đối với ta khách khí như vậy? Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi a." Tú Nạ bị dị dạng như thế một bữa, nguyên bản căng thẳng biểu lộ trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Tú Nạ hơi hơi hất cằm lên, cười như không cười đáp lại nói, "Ừ, xem ra ngươi không thích ta đối với ngươi quá khách khí à. Tốt lắm, đã như vậy, ta về sau vẫn là tiếp tục cầm ta nắm đấm nói chuyện với ngươi tốt." Nói đi, Tú Nạ còn như đang thị uy mà lung lay chính mình nắm chắc quả đấm. Dị dạng thấy thế, vội vàng khoát tay lắc đầu, một mặt hoảng sợ nói, "Đừng đừng đừng. Không cần không cần, như vậy thì rất tốt." Trong văn phòng lập tức vang lên một hồi tiếng cười vui sướng, khẩn trương không khí cũng theo đó tiêu tán không ít. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, Thái Dương vừa mới từ chân trời lộ ra một tia ánh sáng nhạt, toàn bộ làng lá đều đắm chìm tại trong yên tĩnh. Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ cùng Bộ Dụ Tổ lại sớm đã rời giường, từng ngụm ăn nóng hổi rẹ mẹn. Ăn xong rẹ mẹn sau, hai người ngựa không ngừng vó câu chạy về phía sân huấn luyện địa. Dọc theo đường đi, Nạ Dụ Tổ một bên ngáp một cái, một bên nhịn không được hướng Bộ Dụ Tổ phàn nàn nói, "Ai nha nha, háo sát tiên nhân cũng thật là, như thế nào sáng sớm liền đem chúng ta kêu lên à, ta còn muốn ngủ thêm một lát đâu rồi." Bộ Dụ Tổ biểu lộ thì lộ ra phá lệ nghiêm trọng, nghiêm túc hồi đáp, "Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Vũ Dạ Sĩ Kỳ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa, nếu như chúng ta không thể mau chóng trở nên mạnh hơn, đến lúc đó chỉ sợ rất khó ứng đối công kích của hắn." Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ hơi nhíu lên lông mày, thấp giọng nói, "Thế nhưng là, chúng ta thật sự có đầy đủ thời gian tới tu luyện sao?" Bộ Dụ Tổ liếc mắt nhìn Nạ Dụ Tổ, tỉnh táo phân tích nói, "Căn cứ phán đoán cùng quan sát của ta, cái kia Vũ Dạ Sĩ Kỳ cũng không phải một cái lỗ mãng người, lần trước hắn tại chúng ta ở đây ăn phải cái lỗ bốn, đoán chừng trong thời gian ngắn hẳn sẽ không dễ dàng ngóc đầu trở lại. Cho nên, trong khoảng thời gian này vừa bạn có thể để chúng ta thật tốt để thăng một ít thực lực." Nạ Dụ Tổ nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn xem Bộ Dụ Tổ, thấp giọng nói, "Không nghĩ tới ngươi đối với hắn hiểu rõ như vậy à?" Trong lòng Bộ Dụ Tổ căng thẳng, vội vàng chột dạ giải thích nói, "Ách, vẫn tốt chứ, chỉ là tùy tiện đoán xem mà thôi rồi." Thiếu niên Bộ Dụ Tổ trong lòng âm thầm thầm thì, "Hì hì, đây đều là trực tiếp dập quân xạ thủ kẻ thúc thúc đã nói với ta lời nói mà thôi." Chương 66 thông minh Nạ Dụ Tổ, chương 66 thông minh Nạ Dụ Tổ. Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, đột nhiên xoay người lại, một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Bộ Dụ Tổ hỏi, "Uy, tiểu tử, ngươi thành thật giao phó, vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta ngươi là nị ra đâu? Lại còn gạt ta nói ngươi là cái mãi nghệ." "Xin lỗi, xin lỗi." Bộ Dụ Tổ một mặt lúng túng gãi đầu một cái, chê cười nói, "Tuy nói bây giờ đã hướng ngươi biểu lộ ta thân phận, nhưng mà nhiệm vụ lần này thuộc về cơ mật hành động, cho nên còn xin ngài thứ lỗi, ta làm như vậy tự nhiên là có nỗi khổ tâm riêng của ta." Nạ Dụ Tổ nghe lời nói này sau, hơi nhíu lên lông mày suy tư phút chốc, sau đó liền thoải mái gật đầu, biểu thị không còn tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như đổi lại là chính mình ở vào giống nhau hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Bộ Dụ Tổ loại tựa như lựa chọn. "Ai, đây quả thật là cũng là hành động bất đắc dĩ a." Nạ Dụ Tổ biểu lộ trở nên 10 phần nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Như vậy ngươi vừa mới nâng lên cái kia tên là Vũ Dạ Sĩ Kỳ ra hỏa, thật sự mưu toan thu hoạch trong cơ thể ta cửu vĩ trả cờ giả sao?" Bộ Dụ Tổ ánh mắt chăm chú nhìn Nạ Dụ Tổ, hạ giọng hồi đáp, "Không tệ, căn cứ hiện nay nắm giữ tình báo đến xem, hắn đích xác đối với bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ trả cờ giả nhìn chằm chằm, mà chúng ta lần này đến đây thi hành nhiệm vụ mục đích chính là phải đem hết toàn lực ngăn cản hắn được như ý." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Bộ Dụ Tổ cùng Nạ Dụ Tổ đi xong bay, chỉ chốc lát sau liền đã tới bọn hắn trước đó cùng dì dì dạ ước định cẩn thận chạm mặt địa điểm. Lúc này, dì dì dạ đang đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười nhìn qua hai người chậm chậm đi tới. "Nha a, hai người các ngươi chung quy là đến." Dì dì dạ hướng về phía hai người bọn họ phất phất tay, nhiệt tình chào hỏi, "Tất nhiên người đều đủ, vậy chúng ta này liền chính thức bắt đầu thương thảo tiếp xuống kế hoạch hành động a." Ngay sau đó, dì dì dạ thu hồi nụ cười, thần tình nghiêm túc dặn dò, "Nghe cho kỹ a, căn cứ tin tức đáng tin sừng, cái này gọi là Vũ Dạ Sĩ Kỳ gia hỏa thực lực cao thâm mặt chắc, tuyệt đối không phải là một cái dễ đối phó nhân vật, có thể xưng cực kỳ khó giải quyết cường địch. dưới mắt tất nhiên chúng ta đã biết ạ cả sủ kỳ hắn chân chính mục tiêu chính là nạ dù tổ, như vậy việc cấp bách chính là nhanh chóng chế định ra một bộ hành chi hữu hiệu sách lược ứng đối mới được. Nghe đến đó, nạ dù tổ không khỏi lòng sinh lo nghĩ, chen vào nói hỏi, thế nhưng là vì sao cần phải lại để hai ta cùng nhau tham dự cái này nhiệm vụ đâu? Chẳng lẽ không có thể phái thêm ít nhân thủ tới trợ giúp sao? Dĩ Dĩ Dạ nhìn thiếu niên bộ rủ tổ một mắt, thoáng trầm mặc sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, hai tên gia hỏa các người, không biết nguyên nhân gì, thể nội trả cờ dạ tính chất vậy mà cực kỳ tương tự. Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng truy vấn, hai chúng ta. Lời còn chưa dứt, Nạ Dụ Tổ liền đem tràn ngập ánh mắt nghi hoặc một mực khóa chặt ở thân thượng bộ rủ tổ, giống như là muốn từ đối phương nơi đó tìm được đáp án. Mà lúc này bộ rủ tổ lại có chút chột dạ né tránh Nạ Dụ Tổ ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm, cái này đến vì cái gì đây? Thật kỳ quái, a âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại khó nén nội tâm bất an. Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ giơ ngón tay lên hướng về phía bộ rủ tổ, tiếp tục phân tích nói, ngay tại hôm qua trận kia kịch chiến ở trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ suýt nữa liền cùng ngươi đã đạt thành đồng bộ trạng thái. Phải biết, muốn cho trả cờ dạ thực hiện đồng bộ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay sau đó, Dĩ Dĩ Dạ lời nói xoay chuyển, nói, bởi vậy, kế tiếp ta dự định đối với các ngươi bày ra đặc huấn, mục tiêu chính là để các ngươi có thể có ý thức mà đi khống chế cùng làm phải lẫn nhau trả cờ dạ bảo trì đồng bộ. Nạ Dụ Tổ cùng bộ rủ tổ liếc nhau, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khó hiểu, trong miệng một lời mà hỏi thăm, để cho trả cờ dạ đồng bộ. Rõ ràng đối với cái này hoàn toàn mới khái niệm bọn hắn còn có chút không nghĩ ra. Gặp tình hình này, Dĩ Dĩ Dạ kiên nhẫn giải thích, nếu quả thật có thể làm được để cho trả cờ dạ hoàn mỹ đồng bộ, như vậy rất có thể sẽ sáng tạo ra một loại trước đây chưa từng thấy cường đại chiêu thức. Loại chiêu thức này một khi thi triển đi ra, tuyệt đối có thể đánh đến cái kia ủ dạ sĩ kỳ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nạ Dụ Tổ nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến hô to một tiếng, có thật không, nghe vào rất lợi hại đi. Tiếp lấy Nạ Dụ Tổ lại không kịp chờ đợi truy vấn, đây rốt cuộc sẽ là như thế nào chiêu thức a? Có phải hay không so ta phía trước luyện tập tính chất biến hóa còn lợi hại hơn? Dĩ Dĩ Dạ nghe đến lời này sau, lắc đầu nói, cái này sao, ta còn thực sự không rõ lắm, bất quá có thể đang không ngừng luyện tập ở trong, chính các ngươi liền có thể chậm rãi lục lọi ra bí quyết trong đó. Dĩ Dĩ Dạ vừa nói, vừa dùng tay vỗ vỗ bả vai của hai người. Được rồi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, mau đem cơ thể hoạt động ra. Hai người nghe được Dĩ Dĩ Dạ lời nói sau, lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra chút hoài nghi cùng bất đắc dĩ. Cứ việc cảm thấy Dĩ Dĩ Dạ nói tới phương pháp nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn trong lòng suy nghĩ thử một lần cuối cùng không có chỗ xấu. Cứ như vậy, hai người bắt đầu dựa theo Dĩ Dĩ Dạ chỉ thị tiến hành huấn luyện. Nhưng mà, không như mong muốn, đi qua hai lần nếm thử sau đó, bọn hắn vẫn là dùng thất bại mà kết thúc. Thiếu niên bộ rủ tổ khí nỗi mà phàn nàn nói, ai nha, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a, căn bản liền không có thể làm đến đi. Thiếu niên bộ rủ tổ một mặt chán nản ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Nạ Dụ Tổ nhìn thấy thiếu niên bộ rủ tổ cái dạng này, có vẻ hơi bất mãn, nhíu mày đối với bộ rủ tổ nói, uy, ta nói ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc đi làm à? Như thế nào nhanh như vậy liền từ bỏ? Bộ rủ tổ nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, không yếu thế chút nào mà phản bác, thử, ta nhìn ngươi mới không có nghiêm túc ngưng luyện trả cờ ra đâu, chỉ sẽ chỉ trích người khác. Ngay tại hai người tranh cãi không nghỉ thời điểm, một bên Dĩ Dĩ Dạ không nhìn nổi, đi tới hòa giải nói, được rồi, hai người các ngươi tất cả chớ ồn ào, giống hai cái chó con kêu gâu gâu không ngừng. Tiếp lấy, Dĩ Dĩ Dạ biểu lộ nghiêm túc giải thích nói, phải biết, có thể thực hiện trả cờ dạ đồng bộ loại kỹ xảo này lý ra, cho dù là tại trong thượng nhẫn cũng là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Cho nên, một chốc làm không được là chuyện rất bình thường, không nên nản chí suối quậy. Nạ Dụ Tổ nghe xong Dĩ Dĩ Dạ lời nói này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp đó hỏi, kia háo sắc tiên nhân, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào tài năng để cao tỷ lệ thành công đâu? Dĩ Dĩ Dạ hơi hạ giọng, chậm rãi mở miệng nói, muốn thành công nắm giữ loại kỹ xảo này, đầu tiên phải có một cái điều kiện trọng yếu. Đó chính là nếu có thể cùng đối phương trả cờ dạ bước sóng phối hợp lẫn nhau. Sau đó thì sao, còn cần chậm rãi đi ngưng luyện tự thân trả cờ dạ ý thức. Dĩ Dĩ Dạ dừng một chút, giải thích tiếp nói, nghe tựa hồ thật dễ dàng. Nhưng trên thực tế, muốn chân chính cảm giác được lẫn nhau trả cờ dạ, đồng thời hoàn mỹ phối hợp đối phương di động cùng sức mạnh, từ đó thúc đẩy trả cờ dạ tinh chất sinh ra biến hóa, đây cũng không phải là một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể đạt thành sự tình. Khó khăn kia chí lớn, vượt quá tưởng tượng. Nạ Dụ Tổ nghe xong lời nói này sau, như có điều suy nghĩ nói như vậy, trong đó chỗ mấu chốt nhất chính là ở như thế nào đi phối hợp đối phương lưu cùng lực đi. Dĩ Dĩ Dạ nghe đến Nạ Dụ Tổ lời nói, trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng nụ cười, lập tức duỗi ra ngón tay hướng Nạ Dụ Tổ nói, "Hò Dô, tiểu tử, trong khoảng thời gian gần đây ngộ tính tăng lên không ít đi." Bị Dĩ Dĩ Dạ tán dương, Nạ Dụ Tổ khỏe miệng khẽ nhếch, hì hì cười nói, "Đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là thiên tài." Mà một bên thiếu niên bộ rủ tổ thấy thế, nội tâm yên lặng nói, xem ra lão ba có đôi khi cũng thật thông minh đi. Ân, bất quá so lên ta tới chả là muốn kém một chút. Chương 67 có lỗi với sư phụ. Lúc này, Dĩ Dĩ Dạ thoáng trầm tư phút chốc, mới tiếp tục nói, không tệ, chính như Nạ Dụ Tổ nói tới, lưu cùng lực đích xác cực kỳ trọng yếu. Chỉ có khi các ngươi giữa hai người có thể đạt đến một loại độ cao ăn ý trạng thái, khiến cho song phương trả cờ dạ thực hiện đồng bộ lúc, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá đi, đây càng còn nhiều một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính các ngươi cơ thể đi tự mình cảm thụ, đi ký ức mới được. Nạ Dụ Tổ nghe Dĩ Dĩ Dạ nói như vậy, lập tức vỗ bộ ngực tràn đầy tự tin nói, hắc hắc, nếu như chỉ vẹn vẹn là yêu cầu trình độ ăn ý thật tốt là được mà nói, đây chẳng phải là một đĩa đồ ăn, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Nạ Dù Tổ chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Bộ Dù Tổ, nhẹ nói, chúng ta lại đến một lần. Nói đi, hai người hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu nếm thử. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn toàn lực ứng phó, nhưng kết quả vẫn như cũng làm cho người thất vọng, lại một lần thất bại. Bất quá lần này, Nạ Dù Tổ cùng Bộ Dù Tổ đồng thời không có giống phía trước khinh địch như vậy đột trí cùng từ bỏ. Tương phản, hai người khích lệ lẫn nhau lấy đối phương, cắn chặt kỳ bạ, răng, quăn, tiếp tục kiên trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã một hơi luyện tập mấy giờ. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, cảm giác mệt mỏi dần dần xông lên đầu, nhưng bọn hắn vẫn không chịu ngừng. Tựa ở trên cây dị Hải Dạ nhìn thấy tràng cảnh này hài lòng gật đầu một cái. Dị Hải Dạ khẽ ngẩng đầu đối với nhìn thân mật thiên đường Kakashi nói, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Ta đi tìm một chút Bộ Dù Tổ. Kakashi nghe vậy, gật đầu một cái. Dị Hải Dạ tìm được trưởng thành Sasuke. Dị Hải Dạ chậm rãi đến gần Sasuke, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt vị này đã từng nội tâm tràn ngập cừu hận thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành vì cô nộ hạ thủ hộ thần. Nếu là Orochimaru cũng có thể thay đổi, cái kia nên chuyện tốt đẹp dường nào. Dị Hải Dạ lấy lại tinh thần, hơi chần chờ một chút, tiếp đó mở miệng nói ra, có người muốn gặp ngươi một mặt. Âm thanh trầm ổn mà mang theo một tia thần bí. Trưởng thành Sasuke nghe nói như thế, nhìn xem Dị Hải Dạ hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút nghi hoặc. Ai? Dị Hải Dạ không có trực tiếp trả lời, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ hướng Sasuke sau lưng. Sasuke thấy thế, trong lòng căng thẳng, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái có một chút quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Chính là thanh niên Bộ Dù Tổ. Thanh niên Bộ Dù Tổ xuất hiện để cho Sasuke giật nảy cả mình, gần như trong nháy mắt liền cầm bên hông cờ Sanada, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lui về phía sau, cùng Bộ Dù Tổ kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, Sasuke chăm chú nhìn trước mặt Bộ Dù Tổ, biểu tình trên mặt càng nghiêm túc lên. Sau khi ngắn ngủi đối mặt, Sasuke nội tâm không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, người này lại có thể như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau của ta, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, dựa theo lẽ thường tới nói, tại cái này thời không bên trong không nên cất ở đây giống như nhân vật cường đại mới đúng, đủ loại nghi vấn xông lên đầu, khiến cho Sasuke đối với thanh niên Bộ Dù Tổ thân phận tràn ngập tò mò cùng đề phòng. Nhưng mà, tất nhiên gì lại dạng tại nơi đây, như vậy trước mắt người này chắc hẳn không phải là địch nhân. Thế nhưng là, tại trong trí nhớ của mình, làng lá tựa hồ cũng không có dạng này một hào nhân vật tồn tại. Trưởng thành Sasuke nhìn chăm chú trước mặt vị này hơi có vẻ thanh chất chất thanh niên Bộ Dù Tổ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Trưởng thành Sasuke trầm mặc một lát sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng dò hỏi, "Ngươi là ai?" Nghe nói như thế, thanh niên Bộ Dù Tổ cơ thể khẽ run lên. Thanh niên Bộ Dù Tổ hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định lại, nhưng âm thanh vẫn là không nhịn được có chút run rẩy mà đáp lại nói, "Ta gọi Vũ Dù Mạ Kỳ Bộ Dù Tổ." Tiếng nói vừa ra, trưởng thành Sasuke hơi sửng sốt một chút, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Một lát sau, trưởng thành Sasuke lấy lại tinh thần, vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên Dị Dị Dạ. Chỉ thấy Dị Dị Dạ mặt mỉm cười, hướng về phía trưởng thành Sasuke nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, biểu thị tán thành thanh niên Bộ Dù Tổ thân phận. Nhìn thấy Dị Dị Dạ động tác, trưởng thành Sasuke nghi ngờ trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Lại nghĩ tới chính mình tình huống, thế là hạ giọng lần nữa hướng Bộ Dù Tổ đặt câu hỏi, nói như vậy, ngươi là tới từ tương lai sao? Đối mặt trưởng thành Sasuke vấn đề, thanh niên Bộ Dù Tổ gật đầu một cái, hồi đáp, không tệ, sư phụ, ta chính là từ tương lai xuyên qua mà đến. Trưởng thành Sasuke nghe lời nói này sau, nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt thanh niên Bộ Dù Tổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Lúc này Dị Dị Dạ nhìn xem hai người hai tay ôm cái hốc, nói, các ngươi trò chuyện, ta tùy tiện đi dạo một vòng. Nói xong Dị Dị Dạ rời khỏi nơi này. Trưởng thành Sasuke chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi tới đây cái thời không làm gì? Thanh niên Bộ Dù Tổ trên mặt hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ hồi đáp, nói thật, chúng ta cũng không rõ ràng đến cùng là như thế nào tới chỗ này. Thật giống như đột nhiên, ta liền đưa thân vào cái này thời không bên trong, hoàn toàn không nghĩ ra. Càng hỏng bét chính là, cho đến trước mắt ta còn chưa tìm được có thể trở lại nguyên lai thế giới biện pháp. Bất quá cũng may bây giờ gặp các ngươi, chờ giải quyết đi sổ sủ kỳ ủ dạ sĩ kỳ sau đó, thử lại lần nữa nhìn bảo cụ Lê có thể hay không mang ta trở lại thuộc về ta thế giới đi. Trưởng thành Sasuke nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào thanh niên Bộ Dù Tổ dai lấy trên mặt nạ. Ngươi này mặt nạ lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy thanh niên Bộ Dù Tổ đưa tay nhẹ nhàng đem mặt nạ gỡ xuống, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên đáp lại nói, không có cách nào, ai bảo dung mạo ta cùng lão ba quá mức tương tự, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng cái mặt nạ này hơi che chắn một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, trưởng thành Sasuke lại chú ý tới Bộ Dù Tổ mắt phải chỗ kia một đạo rõ ràng vết cắt, không khỏi hơi sững sờ. Thanh niên Bộ Dù Tổ phát giác Sasuke ánh mắt biến hóa, liền đội vàng cười giảng giải nói, phía trước không cẩn thận bị người quẹt làm bị thương rồi một lần thôi, con mắt không có việc gì. Nói xong, thanh niên Bộ Dù Tổ móc ra hộ ngạch đưa tới trưởng thành Sasuke trước mặt, ngữ khí phức tạp nói, có lỗi với sư phụ, ta không có bảo vệ tốt nó. Chương 68 cáo chi hết thệ. Trưởng thành Sasuke tiếp nhận hộ ngạch, ánh mắt rơi vào phía trên đạo kia chỗ lỗ hổng. Trưởng thành Sasuke nhíu mày, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía thanh niên Bộ Dù Tổ mắt phải vết sẹo. Trong chốc lát, vô số ý niệm tại trong lòng Sasuke thoáng qua, một loại dự cảm xấu dần dần xông lên đầu. Sau một lát, trưởng thành Sasuke nhẹ nhàng đem hộ ngạch đưa trả lại cho thanh niên Bộ Dù Tổ. Trưởng thành xạ sủ kẻ lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái tuổi này còn nhẹ, nhưng trên khuôn mặt lại phảng phất khắc tuế nguyệt thương san dấu vết đệ tử. Trưởng thành xạ sủ kẻ cái kia thâm thúy như đầm nước một dạng trong đôi mắt, tràn đầy đều là thương yêu chi ý, nhìn người đã trải qua rất nhiều, cũng thật sự lớn lên không thiếu. Trưởng thành xạ sủ kẻ nhẹ giọng cảm khái nói. Đứng tại đối diện thanh niên bộ rủ tổ hơi hơi nhếch mép lên, lộ ra một vòng tự tin mà ung dung mỉm cười, đáp lại nói: "Sư phụ, nếu không thì ngài tự mình đến kiểm nghiệm một chút ta mấy năm nay tới tu hành thành quả như thế nào?" Trưởng thành xạ sủ kẻ nghe xong, hơi chút suy xét liền gật đầu, mở miệng đáp: "Ừm, chính xác phải hào hào kiểm nghiệm một phen." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sư đồ hai người cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt hướng đối phương phát động công kích. Chỉ thấy hai người thân hình lóe lên, riêng phần mình nhấc chân phải lên, hướng về đối phương hung hăng đá vào. Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề triệt để bốn phía, phanh. Hai chân này đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ. Trưởng thành xạ sủ kẻ trực tiếp bị thanh niên bộ rủ tổ một cước này cho đánh lui mấy chục bước xa. Mà trái lại thanh niên bộ rủ tổ lại là vững vàng đứng ở tại chỗ, một bước cũng chưa từng lui lại. Trưởng thành xạ sủ kẻ ổn định thân hình sau đó, con mắt chăm chú khóa chặt lại phía trước thanh niên bộ rủ tổ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, trưởng thành xạ sủ kẻ mang theo vui mừng cùng hài lòng chi tình, chậm rãi gật đầu một cái, tán thán nói: "Không tệ, chính xác lớn lên không thiếu." Chỉ thấy cái kia thanh niên bộ rủ tổ cái kia anh tuấn trên khuôn mặt mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tự tin cùng thong dong. "Sư phụ, đã tội." Theo tiếng này quát nhẹ vang lên, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, thanh niên bộ rủ tổ chợt xuất hiện ở trưởng thành xạ sủ kẻ phía bên phải, không có dấu hiệu nào bay lên một cước, thẳng tắp hướng về xạ sủ kẻ đá vào. Một cước này tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió bén nhọn. Đối mặt như thế tấn mãnh công kích, trưởng thành xạ sủ kẻ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn dù sao thân kinh bát chiến, phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Chỉ thấy trưởng thành xạ sủ kẻ bỗng nhiên lượn mèo thân thể, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ miễn cưỡng tránh đi cái này chí mạng một cước. Cùng lúc đó, ngay tại trưởng thành xạ sủ kẻ tránh né trong nháy mắt, trưởng thành xạ sủ kẻ cũng không có chút dừng lại, thuận thế đá ra một cước, thẳng đến thanh niên bộ rủ tổ yếu hại. Thanh niên bộ rủ tổ cũng không hoảng không đội vàng, một cái tinh chuẩn bắt được trưởng thành xạ sủ kẻ chân ngọc. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ cánh tay phát lực, bỗng nhiên hất lên, vậy mà trực tiếp sắp thành năm xạ sủ kẻ cả người đều quăng bay đi ra ngoài. Bị quăng đến giữa không trung, trưởng thành xạ sủ kẻ cũng không có bối rối, trên không trung một cái linh hoạt quay người, trong nháy mắt liền điều chỉnh xong thân thể của mình tư thế. Cùng lúc đó, trưởng thành trong tay xạ sủ kẻ hàn quang lóe lên, mấy viên sắc bén không so củ nải hướng về phía dưới thanh niên bộ rủ tổ bắn nhanh mà đi. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Thanh niên bộ rủ tổ thi triển ra phi lôi thần chi thuật, trong chốc lát liền xuất hiện ở trưởng thành xạ sủ kẻ đỉnh đầu, một cước đá ra ngoài. Trưởng thành xạ sủ kẻ ánh mắt ngưng lại, mắt trái đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Ngay tại thanh niên bộ rủ tổ chân sắp đạp đến trên người hắn lúc, trưởng thành xạ sủ kẻ cùng lúc trước ném ra củ nải xong trở thành vị trí trao đổi. Thanh niên bộ rủ tổ một cước này rắn rắn chắc chắc mà đá vào cái thanh kia củ nải bên trên, cường đại sức mạnh khiến cho đáng hướng về trưởng thành xạ sủ kẻ bắn nhanh mà đi. Đinh. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy đinh vang dội truyền đến. Chỉ thấy trưởng thành xạ sủ kẻ nhanh chóng đem cờ xạ nạt lui về phía sau vung lên. Cái kia bắn nhanh mà đến củ nải tinh chuẩn không sai lầm đụng vào cờ xạ nạt trên thân kiếm. Trưởng thành xạ sủ kẻ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bên trong toát ra một tia ý tán thưởng, hướng về phía thanh niên bộ rủ tổ mở miệng tán dương: "Ngươi thực lực hôm nay chính xác rất mạnh, đã vượt qua ta." Thanh niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, có chút ngượng ngùng đưa tay sờ sờ đầu của mình, tiếp đó nhếch miệng nở nụ cười, đáp lại nói: "Cái này đều phải quy công cho sư phụ ngài dốc lòng dạy bảo." Tiếp đấy, thanh niên bộ rủ tổ lại bổ sung: "Nếu là không có ngài, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đạt được hôm nay cảnh giới như vậy." Nhưng mà, trưởng thành xạ sủ kẽ lại nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói: "Không, ta có thể cảm thấy, vừa rồi ngươi không có nghiêm túc." Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy, ngượng ngùng cười cười không nói gì. Trưởng thành xạ sủ kẽ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, phản phất có thể xem thấu thanh niên bộ rủ tổ đáy lòng ẩn tàng bí mật. Trưởng thành xạ sủ kẽ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa: "Là xảy ra chuyện gì sao?" Thanh niên bộ rủ tổ nghe được câu này, hơi sửng sốt một chút, cơ thể không tự chủ được khẽ run lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ chần chờ. Thanh niên bộ rủ tổ ngẩng đầu, nên tiếp xạ sủ kẻ ánh mắt, thấp giọng nói: "Sư phụ, ngươi nói là." Trưởng thành xạ sủ kẻ cũng không có trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt thanh niên, một lát sau mới mở miệng lần nữa nói: "Ngươi cái kia thời không, là xảy ra chuyện gì sao?" Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy, túi đầu xuống lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Trưởng thành xạ sủ kẻ gặp tình hình này, trong lòng càng vững tin chính mình suy đoán. Trưởng thành xạ sủ kẻ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra: "Không cần lo lắng cho ta biết có hay không sẽ cải biến lịch sử, chờ ta rời đi nơi này thời điểm, sẽ tiêu trừ liên quan tới bên này tất cả ký ức." Nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải nguyên nhân này." Mặc dù chỉ có đơn giản mấy chữ, nhưng trưởng thành xạ sủ kẻ từ bộ rủ tổ biểu lộ cùng trong giọng nói đã minh bạch 7-8 phần. Chuyện này chỉ sợ xa so hắn tưởng tượng phải phức tạp hơn, hơn nữa nhất định cùng mình cùng nạ rủ tổ có liên quan. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên thổi qua gió nhẹ nhẹ nhàng phất động góc áo của bọn hắn. Thời gian giống như là ngưng kết, bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị kiềm chế. Thanh niên bộ rủ tổ nội tâm bây giờ đang trải qua một hồi kịch liệt dãy rủa. Thanh niên bộ rủ tổ do dự mà tự hỏi đến cùng có nên hay không đem liên quan tới chuyện tương lai nói cho trước mắt trưởng thành xạ sủ kẻ. Một phương diện, khả năng này sẽ dẫn phát một loạt không thể nào đoán trước kết quả. Một phương diện khác, nếu như giấu giếm không nói, lại tựa hồ đối với sư phụ có chỗ thua thiệt. Hơn nữa kỳ thực trong đáy lòng, chính mình vẫn là muốn nói cho trưởng thành xạ sủ kẻ, nói không chừng sẽ sớm chuẩn bị, sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Sau một phen tiên nhân giao chiến sau đó, thanh niên bộ rủ tổ cuối cùng hạ quyết tâm. Dù sao, kể từ đi tới nơi này cái thời không sau, hắn đã cải biến thế giới này nguyên bản lịch sử quy tích. Hơn nữa cũng không có đối với sư phụ cái kia thời không tạo thành ảnh hưởng. Nay liền lời thuyết minh, kỳ thực mỗi cái thời không chính là một cái cá thể độc lập. Điểm này chính mình là đã sớm biết, chắc chắn là bị tác giả hạn chế. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Đã như vậy lại để cho sư phụ chỗ cái kia thời không lịch sử phát sinh một chút biến hóa, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Thú hổ, cho tới nay cũng là mình nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ kỹ một chút, thay đổi lịch sử có lẽ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy cùng nghiêm trọng. Chủ ý đã định, thanh niên bộ rủ tổ hít vào một hơi thật dài, tiếp đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trưởng thành xạ sủ kẻ. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ hơi hơi há to miệng, bờ môi khẽ run, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ. Thanh niên bộ rủ tổ sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, sư phụ hơi ngưng lại, thanh niên bộ rủ tổ dường như đang chỉnh lý suy nghĩ, tiếp đó nói tiếp, ta cái kia thời không kế tiếp, thanh niên bộ rủ tổ bắt đầu hướng trưởng thành xạ sủ kẻ kỹ càng giải thích những cái kia chuyện phát sinh ở tương lai. Trưởng thành xạ sủ kẻ lặng lặng lắng nghe, hắn cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt bây giờ lại toát ra càng ngày càng nhiều vẻ mặt nghiêm trọng. Trưởng thành xạ sủ kẻ lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tạo thành một đạo rãnh sâu hoắm, cho thấy bất an trong nội tâm hắn cùng sầu lo. Mà ở một bên bụng trộm lắng nghe dị dạng ra, lúc này vẻ mặt trên mặt cũng không có sai biệt. Vị này đã từng tiêu sái không bị trói buộc người, bây giờ cũng bị thanh niên bộ rủ tổ trong miệng tương lai rung động, ánh mắt bên trong để lộ ra khó có thể tin cùng lo lắng chi tình còn cố ý đau. Sau khi thanh niên bộ rủ tổ kể xong mọi chuyện cần thiết, toàn bộ không gian lâm vào một mảnh ngắn ngủi trong yên tĩnh. Trưởng thành xạ sủ kẻ trầm mặc không nói, nhưng nội tâm của hắn thật lâu đều không thể bình phục lại. Xạ dạ đã thế mà mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Chương 69 rất mệt mỏi a. Chương 69 rất mệt mỏi a. Trưởng thành xạ sủ kẻ nhìn chăm chú trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, biểu lộ ngưng trọng dị thường. Trưởng thành xạ sủ kẻ chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên nói, tại trong chúng ta vị trí thời không, lại còn che giấu lấy một cái xuất sủ kỳ cùng với một cái thập vĩ sao. Thanh niên bộ rủ tổ thần sắc đồng dạng nghiêm túc gật đầu một cái, đáp lại nói, không tệ, lấy các ngươi hiện nay có thực lực mà nói, muốn chính diện chống lại địch nhân mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Tiếp lấy, thanh niên bộ rủ tổ hơi chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nói, kỳ thực, ta một mực đang tự hỏi phải chăng hẳn là cùng các ngươi cùng nhau trở về cái kia thời không, trước tiên trợ giúp các ngươi đi giải quyết nơi đó tồn tại nguy cơ cùng nan đề. Nghe đến đó, trưởng thành xạ sủ kẻ rơi vào trong trầm tư. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, trưởng thành xạ sủ kẻ mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, thấp giọng trầm ngâm nói, chuyện này cần thận trọng tiến hành cân nhắc mới được, tốt nhất đừng thay đổi lịch sử quỹ tích. Thanh niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, khẽ ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng nói ra, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thay đổi lịch sử quỹ tích. Đứng ở một bên trưởng thành xạ sủ kẻ nghe được lời nói này, nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi hoặc, truy vấn, vì cái gì khẳng định như vậy? Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, không nhanh không chậm giải thích, trên thực tế, mỗi một cái thời không đều tựa như một cái độc lập tồn tại cá thể đồng dạng. Liên lấy ta tới nói à, ta đã cải biến cái này thời không lịch sử hướng đi, nhưng cái này không có chút nào cho các ngươi vị trí cái kia thời không mang đến bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Trưởng thành xạ sủ kẻ nghe xong, cũng không lập tức trả lời, mà là lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Một lát sau, trưởng thành xạ sủ kẻ mới một lần nữa nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, ngữ khí nghiêm túc hỏi ngược lại, nhưng mà, ngươi lại có thể nào khẳng định tương lai sẽ không phát sinh một ít không tưởng tượng được tình trạng đâu? So như nói, có một ngày ngươi tìm được bay về đến ngươi nguyên bản chỗ thời không phương pháp, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi đại khái sẽ xóa đi nơi đây tất cả mọi người có liên quan đến ngươi ký ức. Á thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy gật đầu một cái. Trưởng thành xạ sủ kẻ tiếp tục nói, như vậy, lịch sử chẳng phải là có khả năng lần nữa trở lại nó vốn có trên quỹ đạo đi sao? Đối mặt trưởng thành xạ sủ kẻ sắc bén hỏi lại, thanh niên bộ rủ tổ hơi chần chờ một chút hồi đáp, cứ việc khả năng này không thể hoàn toàn bài trừ, nhưng ít ra trước mắt đến xem, tình huống cũng không phải là như ngài lo lắng như thế. Ta hồi nhỏ cùng ngài cùng tới ở đây trải qua đủ loại sự kiện, cùng bây giờ ta hồi nhỏ đang tại kinh nghiệm sự tình cùng nhau so, xác thực tồn tại lấy một chút khác biệt chỗ. Cho nên nói, cho dù sau này thật sự xuất hiện loại kia cực đoan tình huống, chỉ sợ cũng khó mà đem hết thể triệt để trả lại như cũ như lúc ban đầu. Trưởng thành xạ sủ kẻ ánh mắt nhìn thanh niên bộ rủ tổ, nghiêm túc hỏi, loại này khác biệt lớn sao? Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt có chút lấp loé không yên, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy thanh niên bộ rủ tổ phản ứng, trưởng thành xạ sủ kẻ hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên nói ngươi cũng không thể xác định, lịch sử đến cùng có thể hay không bởi vì một ít nhân tố mà phát sinh thay đổi. Dù sao ở trong đó tồn tại quá nhiều biến số cùng không biết. Trưởng thành xạ sủ kẻ dừng một chút, tiếp lấy cường điệu nói, trừ phi ngươi có thể làm ra một kiện đủ để đối với lịch sử uy tích sinh ra trọng đại ảnh hưởng sự tình. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ tâm nhảy không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, trên mặt thoáng qua một vòng vẻ chột dạ. Thanh niên bộ rủ tổ do dự một chút, lắp bắp mở miệng nói, cái kia giống như có một cái, nhưng mà lời đến khỏe miệng nhưng lại giống như là bị đồ vật gì chặn lại, làm sao đều nói không nên lời. Trưởng thành xạ sủ kẻ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, truy vấn, cái gì? Thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, đưa tay sờ sờ đầu của mình, tiếp đó ấp á ấp úng nói, cái kia chính là ta bây giờ a, đang hướng dẫn cái này thời không ngươi tiến hành tu hành. Nói xong câu đó, thanh niên bộ rủ tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng khẩn trương quan sát lấy trưởng thành xạ sủ kẻ phản ứng. Trưởng thành xạ thủ kẻ nghe nói như thế, trầm mặc một hồi, lập tức mặt không chút thay đổi nói, giải quyết xong vụ dạ sĩ kỳ sau đó, ngươi theo chúng ta cùng đi à? Nghe nói như thế thanh niên bộ rủ tổ ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, sư phụ trưởng thành xạ thủ kẻ lắc đầu nói xin lỗi làm gì? Cái này cũng không phải là chuyện gì xấu, hơn nữa còn là chuyện tốt. Cái này ngược lại có thể nói rõ, mỗi cái thời không cũng là khác biệt cá thể. Nói xong trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ nói, hơn nữa, chúng ta còn có thể giúp ngươi. Nghe nói như thế thanh niên bộ rủ tổ có chút do dự nói, thế nhưng là ta cái kia thời không địch nhân rất cường đại. Trưởng thành xạ thủ kẻ ngắt lời nói, trước đây xuất thủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ không phải cũng rất cường đại đi, cuối cùng còn không phải bị đánh bại. Ta và cha ngươi cha đánh bại quá nhiều so chúng ta đối thủ cường đại. Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy, thấp giọng nói, những thứ này sau này hay nói à, bây giờ còn là trước giải quyết xuất thủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ cái phiền toái này à. Trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn thấy thanh niên bộ rủ tổ cái dạng này khẽ thở dài một cái. Sau đó, trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, trong mắt tràn đầy thương yêu chi ý, chỉ hoan âm thanh hỏi, rất mệt mỏi à? Cái này đơn giản ba chữ, lại ẩn chứa vô tận quan tâm cùng lý giải. Đối mặt trưởng thành xạ thủ kẻ hỏi thăm, thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra nụ cười nhạt, chậm rãi mở miệng hồi đáp, ta chỉ là rất nhớ các người. Chương 70 nạ rủ tổ một chút ngờ tới chương 70 nạ rủ tổ một chút ngờ tới một mực nghe lén gì dìa dạ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ bóng lưng khẽ thở dài một cái, lập tức rời khỏi nơi này đi nạ rủ tổ bên này. Từ trước đến nay hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái hỏi, như thế nào, lũ tiểu gia hỏa, đồng bộ thành công không có? Nghe được gì dìa dạ hỏi thăm, nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Sau một lúc lâu, nạ rủ tổ cuối cùng phá vỡ trầm mặc, chỉ thấy nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn gì dìa dạ. Trước tiên mở miệng nói, ta nói, háo sát tiên nhân ngươi có thể hay không cho chúng ta một cái nho nhỏ nhắc nhở à, như thế luyện tiếp cảm giác giống như tìm không thấy đầu mối đâu. Dĩ dĩ ra nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhanh như vậy liền quên đoạn thời gian trước chúng ta nói cho ngươi lời nói sao. Không nên thất bại mấy lần, liền nghĩ đi đường tắt. Nghe nói như thế nạ rủ tổ hồi đáp, đạo lý này ta biết, nhưng là bây giờ không phải tình huống đặc biệt đi, ngươi liền phá lệ cho chút ít nhắc nhở à. Dĩ dĩ ra nghe sau khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói, ân. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, khi các ngươi ngưng kết trả cờ ra, trong đầu đến tuột cùng đều đang nghĩ thứ gì? Thiếu niên bộ rủ tổ hồi đáp, ta chính là suy nghĩ đem trả cờ dạ tập trung ở trong lòng bàn tay, lời còn chưa nói hết liền bị dị dị dạ cắt đứt. Dạng này ác dị dị dạ một bên sờ lên cầm suy xét, vừa đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bộ rủ tổ, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là sẽ sử dụng dạ sẻn găng a. Thiếu niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, ứng tiếng nói, ân, ta sẽ. A, nạ rủ tổ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ há to mồm, khó có thể tin hô, ngươi cũng biết cái này sao có thể? Nạ rủ tổ vừa nói, một bên nhanh chóng xích lại gần bộ rủ tổ trước người, chăm chú nhìn thiếu niên bộ rủ tổ, truy vấn, ai dạy ngươi? Đối mặt nạ rủ tổ vấn đề, thiếu niên bộ rủ tổ có vẻ hơi chột dạ. Thiếu niên bộ rủ tổ hơi hơi quay đầu sang chỗ khác, không dám cùng nạ rủ tổ đối mặt, ấp úng nói, cái này sao? Cái kia đúng lúc này, dì dì dạ mở miệng nói ra, tốt, nạ rủ tổ, đừng có lại xoắn suýt những thứ này. Mỗi người đều có bí mật của mình, người khác không muốn nói ngươi cũng không cần ép người ta. Nạ rủ tổ nghe xong dì dì dạ lời nói sau, hơi tỉnh táo tiếp theo phía dưới, nhưng mà nội tâm đã có một loại nào đó ngờ tới. Đều gọi bộ rủ tổ, đều biết dạ sẽ gẳng, dài còn rất giống. Chẳng lẽ nói, lúc này thiếu niên bộ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ thấp giọng nói, thật xin lỗi nạ rủ tổ lấy lại tinh thần, nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ khẽ lắc đầu, cười nói, tính toán, vẫn là ngươi nói một chút ý nghĩa. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe vậy hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp đó mặt mỉm cười mà nhìn xem nạ rủ tổ giải thích nói, kỳ thực rất đơn giản, nếu như muốn để cho hai loại tính chất khác nhau trả cờ dạ thực hiện đồng bộ, như vậy thì có thể tham khảo một chút đem trả cờ dạ ngưng kết thành dạ sẹn gẳng lúc chỗ vận dụng quyết hiếu. Chỉ cần nắm giữ cái này chỗ mấu chốt, liền có thể để cho lưu cùng lực càng thêm dễ dàng dung hợp lại cùng nhau. Nói xong, thiếu niên bổ rủ tổ quay đầu nhìn về dì dạ. Dì dạ mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, ân, không tệ, bổ rủ tổ nói đến một chút cũng không tệ. Một bên nạ rủ tổ sờ lên cằm nói, theo lý thuyết, chúng ta vừa rồi chỉ là một mực mà cưỡng ép đi để cho trả cờ dạ đồng bộ, nhưng cứ như vậy, sức mạnh liền đặc biệt dễ dàng phân tán đi, rất khó làm đến hoàn mỹ dung hợp. Nghe nói như thế, dì dạ nhìn xem nạ rủ tổ khẽ gật đầu, nội tâm yên lặng nói, tiểu tử thúi này, gần nhất thông minh không thiếu đi. Dì dạ nói bổ sung, không tệ, phải biết giả sẻn gẳng loại này nhận thuật đâu, nó cần trong tay đem mật độ cao trả cờ dạ hội tụ tại trên một cái nhỏ chút, chỉ có dạng này tài năng đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Dựa theo phương thức như vậy để làm việc mà nói, so ra mà nói sẽ nhẹ nhõm không ít. Nói đến đây, dì dạ hơi ngưng lại, tiếp đó mỉm cười nhìn về phía thiếu niên bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ, nói tiếp, theo lý thuyết nói xong, chỉ thấy dì dạ cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một khỏa sớm đã chuẩn bị xong cao su cầu, ném tới thiếu niên bộ rủ tổ trong tay. Thấy cảnh này, nạ rủ tổ không khỏi nhíu mày, phàn nàn nói, ai nha nha, tại sao lại là cao su cầu luyện tập a? Nhớ tới phía trước bị cái này nhìn như không đáng chú ý cao su cầu dày vò đến chết đi sống lại kinh nghiệm, nạ rủ tổ đầu cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng mà đối mặt nạ rủ tổ phản ứng, dĩ dĩ ra lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, thấm thiế hồi đáp, chớ coi thường những thứ này cơ bản nhất huấn luyện. Nạ rủ tổ nghe xong lời này, vẫn như cũ có chút không quá lý giải, nhịn không được tiếp tục truy vấn, thế nhưng là trước đó chúng ta tu luyện dạ sẻn gặng thời điểm, không phải cũng là trước tiên từ thủy cầu bắt đầu luyện lên sao? vì cái gì bây giờ phải dùng cao su cầu đâu? Đối với nạ rủ tổ nghi vấn, bộ rủ tổ hơi suy tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, dù sao hai chúng ta hiện tại cũng đã nắm giữ giả sẹn gẳng phương pháp sử dụng. Cho nên lần này chúng ta cần trọng điểm luyện tập là như thế nào tại cùng trong lúc nhất thời bên trong, vừa làm tốt xoay tròn động tác lại có thể khống chế tinh chuẩn sức mạnh thu phát cùng phối hợp là được. Nói xong, bộ rủ tổ còn lung lay trong tay cao su cầu. Nạ rủ tổ nhìn xem lòng tin tràn đầy bộ rủ tổ, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thỏa mãn nói, ngươi cùng nạ rủ tổ thật đúng là rất khác nhau, điểm này liền thông nội tính, thật sự là làm cho người cảm thấy bất lo a. Nạ rủ tổ nghe nói như thế, nhỏ giọng nói lầm bầm, cắt, ta đã sớm nghĩ tới một bên. Bộ rủ tổ nghe xong nạ rủ tổ lời nói, lật ra cái bì ạ kiểu gặng. Lúc này, Dĩ Dĩ Dạ mở miệng nói ra, tốt, bây giờ bắt đầu giảng giải giai đoạn thứ nhất lấy ít. Kỳ thực cái này trình tự liền như là trước đây tu luyện dạ sẹn gặng lúc một dạng, chỉ cần có thể để cho cái kia cầu phá tan tới, liền xem như lấy được thành công. Nói xong những thứ này sau đó, Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng phủi tay, nói tiếp, tốt, nên dạy cho các ngươi phương pháp cũng đã nói cho các ngươi biết, kế tiếp liền muốn xem các ngươi hai ở giữa ăn ý phối hợp trình độ như thế nào. Lời còn chưa dứt, Dĩ Dĩ Dạ liền xoay người sang chỗ khác, bước dài hướng về nơi xa đi đến. Nạ Dù Tổ thấy thế, vội vàng hướng về phía Dĩ Dĩ Dạ bóng lưng hô, uy, hào sát tiên nhân ngươi đây là lại muốn làm gì đi à? Nhưng mà, Dĩ Dĩ Dạ cũng không có quay đầu, chỉ là tùy ý phất phất tay, hồi đáp, có chút việc cần xử lý một chút, hai người các ngươi cần phải thật tốt cố lên a. Nạ Dù Tổ nghe xong, khoe miệng cong lên, không hề lo lắng nói lẩm bẩm, cắt, chắc chắn muốn đi làm một ít thủ đoạn không thể gặp người, tám thành lại là chạy tới nhìn trộm nhân ra phòng tắm nữ tử. Đứng ở bên cạnh bộ rủ tổ nhưng là khẽ mỉm cười nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta vẫn là nhanh chóng tiếp tục luyện tập quan trọng. Nói xong, liền cùng nạ rủ tổ cùng nhau vùi đầu vào khẩn trương trong khi huấn luyện. Mà mới vừa đi ra không bao xa gì dễ dạ, nhịn không được dừng bước lại, quay đầu lại xa xa nhìn qua đang cố gắng luyện tập hai người, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tuy nói phương pháp giảng được rất nhẹ nhõm, nhưng thực tế thao tác chỉ sợ không dễ dàng như vậy à? Nghĩ tới đây, Dĩ Dĩ Dạ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đi tới thanh niên bộ rủ tổ bên này. Chương 71 nhận được người khác tán thành. Chương 71 nhận được người khác tán thành. Dĩ Dĩ Dạ sau khi đi, nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ vẫn tại kiên trì không ngừng tiến hành huấn luyện, nhưng kết quả cũng không khỏi nhân ý viên kia cao su cầu lại một lần giống như ngựa hoang mất cương bắn ra. Nạ rủ tổ hướng bộ rủ tổ hô, uy, bộ rủ tổ, ngươi cho ta thật tốt phối hợp a. Nhưng mà thiếu niên bộ rủ tổ lập tức trở về miệng nói, rõ ràng cũng là bởi vì ngươi quá mức vội vàng sao động, chúng ta mới có thể một mực thất bại. Nạ rủ tổ thở dài khi nói, tính toán, tiếp tục a. Hai người làm sơ điều chỉnh sau đó liền lần nữa đầu nhập vào trong luyện tập. Chẳng biết tại sao, thiếu niên bộ rủ tổ não hải bên trong đột nhiên hiện ra hôm qua nạ rủ tổ bạo tẩu bộ dáng. Cái hình ảnh đó chợt lóe lên, lại làm cho bộ rủ tổ suy nghĩ trong nháy mắt loạn thành một bầy tê dại, thể nội chạ cờ dạ cũng bắt đầu không bị khống chế bốn phía tán loạn. Vốn nên vững vàng tiếp lấy cao su cầu giống như là bị một cổ vô hình sức mạnh đánh trúng, đột nhiên bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, bộ rủ tổ tay phải giống như là như giật điện càng không ngừng run rẩy. Nhìn mình mất khống chế biểu hiện, bộ rủ tổ sắc mặt trở nên khó coi, khẽ cắn môi, dùng mang theo mọi mệt cùng bất đắc dĩ ngựa khi nói, ta thật có chút mệt mỏi, có thể hay không trước nghỉ ngơi một hồi. Nạ rủ tổ nghe nói như thế, lắc đầu, hồi đáp, không được, mới loại trình độ này còn không thể nghỉ ngơi. Chúng ta sao có thể bởi vì ngần ấy nho nhỏ ngăn trở liền dễ dàng buông tha đâu. Nạ rủ tổ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta nhất định phải, để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại mới được. Chỉ có dạng này, tài năng để cho người khác tán thành ta. Cách đó không xa cả xì nghe nói như thế, khẽ lắc đầu, nội tâm yên lặng nói, xem ra cần phải tìm một cơ hội cho nạ rủ tổ học một khóa. Đúng, còn có xạ sủ kẹ, tính toán xạ sủ kẹ vẫn là để bộ rủ tổ đi a. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, sửng sốt một chút, nhớ tới phía trước gì gì ái dạ nói qua nạ rủ tổ khi còn bé tình cảnh. Nghĩ tới đây, thiếu niên bộ rủ tổ đối với nạ rủ tổ khẽ gật đầu. Nạ rủ tổ thấy thế lộ ra một nụ cười, nhặt lên cao su cầu, hai người tiếp lấy huấn luyện, nhưng mà vẫn bị thất bại. Xin lỗi thiếu niên bộ rủ tổ một bên tự mình lẩm bẩm, một bên túi người đi nhặt viên kia lăn xuống đến cách đó không xa cầu. Nhưng mà ngay tại hắn khom lưng trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác trợn chân một cái, cơ thể mất đi cân bằng, cả người bỗng nhiên hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Thiếu niên bộ rủ tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tự do nhìn về phía nạ rủ tổ, âm thanh mang theo một tia suy yếu nói, có thể là ta trả cờ dạ tiêu hao hết. Nạ rủ tổ thấy thế, đội vàng bước nhanh đi đến bộ rủ tổ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi, không có sao chứ? Nói xong, nạ rủ tổ liền không chút do dự hướng về bộ rủ tổ đưa tay ra, chuẩn bị đem thiếu niên bộ rủ tổ từ dưới đất kéo lên. A khi thấy nạ rủ tổ đưa tới cái tay kia lúc, thiếu niên bộ rủ tổ trong đầu đột nhiên run lên, trong đầu không tự chủ được hiện ra hôm qua nạ rủ tổ bạo tẩu lúc cái kia kinh khủng bộ dáng. Một khắc này, sợ hai chiếm cứ nội tâm của hắn, để cho thiếu niên bộ rủ tổ phía dưới ý thức dùng sức bỏ rơi nạ rủ tổ tay. Thế nhưng là, ngay tại tay của hắn vừa mới hất ra trong chốc lát, bộ rủ tổ liền lập tức ý thức được mình làm sai. Hắn tinh tường nhìn thấy nạ rủ tổ trên mặt nguyên bản vẻ mặt ân cần trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó là một vòng khó che giấu tự trách cùng thương tâm. Trong lòng bộ rủ tổ hối tiếc không thôi, hắn biết mình vừa rồi cái kia xúc động cử động, không thể nghi ngờ thật sâu thương tổn tới lão ba. Nạ rủ tổ nhìn thấy thiếu niên bộ rủ tổ kịch liệt như vậy phản ứng sau, không khỏi hơi sững sờ. Nạ rủ tổ cái kia sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú thiếu niên bộ rủ tổ gắt gao bao trùm băng bài tay, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Trầm mặc sau một lát, Nạ Dụ Tổ ngữ khí trở nên trầm thấp. "Thật xin lỗi, hôm nay chỉ tới đây thôi." Nói xong câu đó sau, chậm rãi xoay người sang chỗ khác yên lặng rời đi nơi đây. Nhìn qua phụ thân từ từ đi xa mãi đến biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, thiếu niên Bộ Dụ Tổ nội tâm bị sâu đậm tự trách ba phủ. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ cắn chặt môi, nhìn mình vừa mới dưới xung động đưa ra tay, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Đáng giận ta làm sao lại làm ra loại sự tình này." Thật sự là quá phận hối hận cùng ấy nấy giống như thủy triều sông lên đầu, lệnh thiếu niên Bộ Dụ Tổ cảm thấy không so tự trách. Kakashi nhìn thấy tràng cảnh này, đối với thanh niên Bộ Dụ Tổ kinh nghiệm sinh ra tò mò mãnh liệt. Đi qua mấy ngày nay quan sát, khi còn bé Bộ Dụ Tổ rõ ràng cùng ban đầu đụng tới thanh niên Bộ Dụ Tổ thời điểm, có khác nhau rất lớn. Sự khác biệt này không phải niên linh những thứ này. Nghĩ tới những thứ này, Kakashi nhìn xem thiếu niên Bộ Dụ Tổ tự lẩm bẩm, "Bộ Dụ Tổ, ngươi ngắn ngủi này mấy năm đến cùng đã trải qua cái gì?" Thiếu niên Bộ Dụ Tổ nặng nề mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ gục đầu xuống, kéo lấy bước chân nặng nề cũng chậm rãi rời đi nơi này. Cứ như vậy, không quan tâm lại chẳng có mục đích mà du đãng, thiếu niên Bộ Dụ Tổ hoàn toàn không có ý thức được chính mình đến tuột cùng đi tới nơi nào. Thẳng đến chung quanh hoàn cảnh quen thuộc đập vào tầm mắt lúc, hắn mới giật mình hiểu ra nguyên lai mình trong bất chi bất giác đã tới Hỉ Ủ Gà nhà trước cửa. Xuyên thấu qua biển môn, có thể trông thấy rộng rãi trong viện, khí nạ tạ cùng nệ dị đang một cách hết sức chăm chú mà tiến hành đánh nhau huấn luyện. Hai người động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn, mỗi một chiêu ý sĩ kỳ đều ẩn chứa mạnh tinh xảo kỹ xảo. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ tự lẩm bẩm, mụ mụ cùng cứu cứu đi cứ như vậy, thiếu niên Bộ Dụ Tổ yên lặng nhìn lại. Cũng không lâu lắm, trong viện đang huấn luyện hai người kết thúc hôm nay luyện tập. Chỉ thấy nệ dị lặng lặng nhìn chăm chú Hỉ Nạ Tạ, một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, "Hỉ Nạ Tạ đại nhân, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ." Nghe nói như thế, Hỉ Nạ Tạ ngẩng đầu lên, nhìn qua nệ dị, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười đáp lại nói, "Cái này đều phải đa tạ nệ dị ca ca một mực bồi tiếp ta huấn luyện đâu, nếu như không có chỉ đạo cùng trợ giúp của ngươi, ta chỉ sợ rất khó có dạng này tiến bộ." Đột nhiên, Hỉ Nạ Tạ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, nguyên bản ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt phai nhạt xuống, ngữ khí cũng biến thành có chút thất lạc, "Bất quá, ta còn kém rất xa đâu." Nệ dị nghe xong, nhìn xem Hỉ Nạ Tạ, mở miệng nói ra, "Không, Hỉ Nạ Tạ đại nhân, trên thực tế, ngươi thật sự đã mạnh hơn rất nhiều. Từ ngươi nội tâm muốn trở nên mạnh mẽ khát vọng liền có thể nhìn ra, bây giờ ngay cả thân thể của ngươi cũng đi theo loại này mãnh liệt ý nguyện." Nói đi, Nệ dị hướng về Hỉ Nạ Tạ bái, mặt không thay đổi nói, "Như vậy, Hỉ Nạ Tạ đại nhân, ta trước hết cáo lui." Tiếng nói vừa ra, Nệ dị liền xoay người sang chỗ khác, làm bộ như muốn rời đi. Hỉ Nạ Tạ gặp tình hình này, vội vàng lên tiếng giữ lại, "Nệ dị không bằng uống ly trà rồi hay đi." Chương 72 tiến hành theo chất lượng, chương 72 tiến hành theo chất lượng, nhưng mà, Nệ dị chỉ là chậm rãi xoay đầu lại, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem Hỉ Nạ Tạ, nhàn nhạt hồi đáp, "Hỉ Nạ Tạ đại nhân, ngươi thế nhưng là Hỉ Ủ Gà tông gia người, thân phận tôn quý không so, mà ta không giống nhau, ta chẳng qua là một phân gia người mà thôi. Cho nên, ngươi vẫn là nhiều suy tính một chút người chung quanh thái độ a." Hỉ Nạ Tạ nghe nói như thế sau, nguyên bản là túi thấp xuống đầu rủ xuống đến thấp hơn. Hỉ Nạ Tạ cái kia thân thể mềm mại khẽ run một chút. "Thật xin lỗi," âm thanh nhẹ như rồi môi, mới không thể nghe thấy. Nệ Dĩ lặng lặng nhìn xem Hỉ Nạ Tạ thời khắc này bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài thườn thượt một hơi, tiếp đó ngựa khi ôn hòa nói, "Cha mà nói, không bằng chờ lần sau nhiệm vụ sau khi trở về sẽ cùng nhau nhấm nháp a." Hỉ Nạ Tạ bỗng nhiên ngẩng đầu tới, một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt phóng ra ngạc nhiên tia sáng. Hỉ Nạ Tạ không ngừng bận rộn gật đầu, vui vẻ đáp, "Tốt, Nệ Dĩ ca ca." Nệ Dĩ có chút nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp đó quay người rời đi Hỉ Nạ Tạ nhà. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ đang lén lén lút lút mà đứng ở nơi đó, khi ý hắn biết đến Nệ Dĩ đang hướng tự mình đi lúc đến, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Nệ Dĩ đi tới Bộ Dụ Tổ trước mặt, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén nhìn chăm chú lên cái này ý đồ chạy đi thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Dình, coi lâu như vậy, có chuyện gì sao?" Bộ Dụ Tổ đầu tiên là sửng sở, lập tức ngượng ngùng đưa tay sờ sờ sau gáy của mình môi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, lắp bắp hồi đáp, "Hắc hắc, bị ngươi phát hiện." Ha ha, Nệ Dĩ cùng Bộ Dụ Tổ mặt đối diện đứng thẳng, vẫn như cũng dùng cái kia không có chút rung động nào ngữ khí nói, "Hỉ Nạ Tạ đại nhân có thể không có phát giác được ngươi tồn tại, nhưng ta sớm tại ngay từ đầu liền thấy ngươi trốn ở chỗ này." Bộ Dụ Tổ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút nghi hoặc, thẳng tắp nhìn qua Nệ Dĩ, tò mò hỏi, "Ngươi vì cái gì đối với mẹ?" Hỉ Nạ Tạ lúc nói chuyện phải dùng tính ngữ. Nệ Dĩ sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, mà không thay đổi giải thích nói, "Nàng là Hỉ Ủ Gà tông gia người thừa kế, địa vị sùng bái, mà thân ta là phân gia người, tự nhiên cần phải đem nàng coi là gia chủ, để bày tỏ tôn kính chi ý." Bộ Dụ Tổ nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói, "Thế nhưng là nàng rõ ràng gọi ngươi ca ca." Nghe được câu này, Nệ Dĩ trên mặt cuối cùng nổi lên vẻ mỉm cười, nhẹ nói, "Đó là bởi vì chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu giống như thân sinh huynh muội đồng dạng. Hơn nữa, ta đã từng nhiều lần khuyên nàng không cần như vậy xưng hô ta, chỉ là Hỉ Nạ Tạ đại nhân nhất định không chịu thay đổi thôi." Nói xong, Nệ Dĩ cái kia ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm trước mắt tâm sự nặng nề thiếu niên Bộ Dụ Tổ, nhẹ giọng dò hỏi, "Thế nào, nhìn ngươi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Nghe nói như thế, thiếu niên Bộ Dụ Tổ đầu rủ xuống đến thấp hơn, ngập ngừng nói bờ môi, muốn nói lại thôi, "Cái kia..." Kỳ thực đúng lúc này, Nệ Dĩ cắt đứt thiếu niên Bộ Dụ Tổ lời nói, chuyển sang nơi khác rồi nói sau. Tại cái này đường đường Hỉ Ủ Gà gia tộc chi chủ trước cửa ồn nào, nếu là bị gia chủ đại nhân nghe thấy được sẽ mất hứng. Nói đi, Nệ Dĩ dẫn đầu rời khỏi nơi này. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ đầu tiên là nao nao, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh giống như đuổi theo sát Nệ Dĩ bước chân. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi lấy, dọc theo đường đi ai cũng không tiếp tục nói nhiều một câu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới nhất an tĩnh chỗ. Nệ Dị dừng bước lại, xoay người lại, im lặng chờ đợi thiếu niên bộ rủ tổ mở miệng. Chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, chậm rãi đem trong mấy ngày này mình cùng phụ thân Nạ rủ tổ ở giữa trải qua đủ loại sự tình toàn bộ đỡ ra. Đương nhiên, đang giảng giải trong quá trình, che giấu có liên quan đủ dạ sĩ kỳ một bộ phận kia tình tiết. Chờ bộ rủ tổ kể xong sau đó, Nệ Dị trầm mặc phút chốc, sau đó mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trầm giọng nói, thì ra là như thế à, nghĩ không ra Nạ rủ tổ rốt cuộc lại gặp loại sự tình này. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, truy vấn, chẳng lẽ nói giống như vậy tình huống trước đó đã từng phát sinh qua sao? Nệ Dị biểu lộ nghiêm trọng, nhíu mày, chậm rãi hồi đáp, cụ thể tình hình ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng theo ta được biết, trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ chạ cờ dạ bùng nổ tình trạng hẳn không phải là lần thứ nhất xảy ra. Cũng chính bởi vì cái này hắn từ nhỏ đã rất cô độc. Nghe nói như thế, thiếu niên bộ rủ tổ đầu hơi hơi thấp xuống, trong đôi mắt toát ra một tia vẻ đau lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lại là dạng này sao, cái kia thần bí sức mạnh đối với hắn mà nói, thế mà lại tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Một bên Nệ Dị lặng lặng nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy sầu lo thiếu niên, trên mặt vẫn là bộ kia không có chút rung động nào thần sắc, bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi là tại thương hại Nạ Dụ Tổ sao? Thiếu niên bộ rủ tổ không có phủ nhận, ngữ khí trầm giọng nói, hắn bộ dáng như hiện tại thật sự là quá đáng thương, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị Nệ Dị gắng gượng cắt đứt. Chỉ thấy Nệ Dị khẽ lắc đầu, trầm rãi nói, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Nệ Dị dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiếu niên bộ rủ tổ, tiếp tục nói, Nạ Dụ Tổ cho tới bây giờ đều không phải là một cái cần người khác đi người đáng thương. Lúc nói câu nói này, Nệ Dị ánh mắt trở nên phá lệ sáng tỏ, nhớ lại một ít chuyện. Sau đó, Nệ Dị đem tầm mắt chuyển hướng phương xa dần dần lặn về tây mặt trời lặn, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, không ai có thể quyết định vận mệnh của ngươi. Đây là Nạ Dụ Tổ dạy cho ta đạo lý. Thiếu niên bộ rủ tổ đầy khuôn mặt nghi ngờ nhìn lên trước mắt Nệ Dị, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cũng không hiểu. Chỉ thấy Nệ Dị hơi hơi ngẩng đầu lên, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất đắm chìm trong qua lại trong hồi ức. Nệ Dị chậm rãi mở miệng giải thích, nhớ năm đó, ta từng thật sâu nguyền rủa qua chính mình cái kia vận mệnh bi thảm. Chỉ vì ta sinh ra ở phân gia, vô luận cố gắng thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào thu được cùng tông gia ngang hàng đãi ngộ. Loại kia không công bằng cảm giác như bóng với hình, ép tới ta cơ hồ không thở nổi. Nói đến đây, Nệ Dị âm thanh hơi trầm thấp tiếp. Về sau, ta vĩnh viễn đã mất đi phụ thân của ta. Một khắc này, thế giới của ta triệt để sụp đổ, tất cả hy vọng tựa hồ cũng trong nháy mắt tan thành bọt nước. Đối với phân gia cái này một bẩm sinh, giống như gông xiềng giống như gắt gao trói buộc ta, nhưng lại căn bản bất lực tránh thoát vận mệnh, ta cảm thấy không so tuyệt mong, cuối cùng lựa chọn nhận mệnh. Nệ Dị khe khẽ thở dài, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Nhưng mà, ngay tại ta mất hết can đảm thời điểm, có một người xuất hiện. Hắn chính là Nạ Dụ Tổ. Cái kia đồng dạng vốn nên bị vận mệnh đánh ngã xuống đất, vĩnh viễn không thời gian xoay sở ra hỏa. Nhưng hắn không có hướng vận mệnh khuất phục, mà là bằng vào một cỗ ương ngạnh bất khuất nghị lực, một mực tại cùng vận mệnh đau khổ chống lại. Nệ Dị vừa nói, vừa đem ánh mắt chuyển qua thiếu niên thân thượng bộ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ vận mệnh so ta càng thêm long đong, từ hắn vừa mới sinh ra thời điểm, thể nội liền bị gieo một loại cực kỳ nguy hiểm mà cường đại sức mạnh. Cỗ này sức mạnh mang cho hắn không chỉ có là vô tận cô độc, còn có tàn khốc vô tình gặp chắc trở. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ không thối lui chút nào mà dũng cảm tiến tới, ra sức khiêu chiến cái kia nhìn như không thể chiến thắng vận mệnh. Hơi ngưng lại sau, Nệ Dị lần nữa nhìn về phía thiếu niên bộ Dụ Tổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên, nhắc tới cũng là kỳ quái. Ta vậy mà lại đối với ngươi dạng này một cái vẹn vẹn chỉ là biết dạ cát sụ kỳ kỳ danh giá hỏa thổ lộ nhiều lời trong lòng như vậy. Có lẽ là bởi vì ở một phương diện khác, ngươi thật sự cùng Nạ Dụ Tổ rất tương tự a. Chương 73 không chịu thua, chương 73 không chịu thua nói. Nệ Dị nhẹ nhàng vô vô bổ rủ tổ bả vai. Nệ Dị nhìn xem thiếu niên bổ rủ tổ vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Nói tóm lại, tên kia căn bản liền không cần bất luận cái gì cái gọi là thông cảm hoặc thương hại. Đối với những cái kia nội tình không rõ cường đại sức mạnh, tâm sinh sợ hãi hoàn toàn thuộc về nhân chi thường tình. Bất quá nếu như có thể dũng cảm đi đối mặt nó, hơn nữa cùng với sóng vai tiến lên, cùng nhau trưởng thành tiến bộ, như vậy cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái tuyệt tốt để thăng bản thân thực lực cơ hội. Đùng đùng. Đúng lúc này, chỉ nghe hai tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Thiếu niên bộ rủ tổ đột nhiên nâng hai tay lên, hung hăng đập ở chính mình cái kia còn có chút bụi bẩm trên gương mặt. Nhìn thấy tình hình như thế, Nghệ Dị không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên bộ rủ tổ. Mà lúc này thiếu niên bộ rủ tổ thì chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Nghệ Dị, thành cần nói, vô cùng cảm tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy xuất phát từ tâm can mà nói, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ta còn có việc, đi trước. Gã nã lời còn chưa dứt, thiếu niên bộ rủ tổ liền vội ba hướng về nơi xa chạy đi, chậm rãi biến mất ở Nệ Dị trong tầm mắt. Nhìn qua thiếu niên bộ rủ tổ càng lúc càng xa mãi đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Nệ Dị lặng lặng đứng lặng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Nệ Dị nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, cũng từ từ rời đi nơi này. Một bên khác, thanh niên bộ rủ tổ cùng trưởng thành xạ thủ kẻ tạm biệt sau, đi tới thiếu niên xạ thủ kẻ ở đây. Dị Dị dạ không biết đi nơi nào tìm kiếm tài liệu. Trưởng thành xạ thủ kẻ một bên chậm rãi đi tới, trong đầu còn không ngừng mà hồi tưởng đến mới vừa từ thanh niên bộ rủ tổ trong miệng biết được những cái kia tin tức trọng yếu. Trong bất chi bất giác, đã đi tới Nạ Dụ Tổ sở tại chi địa. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên đã nổi lên tí tí mưa phùn, phản phất cho toàn bộ thế giới bịt kín một tấm lụa mỏng. Mà Nạ Dụ Tổ bây giờ đang lặng lặng nằm ở ướt nhẹp trên đồng cỏ, hai mắt thẳng vào nhìn lên bầu trời, tựa hồ lâm vào một loại nào đó sâu đậm trong trầm tư, hoàn toàn không để ý cái kia càng ngày càng dày đặc giọt mưa. Xạ Sủ Kẻ xa xa nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng chi tình. Trưởng thành Xạ Sủ Kẻ đi ra phía trước nhẹ giọng mở miệng nói ra, làm như vậy rất dễ dàng cảm mạo. Nghe được âm thanh Nạ Dụ Tổ nao nao, lập tức cấp tốc ngồi dậy. Khi hắn thấy rõ người tới càng là trưởng thành Xạ Sủ Kẻ lúc, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, "Đại thúc, ngươi như thế nào đột nhiên tới?" Đối mặt Nạ Dụ Tổ nghi vấn, Xạ Sủ Kẻ sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, "Ta ghé thăm ngươi một chút nhóm huấn luyện tiến triển như thế nào?" "Đúng, Bộ Dụ Tổ đi chỗ nào?" Nhưng mà, khi Nạ Dụ Tổ nghe được Xạ Sủ Kẻ nhắc đến Bộ Dụ Tổ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tạm đạm xuống, cả người giống như là bị quất đi linh hồn, yên lặng cúi đầu, thật lâu không có trả lời. Xạ Sủ Kẻ bén nhạy phát giác Nạ Dụ Tổ khác thường, trong lòng biết trong đó nhất định có ẩn tình. Thế là, trưởng thành Xạ Sủ Kẻ mở miệng nói, "Tìm một chỗ tránh mưa à, bằng không thì sẽ sinh bệnh." Lời còn chưa dứt, Xạ Sủ Kẻ bèn trước một bước hướng về cách đó không xa một cây đại thụ đi đến. Nạ Dụ Tổ thấy thế, do dự một chút sau đó, cũng đứng dậy, theo sát phía sau. Nạ Dụ Tổ tựa vào một gốc cường tráng cành cây to làm phía trên, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Ngữ khí càng là trầm thấp đến phảng phất có thể chảy ra nước, chậm rãi hướng về đứng dưới tảng cây Xạ Sủ Kẻ giải thích cùng thiếu niên Bộ Dụ Tổ ở giữa phát sinh những chuyện kia. Sau khi thành niên Xạ Sủ Kẻ lặng lặng lắng nghe Nạ Dụ Tổ tự thuật, chân mày hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Chờ Nạ Dụ Tổ kể xong sau đó, trưởng thành Xạ Sủ Kẻ trầm ngâm chốc lát vừa mới mở miệng hỏi, "Ngươi bởi vì chính mình không cẩn thận làm bị thương hắn, cho nên trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn sao?" Nạ Dụ Tổ nghe xong trầm mặc không nói, chỉ là cúi đầu, tựa hồ lâm vào trong sâu đậm tự trách. Thấy tình cảnh này, trưởng thành trong lòng Xạ Sủ Kẻ đã sáng tỏ, nói tiếp, "Kỳ thực, ngươi cũng không phải là có ý định muốn thương tổn đến hắn, đúng không?" Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại nói, "Đó là dĩ nhiên. Ta làm sao lại cố ý đi tổn thương Bộ Dụ Tổ đâu?" Nhưng mà, tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên nặng nề, tự lẩm bẩm, "Thế nhưng là, tiếp tục như vậy, bản thân ta cảm giác đều nhanh muốn bị thể nội cửu vĩ hoàn toàn nuốt sống." Nói đến đây, Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Xạ Sủ Kẻ, trong mắt lộ ra một tia mê mang cùng bất lực, nhẹ giọng hỏi, "Đại thúc, ngươi có hay không loại kia đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu bằng hữu đâu?" Xạ Sủ Kẻ nghe lời nói này, không khỏi dương mắt thật sâu liếc Nạ Dụ Tổ một cái, tiếp đó khẽ gật đầu, hạ giọng đáp, "Ừ." Nạ Dụ Tổ tiếp tục thổ lộ hết nói, "Ta cũng có một người như vậy, nhưng có đôi khi ta thật sự không biết nên như thế nào định nghĩa quan hệ giữa chúng ta, nói là bằng hữu à, giống như lại không hoàn toàn chính xác, nhưng nếu nói hắn là đối thủ của ta, nhưng cũng không hẳn vậy." Trưởng thành Xạ Sủ Kẻ nghe vậy ngữ khí phức tạp nói, "Vậy ngươi vì cái gì đi theo cái kia gì rẻ dạ tu hành?" Nạ Dụ Tổ trầm mặc một hồi hồi đáp, "Vì trở nên mạnh mẽ, để cho người trong thôn tán thành ta. Thế nhưng là ta sức mạnh bạo tẩu làm thương tổn Bộ Dụ Tổ, chỉ bằng mượn chút năng lực ấy." Trưởng thành Xạ Sủ Kẻ nghe vậy, nhặt lên dưới chân cao su cầu chậm rãi mở miệng nói ra, "Nói cho ngươi cái cố sự. Ta có một người bạn. Có một ngày, hắn vì đạt tới mục đích, lựa chọn rời đi bản thân con đường, bởi vì hắn cho rằng chặt đứt hết thảy, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc đó hắn không thấy rõ không, là hắn căn bản không có đi chú ý cái kia so bất luận kẻ nào đều lo lắng cho mình hơn bản thân." Nạ Dụ Tổ nghe được Xạ Sủ Kẻ lời nói sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra vị này đại thúc đột nhiên nói ra lời nói này đến tột cùng có thâm ý gì. Nhưng mà theo lễ phép, Nạ Dụ Tổ mở miệng dò hỏi, "Như vậy, người kia về sau đến cùng thế nào đâu?" Chỉ thấy sau khi thành niên Xạ Sủ Kẻ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, chậm rãi nói, "Cuối cùng à, đi qua một loạt khó khăn chắc trở cùng ma luyện, hắn cái kia cố chấp tính tình rốt cuộc đến ôn nắn." Nói đến đây, Xạ Sủ Kẻ dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang nhớ lại cái gì. Tiếp lấy, trưởng thành tiếp tục nói, "Phải biết, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm tại nửa đường liền lựa chọn từ bỏ, nhưng chỉ có hắn cái vị kia bạn thân từ đầu đến cuối không rời không bỏ, kiên định làm bạn tại bên cạnh hắn, một mực kiên trì tới một khắc cuối cùng. Mà chính là bởi vì phần này chấp nhất cùng thủ vững, mới khiến cho hắn thành công cải biến chính mình, chân chính làm được trước đây nói qua những lời kia." Sau khi nói xong, Xạ Sủ Kẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất suy nghĩ cũng theo đó trôi hương cái kia đoạn khó quên quá khứ tuế nguyệt. Trưởng thành Xạ Sủ Kẻ nhìn xem Nạ Dụ Tổ nói, "Có thể hắn là cái không thích người chịu thua à?" Nạ Dụ Tổ lòng có chút không yên đáp lại nói, "Không thích đi học người đi." Chương 74 nói bậy, chương 74 nói bậy. Trưởng thành Xạ Sủ Kẻ nghe vậy, nhìn về phía Nạ Dụ Tổ nói, "Là không thích người chịu thua." Nạ Dụ Tổ lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào trưởng thành trên thân Xạ Sủ Kẻ, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của mình, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng xin lỗi, thì thào mở miệng nói, "Xin lỗi a, đại thúc. Ta vừa mới mất thần." Trưởng thành Xạ Sủ Kẻ nghe vậy nhìn xem trước mắt Nạ Dụ Tổ, khẽ thở dài một cái. Mà Nạ Dụ Tổ thì nháy cặp kia ánh mắt sáng ngời, tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm Xạ Sủ Kẻ, tiếp tục truy vấn nói, "Đại thúc, cái kia cuối cùng ngươi cùng bằng hữu của ngươi hòa hảo rồi sao?" Nghe được Nạ Dụ Tổ hỏi thăm, trưởng thành Xạ Sủ Kẻ đầu tiên là vô ý thức gật đầu một cái, nhưng mà ngay sau đó giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, hơi sững sờ sau vội vàng giải thích, "Đây chỉ là ta một người bạn kinh nghiệm thôi, cũng không phải phát sinh ở trên thân chính ta chuyện." Nạ Dụ Tổ nghe xong, khoe miệng một phát, bắt đầu cười hắc hắc, lộ ra một ngụm khiết bạch chỉnh tề răng, hướng Xạ Sủ Kẻ nháy mắt ra hiệu nói, "Ta hiểu." Tiếp đấy, Nạ Dụ Tổ thoáng dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói, "Bất quá đi, ta nói tới người này, hắn cùng ngươi." "Ách, không đúng, là cùng ngươi vị bằng hữu nào cũng không quá một dạng. hắn vẹn vẹn chỉ là có chút tâm lý phương diện vấn đề nhỏ thôi, xa không tới muốn triệt để chặt đứt hết thảy liên hệ loại kia nghiêm trọng trình độ. Chờ sau này có thích hợp cơ hội, ta nhất định đem hắn giới thiệu cho các ngươi quen biết nhận biết. Trưởng thành xạ thủ kẻ nghe xong Nạ Dụ Tổ lời nói này, không khỏi lại là sửng sở, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chỗ kia không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ vẻ mặt tươi cười hỏi, "Đúng đại thúc, nói hồi lâu, ta đều còn không biết tên của ngươi đấy." Trưởng thành xạ thủ kẻ lấy lại tinh thần quay đầu qua nói, "Xin lỗi, không thể nói cho ngươi." Nạ Dụ Tổ nghe vậy bĩu môi nói, "Cắt, thật nhỏ mọn." Trưởng thành xạ thủ kẻ mở miệng nói ra, "Tốt, hiện tại hẳn là cũng nghĩ rõ a. Đi cùng bố Dụ Tổ thật tốt tâm sự a, ta còn có việc đi trước." Nói xong, trưởng thành xạ thủ kẻ biến mất ở tại chỗ. Nạ Dụ Tổ nhìn xem trưởng thành xạ thủ kẻ bóng lưng rời đi, hai tay ở trên mặt vỗ một cái. Chính xác phải đi tìm bộ Dụ Tổ đạo lời xin lỗi. Nói xong, Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên cây nhảy xuống tới, chuẩn bị đi tìm kiếm thiếu niên bộ Dụ Tổ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy thiếu niên bộ Dụ Tổ thở hồng hộc mà chạy tới. Nạ Dụ Tổ thấy cảnh này, hơi sửng sốt một chút. Không đợi Nạ Dụ Tổ mở miệng hỏi thăm, thiếu niên bộ Dụ Tổ đã chạy tới trước mặt hắn. Thiếu niên bộ Dụ Tổ dừng bước, con người hai tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Một lát sau, thiếu niên bộ Dụ Tổ mới ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Nạ Dụ Tổ, sờ lên sau gáy của mình môi, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng thân sắc. Cái kia thiếu niên bộ Dụ Tổ âm thanh thoáng có chút cả lăng, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Có chút việc nhưng nói được nửa câu liền dừng lại, giống như đang do dự có muốn tiếp tục hay không nói tiếp. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, Nạ Dụ Tổ cũng nói ra lời giống nhau như lúc. Hai người hơi sửng sốt một chút, đồng thời mở miệng nói ra, "Ngươi nói trước đi a." Hai người lẫn nhau, cũng không khỏi cười ra tiếng. Tiểu hài tử là như vậy. Lúc này đêm mưa ngừng, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, bắt mà chiếu rọi trên mặt đất. Thiếu niên bộ Dụ Tổ đứng tại trước mặt Nạ Dụ Tổ vẻ mặt thành thật nói, "Vừa rồi thực sự là xin lỗi, tu hành đều không có kết thúc đâu, ta liền phối hợp chạy mất." Nạ Dụ Tổ trên mặt lộ ra vẻ ấy náy cùng tự trách, vội vàng đáp lại nói, "Không không không, nên người nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, hơn nữa ngươi thường thế kia, đều là bởi vì ta mới tạo thành." Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói, thiếu niên bộ Dụ Tổ liếc mắt nhìn chính mình cái kia bị thương tay, tiếp đó tùy ý lắc lắc, không hề lo lắng cười hồi đáp, "Này, ngươi nói cái này, chớ để ở trong lòng, chút thương nhỏ này tính là gì, qua mấy ngày liền tốt. Hơn nữa trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi chắc chắn không phải cố ý làm bị thương ta đi. Lại nói chút thương nhỏ này, cũng có thể khôi phục rất nhanh tới." Nói xong những thứ này, thiếu niên bộ Dụ Tổ đột nhiên hất cằm lên, giả vờ một bộ kiêu ngạo lại có chút dám thúi dáng vẻ, tràn đầy tự tin nói tiếp, lại nói, "Ta chỉ cần cố gắng tu luyện, để cho chính mình trở nên so ngươi còn cường đại hơn, vậy không phải không thành vấn đề sao?" Nạ Dụ Tổ nghe thiếu niên bộ Dụ Tổ thổi ngữ bức, có chút cười cười, cũng không có mở miệng phản bác. Bất quá, nếu đổi lại là xạ thủ kẻ nói lời như vậy, Nạ Dụ Tổ nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đột nhiên Nạ Dụ Tổ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem thiếu niên bộ Dụ Tổ nói, "Đúng, ngươi là nhị giả đúng không?" Thiếu niên bộ Dụ Tổ gật đầu một cái. Nạ Dụ Tổ cau mày, tiếp tục truy vấn nói, "Vậy trước kia ngươi nói ngươi phụ mẫu gặp nạn?" Chỉ thấy thiếu niên bộ Dụ Tổ trên mặt lưu lại một giọt mồ hôi. Thiếu niên bộ Dụ Tổ phía dưới ý thức sờ lên đầu của mình, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng hồi đáp, "Cái kia, xin lỗi, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ là vì giấu giếm ta chân thực thân phận mới thuận miệng vừa nói như vậy, kỳ thực cũng là ta nói bừa." Nói xong, thiếu niên bộ Dụ Tổ ngẩng đầu len lén liếc một mắt Nạ Dụ Tổ phản ứng. Nạ Dụ Tổ nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem thiếu niên bộ Dụ Tổ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa hỏi thăm, "Vậy bọn hắn bây giờ?" Thiếu niên bộ Dụ Tổ vội vàng khoát tay áo, nhanh chóng giải thích nói, "Ai nha, ta nói những cái kia tất cả đều là giả, cha mẹ ta tốt đây, căn bản không có cái gì sự tình." Nạ Dụ Tổ thở phào một cái, lập tức sụ mặt đối với thiếu niên bộ Dụ Tổ đạo, "Quá mức ngươi, tại sao có thể tùy tiện cầm loại chuyện này đùa thôi? Phụ mẫu thế nhưng là ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất ta." Nạ Dụ Tổ âm thanh không tự chủ đề cao mấy phần, rõ ràng đối với thiếu niên bộ Dụ Tổ hành động này cảm thấy tức giận phi thường. Thiếu niên bộ Dụ Tổ bị Nạ Dụ Tổ như thế một cửa mắng, lập tức như cái phạm sai lầm hại tử cúi đầu, hai tay loay hoay góc áo, trong miệng lẩm bẩm, "Thật xin lỗi, lúc đó ta thật sự là quá khẩn trương, đầu óc lập tức liền lộn xộn, cho nên lời nói đều không qua đầu óc liền trực tiếp nói ra. Ta biết sai, lần sau nhất định sẽ lại không dạng này." Nạ Dụ Tổ nhìn thấy bộ Dụ Tổ nhận sai thái độ coi như thành khẩn, trong lòng không hiểu thấu lửa giận cũng dần dần lắng xuống. Nạ Dụ Tổ hít vào một hơi thật dài, tiếp đó thấm thía đối với thiếu niên bộ Dụ Tổ nói, "Nhớ kỹ, về sau có thể tuyệt đối không nên lấy thêm phụ mẫu mở ra nói giỡn, bọn hắn đối với ngươi mà nói là chân quý nhất tồn tại." Thiếu niên bộ Dụ Tổ dùng sức gật đầu một cái, bảo đảm nói, "Yên tâm đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy. Hơn nữa ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, cũng không phải thật sự sẽ phát sinh chuyện như vậy." Chương 75 xuất sủ kỳ, chương 75 xuất sủ kỳ. Nạ Dụ Tổ mỉm cười gật đầu, nhìn xem thiếu niên bộ Dụ Tổ, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhẹ nói, "Ừm, không nói những thứ này." Tiếp lấy, Nạ Dụ Tổ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên bộ Dụ Tổ bả vai, tràn ngập lòng tin khích lệ nói, "Đến đây đi, chúng ta tiếp tục luyện tập, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền không có vượt qua không được khó khăn, chúng ta nhất định có thể lấy được thành công." Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói, thiếu niên bộ Dụ Tổ cũng dùng sức gật đầu một cái, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tiếp đó cấp tốc đầu nhập vào trong luyện tập. Cùng lúc đó, một bên khác, thiếu niên xạ thủ kẻ đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chậm rãi lập lại thanh niên bộ rủ tổ đưa thức ăn tới. Thiếu niên xạ sủ kẻ cái kia lạnh lùng khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên bộ rủ tổ. Đột nhiên, thiếu niên xạ sủ kẻ dừng động tác ăn uống lại, đem trong tay bát cơm nhẹ nhàng để ở một bên, thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh hỏi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Đối mặt xạ sủ kẻ đột nhiên xuất hiện chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ cơ thể hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, liền khôi phục trấn định. Thanh niên bộ rủ tổ hơi do dự một chút sau, chậm rãi mở miệng hỏi, tại sao sẽ hỏi như vậy? Thiếu niên xạ sủ kẻ cũng không có trả lời ngay bộ rủ tổ vấn đề, mà là trước tiên túi lầu xuống, như có điều suy nghĩ loay hoay đôi đuôi trong tay. Một lát sau, thiếu niên xạ sủ kẻ lần nữa ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thúy đôi mắt cẩn thận khóa lại bộ rủ tổ ánh mắt, không chút do dự nói, trực giác của ta nói cho ta biết, giữa các ngươi chắc chắn cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. Nghe được xạ sủ kẻ như thế chắc chắn lời nói, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, quả thật có chuyện giấu giếm ngươi, chỉ là chuyện so sánh phức tạp, ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiếu niên xạ sủ kẻ nhíu mày, truy vấn, là liên quan tới Uchiha Itachi sao? Rõ ràng, đối với đã từng cùng tự có thâm hậu ràng buộc Kaka, xạ sủ kẻ từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Thanh niên bộ rủ tổ lại lắc đầu, phủ định xạ sủ kẻ ngờ tới. Thấy cảnh này, xạ sủ kẻ nguyên bản căng thẳng thần sắc hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ nói mà không có biểu cảm gì nói, tất nhiên không phải liên quan tới hắn, vậy thì không quan trọng. Ngươi không cần lại vì này xoắn xuýt, ngược lại ta đối với những khác sự tình cũng không có gì hứng thú. Nói xong, thiếu niên xạ sủ kẻ một lần nữa cầm chén đũa lên, tiếp tục như không có việc gì ăn cơm tới. Thanh niên bộ rủ tổ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào đang vùi đầu ăn cơm thiếu niên xạ sủ kẻ, khoe miệng không tự chủ dương lên, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia nho nhỏ ác thú vị. Thanh niên bộ rủ tổ âm thầm nghĩ ngợi, nếu để cho lúc này xạ sủ kẻ thúc thúc cùng đã trải qua thương san thành thục chứng trạc sư phụ gặp nhau, vậy sẽ va chạm ra như thế nào rực rỡ và kịch liệt hạ nạ bi đâu. Chỉ là tưởng tượng tràng diện đó, cũng đủ để cho người hưng phấn không thôi. Lại hoặc là Uchiha Itachi cũng có thể tại trong cái này kỳ diệu tràng cảnh hiện thân, kia liền càng thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại, thanh niên bộ rủ tổ vậy mà nhịn không được cười ra tiếng. Bất thình lình tiếng cười phá vỡ nguyên bản không khí an tĩnh, đang chuyên tâm ăn cơm thiếu niên xạ sủ kẻ bị sợ rồi một lần. Thiếu niên xạ sủ kẻ ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía không hiểu thấu bật cười thanh niên bộ rủ tổ, hơi sửng sốt chỉ chốc lát sau, lòng hiếu kỳ quay phá hắn mở miệng hỏi, "Uy, ngươi cười cái gì đâu?" Nghe được thiếu niên xạ sủ kẻ tra hỏi, thanh niên bộ rủ tổ cấp tốc lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt của hắn lại không có mảy may vẻ bối rối, chỉ thấy hắn mặt không biến sắc tim không đập hồi đáp, "À, không có gì nha, chính là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện vui mà thôi." Nói xong, còn hướng thiếu niên xạ sủ kẻ lộ ra một cái nhìn như nụ cười vô hại. Đối với dạng này qua loa lấy lệ trả lời, thiếu niên xạ sủ kẻ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không hiểu đâu. Sau đó liền không tiếp tục để ý thanh niên bộ rủ tổ, cúi đầu xuống tiếp tục ăn lên cơm tới. Thanh niên bộ rủ tổ lấy tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan mấy lần sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đối diện đang dùng cơm thiếu niên xạ sủ kẻ, nhẹ nói, "À, đúng, mấy ngày nữa, liền muốn đối với ngươi trong khoảng thời gian gần đây tu hành thành quả tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Cho nên, ngươi nhưng phải sớm làm tốt trọn vẹn chuẩn bị tâm lý." Nhưng mà, thiếu niên xạ sủ kẻ nghe được lời nói này sau, cũng không có dừng động tác trong tay lại, vẫn như cũ như không có việc gì tiếp tục vùi đầu ăn trong chén đồ ăn, phản phất hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng tựa như. Nhìn thấy xạ sủ kẻ không phản ứng chút nào, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục nói hết lời. Thế là, thiếu niên bộ rủ tổ tiếp tục mở miệng nói, mặt khác đâu thế nhưng là nói đến đây, thanh niên bộ rủ tổ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, lời nói im bặt mà dừng, cả người cũng lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Lúc này, một mực yên tĩnh ăn cơm thiếu niên xạ sủ kẻ cuối cùng phát giác không khí khác thường. Thiếu niên xạ sủ kẻ ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem trước mặt muốn nói lại thôi thanh niên bộ rủ tổ, cảm giác có chút không hiểu đấu. Chỉ thấy thiếu niên xạ sủ kẻ chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi hướng về phía bộ rủ tổ nói, "Nếu như ngươi không có khác chuyện khẩn yếu mà nói, vậy thì tới đây bồi ta cùng một chỗ huấn luyện a." Nói xong, liền quay người hướng về sân huấn luyện đi tới. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn qua xạ sủ kẻ bóng lưng rời đi, đầu tiên là khe khẽ thở dài, tiếp đó lẩm bẩm giống như mà nói lẩm bẩm, "Ai, tính toán xem ra bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, có mấy lời vẫn là chờ về sau có cơ hội lại cùng ngươi nói à." Dị Dị Dạ bên này, Kakashi hai mắt nhìn chăm chú Dị Dị Dạ, nếu mày chậm rãi mở miệng trầm ngâm nói, cái kia số sủ ký nhất tộc coi là thật khủng bố như vậy sao? Dị Dị Dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Kakashi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bộ rủ tổ thực lực như thế nào? Kakashi khẽ gật đầu, biểu thị tán thành bộ rủ tổ năng lực, dù sao đối với bộ rủ tổ thực lực hắn vẫn có hiểu biết. Gặp Kakashi gật đầu, Dị Dị Dạ ngay sau đó nói tiếp, liền giống bộ rủ tổ thực lực như vậy, đối với số sủ kỳ nhất tộc cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh cái tộc quần này chỗ kinh khủng sao? Nói đến đây, Dị Dị Dạ ngừng lại một chút, thoáng điều chỉnh tình cảm một cái, tiếp lấy lại bổ sung, từ bộ rủ tổ lời nói trong lời có thể suy đoán ra, trong cơ thể hắn vậy mà cũng cất giấu một cái đến từ số sủ kỳ nhất tộc tồn tại. Nghe nói như thế, Kakashi biến sắc, gương mặt không dám tin. Dị Dị Dạ nhìn thấy Kakashi cái biểu tình này, giải thích nói, đừng khẩn trương như vậy. Nghe bọn hắn ý tứ, là bộ rủ tổ giết chết một cái Sosuki, tên điệp Sosuki lấy một loại phương thức quỷ dị gửi ở trong cơ thể của hắn, tùy thời cướp đoạt thân thể của hắn.
Kakashi nghe vậy cau mày nói, vậy có hay không biện pháp gì giải quyết không có? Dĩ Dĩ Dạ lắc đầu nói, bọn hắn không nói. Kakashi nói, vậy ngươi hỏi một chút ta. Dĩ Dĩ Dạ sờ lên đầu nói, ta là nghe lén chương 76 có nữ hài đang tìm người, chương 76 có nữ hài đang tìm người. Kakashi nghe vậy thở dài nói, đi một bước nhìn một bước a. Ta đi xem một chút nạ rủ tổ bên kia. Nói xong, Kakashi rời khỏi nơi này. Hình ảnh nhất chuyển. Sakuza kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa mở rộng ra hai tay, thỏa thích thư triển chính mình cái kia đau nhức cơ thể, trong miệng còn tự lẩm bẩm, hôm nay thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vừa nghĩ tới Sú Nã đại nhân đối với chính mình cái kia gần như hà khắc huấn luyện yêu cầu, Sakuza không khỏi run rẩy nói, Sú Nã đại nhân cũng quá nghiêm khắc, thật làm cho người không chịu đựng nổi đâu. Bất quá rất nhanh, Sakuza lại giống như nhớ ra cái gì đó, lắc đầu, phủ định chính mình vừa mới ý nghĩ. Không nên không nên, không thể nghĩ như vậy, Sú Nã đại nhân làm như vậy cũng là vì để cho ta trở nên mạnh hơn. Cố lên. Cho mình đánh xong khí chi sau, Sakuza bỗng nhiên một chút lên tinh thần, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, trực tiếp chạy. Chô sẽ gặp phải yêu. Khí kịch tính chất một màn xảy ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, Sakuza thẳng tắp va vào một người trong lồng ngực. May ở nơi này người phản ứng cấp tốc, kịp thời đưa tay kéo lại sắp té ngã trên đất Sakuza. Đứng tại trước mặt nàng không là người khác, chính là trưởng thành Sasuke. Thật xin lỗi, thật ngại, Sakuza lắp bắp nói. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ý thức được nam nhân trước mắt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Sakuza bật thốt lên, ngươi là cái kia mãi nghệ trưởng thành xạ sủ kẹ nhìn trước mặt tuổi nhỏ thế tử, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao loại cục diện này. Trưởng thành xạ sủ kẹ do dự phút chốc, vội vàng buông lỏng ra giữ chặt xạ cụ ra tay, đồng thời hạ giọng nói một câu, đi đường cẩn thận một chút. Nói xong, tựa như cùng giống như chim sợ ná, vội vàng xoay người rời đi. Thật tình không biết, xạ giả đã viết cho trưởng thành xạ sủ kẹ tờ giấy nhỏ vậy mà ngoài ý muốn từ trong túi tiền của hắn chạy xuống đi ra. Cái này phong thật mỏng tờ giấy nhỏ phảng phất bị một cổ vô hình sức mạnh dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào xạ cụ dạ trước mặt. Một bên xạ cụ dạ thấy thế, vô ý thức túi người đem hắn nhặt lên. Khi ánh mắt chạm tới trên tờ giấy lúc, xạ cụ dạ không khỏi hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Xạ cụ dạ nhẹ nhàng mở giấy ra đầu, bắt đầu đọc nội dung bên trong. Theo văn tự từng hàng đập vào tầm mắt, xạ cụ dạ sắc mặt dần dần nổi lên một vòng ngượng ngùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút nghi hoặc cùng ngượng ngùng. Chỉ thấy xạ cụ dạ nhẹ giọng nỉ non nói, thật không nghĩ tới, xạ sủ kẻ lại là như vậy một người. Lời còn chưa dứt, xạ cụ dạ tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nhưng là vì cái gì trên thân người này sẽ có tờ giấy này đâu? Chẳng lẽ nói xạ cụ dạ trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, đủ loại ngờ tới đan vào một chỗ, để cho nàng cảm thấy hỗn loạn lung tung. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong lòng của nàng, còn có cái này xạ dạ đạ, là nữ nhi của hắn đi không đúng. Một cái ý niệm xẹt qua. Xạ cụ dạ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp đó lần nữa cẩn thận xem kỹ lên trong thư mỗi một chữ. Mà liên tại nàng từng câu từng chữ đọc xong sau đó, cơ thể của xạ cụ dạ giống như là nhận lấy trùng kích cực lớn, không tự chủ được run rẩy lên. Trong tay giấy viết thư cũng suýt nữa bởi vì run rẩy mà rơi xuống. Sakuza ngây ra như phỗng, tự lẩm bẩm, hắn là Sasuke. Sakuza nhặt lên tờ giấy, đem hắn thận trọng cất kỹ, tại chỗ trầm mặc một hồi, lập tức xoay người đi ngoài thôn. Một bên khác, Kakashi nhìn xem đang luyện tập nạ dụ tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ hỏi, hai người các ngươi luyện tập thế nào? Vừa mới thất bại hai người nghe vậy liếc Kakashi một cái, lại đối xem một mắt, lập tức song song túi đầu trầm mặc. Thật ứng với một câu cách ngôn. Tiên kỳ lời nói hùng hồn, trung kỳ hồ ngôn loạn ngữ, hậu kỳ trầm mặc không nói. Kakashi nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng đã sáng tỏ hết thảy. Kakashi có chút nở nụ cười, tiếp đó nhẹ nói, thời gian đã không còn sớm, đi về trước ăn cơm đi. Nạ dù tôi nghe xong, lại chỉ là thoáng cúi đầu xuống, dùng thấp đến mức cơ hồ chỉ có chính mình tài năng nghe âm thanh lẩm bẩm, thế nhưng là, ta còn muốn luyện tập lại một hồi. Đứng ở một bên thiếu niên bộ rủ tổ cũng phụ hòa nói, ta cũng là. Kakashi nghe nói như thế, trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia nhàn nhạt thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, luyện tập tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải muốn liều mạng như vậy mới được. Kakashi dừng một chút, tiếp lấy thâm tiếng nói, nếu như luyện tập thời điểm không thể toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú mà nói, coi như luyện nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà lấy được trong lý tưởng hiệu quả. Naruto đột nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Kakashi, đáp lại nói, Kakashi lão sư, chúng ta thật sự đã vô cùng chăm chỉ. Kakashi thì bình tĩnh nhìn chăm chú lên Naruto cùng thiếu niên bộ dụ tổ, lạnh nhạt nói, xem các ngươi hai bộ dáng như hiện tại, chắc hẳn giữa hai bên đối với đối phương đều trong lòng còn có không thiếu đoán trách a. Naruto cùng thiếu niên bộ dụ tổ bị Kakashi lời nói này nói đến sững sờ, hai người vô ý thức liếc nhau một cái, sau đó giống như là có tật giật mình, lại nhanh chóng đồng thời cúi đầu xuống. Đúng như là Kakashi lời nói, bây giờ hai người bọn họ trong lòng kỳ thực đều cảm thấy là đối phương xảy ra vấn đề mới đưa đến trước mắt loại tình huống này. Đi thôi. Kakashi nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, hôm nay trước hết đến nơi đây à, ngày mai chúng ta lại đến tiếp tục luyện tập. Nói đi, Kakashi xoay người sang chỗ khác, trước tiên cất bước hướng về làng lá phương hướng đi đến. Naruto cùng thiếu niên bộ rủ tổ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái sau đó, liền cũng theo sát phía sau. Tà dương như máu, đem dư huy tùy ý hất vây trên người bọn hắn, lôi ra tam đạo trưởng giải cái bóng. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng thở dốc. Chỉ thấy xạ cụ dạ đang một đường chạy vội mà đến, trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, hiển nhiên là chạy một đoạn đường rất dài mới chạy tới nơi này. Nạ dù tổ vừa nhìn thấy xạ cụ dạ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, vốn là còn có một ít mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười sán lạ. Nạ dù tổ hưng phấn mà vẫy tay, lớn tiếng hướng xạ cụ dạ chào hỏi. Xạ cụ dạ nhưng mà, xạ cụ dạ lại giống như là hoàn toàn không có nghe được nạ dù tổ nhiệt tình la lên, trực tiếp vượt qua hắn, đem tầm mắt của mình một mực khóa chặt ở thiếu niên thân thượng bộ dù tổ. Thiếu niên bộ dù tổ bị xạ cụ dạ cử động bất ngờ làm cho có một ít không biết làm sao, một mặt mở mịt nhìn qua nàng. Xạ cụ dạ từng bước một đến gần thiếu niên bộ dù tổ, cuối cùng đứng tại cách hắn cách chỉ một bước chỗ. Xạ cụ dạ hơi hơi ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm thiếu niên bộ dù tổ ánh mắt, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, trong thôn có cái gọi xạ dạ đạn nữ hải đang khắp nơi tìm người đây. Chương 77, xạ cụ dạ ngờ tới chương 77, xạ cụ dạ ngờ tới nói xong câu đó sau, xạ cụ dạ liền đứng bình tĩnh tại chỗ. Cặp kia đôi mắt xinh đẹp không nháy mắt nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt bộ dù tổ, quan sát phản ứng của hắn. Mà khi thiếu niên bộ dù tổ nghe được xạ cụ dạ nói ra lời nói này lúc, cả người như bị sét đánh giống như bỗng nhiên sững sờ, trên mặt trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Thiếu niên bộ rủ tổ phía dưới ý thức hé miệng, gặp lên nói, không có khả năng, nàng không có khả năng nhưng mà, lời mới nói phân nửa, thiếu niên bộ rủ tổ tựa hồ ý thức được cái gì, âm thanh dần dần thấp xuống, mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ yên lặng cúi đầu xuống, bờ môi gắt gao nhếch lên. Một lát sau, thiếu niên bộ rủ tổ mới lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp loe không yên, quay đầu sang chỗ khác thấp giọng nói lầm bầm, ta không biết nàng. Nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn để lộ ra một tia chột dạ cùng bối rối. Sakura một mực không chớp mắt quan sát đến thiếu niên bộ rủ tổ nhất cử nhất động, đem hắn tất cả nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều thu hết vào mắt. Nhìn đến đây, trong lòng của nàng đã minh bạch một ít chuyện. Sakura hơi do dự phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng hỏi, "Thật sao?" Sakura ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, "Nhưng nàng nói nàng là sư phụ ngươi nữa nhi à?" Đang khi nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở thiếu niên thân thượng bộ rủ tổ, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đối mặt Sakura truy vấn, thiếu niên bộ rủ tổ sắc mặt trở nên càng thương bạch, hạ cụ, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi mịn. Thiếu niên bổ rủ tổ cơ thể khẽ run. Nhưng mà, dù vậy, thiếu niên bổ rủ tổ vẫn như cũ cắn chặt kỳ bạ, giang, quăng, cố giả bộ chấn định mà hồi đáp, ta thật sự không biết nàng. Đúng lúc này, nguyên bản một mực ở bên cạnh im lặng không lên tiếng cả cạ si đột nhiên đi lên phía trước, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn xạ cụ dạ, sau đó hướng về phía thiếu niên bổ rủ tổ khe khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, cả cạ si quay đầu nhìn về phía xạ cụ dạ, dùng một loại ôn hòa nhưng chân thật đáng tin giọng điệu nói, xạ cụ dạ, ghé qua đó một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Xạ cụ dạ nghe vậy, thuận theo gật đầu một cái. Tiếp đó quay đầu hướng về phía cả cạ sĩ mỉm cười, đáp lại nói, "Đùa bạn, ta cũng có liền muốn hỏi cả cạ sĩ lao sư đâu." Nói xong, nàng cất bước hướng về cả cạ sĩ đi đến, lưu lại một khuôn mặt mờ mịt thất thố nạ dụ tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ tự mình đứng tại chỗ. Hai người rời đi về sau, nạ dụ tổ lặng lẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bên cạnh thiếu niên bộ dụ tổ bà bay, trên mặt lộ ra một bộ tràn đầy phấn khởi, đầy hiếu kỳ biểu lộ, hạ giọng bắt quái mà hỏi thăm, "Vi vi, cái kia gọi là xạ dạ đạn nữ hải, sẽ không phải chính là ngươi nữ hải tự yêu thích à?" Thiếu niên bộ dụ tổ nguyên bản đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình ở trong, đột nhiên bị nạ dụ tổ những lời này cắt đứt, tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên có chút bực bội bất an, tức giận đáp lại nói, "Ai nha, ngươi cũng đừng ở đây mù đảo loạn." Nạ dụ tổ rõ ràng không có dự liệu được thiếu niên bộ dụ tổ sẽ có phản ứng như vậy, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên bộ dụ tổ, nói tiếp, "Thế nhưng là ngươi nhìn rõ ràng là liền nhận biết cái kia gọi xạ dạ đạn nữ hài tử a, tại sao muốn phủ nhận đâu?" Lúc này thiếu niên bộ dụ tổ lộ ra càng không kiên nhẫn được nữa, chỉ thấy hắn dùng sức lắc đầu, giống như là muốn đem trong đầu phiền não đều vứt bỏ, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ta nói qua bao nhiêu lần, ta căn bản liền không nhận biết nàng có hay không hảo." Nạ dụ tổ nhìn thấy thiếu niên bộ dụ tổ loại biểu hiện này, trong lòng càng là cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Thế là nạ dụ tổ hai tay ôm ở trước ngực, bày ra một bộ chấn định như thường bộ dáng, bình tĩnh phân tích nói, "Từ ngươi đủ loại phản ứng đến xem, cũng không quá giống hoàn toàn không biết nàng bộ dáng." Cái này, thiếu niên bộ dụ tổ cuối cùng nhịn không được, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía nạ dụ tổ, một bên đưa tay loạn xạ gai gai chính mình hơi có vẻ đầu tóc rối bời, một bên khí cấp bại phôi mà la to đứng lên, "Ta đều nói, xạ dạ đã tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Ai nha, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu." Nói xong những lời này, thiếu niên bộ rủ tổ bực bội xoay người nhấc chân chạy. Nạ dù tổ nhìn qua thiếu niên bộ rủ tổ đi xa bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó quay đầu nhìn một chút đang ở một bên khe khẽ bàn luận lấy cái gì xạ cụ dạ cùng cả cà si, khẽ thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là bước chân vội vã đuổi theo. Cả cà si cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm xạ cụ dạ, âm thanh trầm giọng nói, "Xạ cụ dạ, ngươi lời vừa rồi là có ý gì? Ngươi cũng biết chút ít cái gì?" Xạ cụ dạ khép cười một cái hồi đáp, "Cả cà si lao sư nói là bộ rủ tổ cùng cái kia tự xưng mãi nghệ đại thúc ca." Cả cà si nghe vậy trầm mặc, không nói gì. Xạ cụ dạ nên tiếp cả cà si ánh mắt, chỉ thấy xạ cụ dạ bình tĩnh nhìn qua cả cà si cái kia hai tay chắp sau lưng thân ảnh, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nói, "Cả cà si lao sư, ta biết hiểu, Akatsuki, tình huống chỉ sợ xa bê, so, ngài trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút đâu." Nghe được xạ cụ dạ lời nói này, cả cà si lông mày không khỏi hơi nhíu lại, làm sơ suy tư sau chậm rãi mở miệng nói ra, "Xạ cụ dạ, có lẽ là ngươi gần đây tu hành quá mức khổ cực, đến mức nhường ngươi suy nghĩ có một ít phân loạn hỗn tạp, nghĩ đến quá nhiều nhưng mà, còn chưa chờ cả cạ sĩ nói hết lời, xạ cụ dạ liền không chút do dự cắt đứt hắn. Cả cạ sĩ lao sư, ngài không biết, khi ta nhìn thấy sau khi lớn lên xạ sủ kẻ lúc, thật sự hoàn toàn ra dự liệu của ta. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài vẫn như cũ lanh khốc như vậy vô tình, nhưng trên thực tế lại bề, so, bây giờ thời kỳ này hắn muốn dễ câu thông nhiều lắm, cũng càng dễ dàng tiếp cận rất nhiều. Sạ Cú Dạ lời nói giống như đầu nhập trong hồ nước cục đá, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản yên tĩnh không khí. Nói xong câu đó sau đó, hiện trường lâm vào một mảnh trong yên lặng. Cả cạ sĩ trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời, há to miệng, lại phát hiện chính mình không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể giữ yên lặng. Mà Sạ Cú Dạ thì lặng lặng nhìn chăm chú lên trầm mặc không nói cả cạ sĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, đừng khẩn trương như vậy đi, cả cạ sĩ lão sư. Ngài bộ dạng này cũng không quá giống bình thường cái kia tỉnh táo lại cơ trí ngài a. Cả cạ sĩ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Sạ Cú Dạ cái kia trương tràn ngập ý cười trên mặt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Chuyện này hẳn là không mấy người tin tưởng mới đúng, bọn hắn cũng không khả năng nói cho ngươi. Sạ Cú Dạ cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy êm tai, chớp chớp mắt, hồi đáp, kỳ thực, ngay từ đầu ta cũng không quá xác định, nhưng khi ta nhìn thấy ngài và bộ rủ tổ ngay lúc đó phản ứng lúc, trong lòng còn kém không có bao nhiêu đến. Cả cạ sĩ lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một cái thật dài, tiếp đó nhíu mày, truy vấn, cho nên, ngươi cố ý nói với ta những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu? Nghe nói như thế, Sạ Cú Dạ cái kia bạch, hạ cụ, tích như tuyết khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng giống như dáng chiều diễm lệ hở bựng, tựa như quả táo chín đồng dạng khả ái động lòng người. Sạ Cú Dạ hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, chỉ là dùng cái kia bê, so, con mũi hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu âm thanh ngập ngừng nói, cái kia, ân, chính là mời ngươi giúp ta hỏi thăm một chút xạ sủ kẻ tương lai thê tử chương 78 hai tay ôm đầu chương 78 hai tay ôm đầu cả cạ sĩ nghe nói như thế sau, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cả cạ sĩ hơi hơi lắc đầu, một mặt không lời nói, làm nền nhiều như vậy, không nghĩ tới mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vì hỏi thăm vấn đề này à. Nói xong, hắn cả cạ sĩ còn khe khẽ thở dài. Sạ Cú Dạ gương mặt trong nháy mắt trở nên thông hồng, cú hễ này, nhanh chóng liếc qua đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ừ, coi như ta hỏi ngài những chuyện khác, chắc hẳn cả cạ sĩ lao sư ngài cũng sẽ không nói cho ta biết câu trả lời à." Cả cạ sĩ nghe xong, chỉ có thể cười khổ lấy tay đỡ lấy cái chán cười khổ nói, "Ân, ngươi nói giống như cũng không có sai đâu." Dừng một chút, cả cạ sĩ nói tiếp, "Bất quá, liên quan tới tương lai xạ sủ kẻ thê tử đến tuột cùng là ai, trung thực rằng, ta chính xác cũng không rõ ràng." Sạ Cú Dạ nghe xong, nguyên bản là hồng, cú hễ này, đồng đồng khuôn mặt bây giờ càng là giống quả táo chín. Sạ Cú Dạ dậm chân, hờn dỗi nói, cho nên nhân gia mới muốn nhờ cậy cả cạ sĩ lao sư ngài đi hỗ trợ hỏi thăm một chút đi. Cả cạ sĩ nhìn chăm chú Sạ Cú Dạ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng rốt cục vẫn là thở dài một cái thật dài, tựa như thỏa hiệp nói, tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền thử đi tìm bọn họ thương lượng một chút, sau đó lại cho ngươi một cái trả lời chắc chắn tốt. Tiếng nói vừa ra, cả cạ sĩ đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Sạ Cú Dạ, mười phần nghiêm túc lại nghiêm túc dặn dò, nhưng mà Sạ Cú Dạ, chuyện này là thuộc về cơ mật trong cơ mật, tuyệt đối không thể hướng bất kỳ ai khác lộ ra nửa chữ, minh bạch sao? Sạ Cú Dạ đón cả cạ sĩ cái kia nghiêm túc ánh mắt, dùng sức gật đầu một cái, trịnh trọng kỳ sự hồi đáp, yên tâm đi, cả cạ sĩ lao sư, ta có chừng mực, nhất định sẽ không nói lung tung. Cả cạ sĩ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tốt, trở về thôn a. Sạ Cú Dạ nghe nói như thế hướng cả cạ sĩ hơi hơi mái, rời khỏi nơi này. Cả cạ sĩ đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú Sạ Cú Dạ từ từ đi xa bóng lưng. Cả cạ sĩ trong con độc nhãn kia toát ra một tia tâm tình phức tạp, sau đó không tự chủ được khẽ thở dài một hơi. Lúc này trưởng thành xạ sủ kẻ lặng yên xuất hiện ở cả cạ sĩ bên cạnh. Cả cạ sĩ quay đầu nhìn về phía đột nhiên hiện thân trưởng thành xạ sủ kẻ, trên mặt không khỏi hiện ra một chút vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, Sạ Cú Dạ là như thế nào biết được các ngươi chân thực thân phận? Trưởng thành xạ sủ kẻ nghe được cả cạ sĩ vấn đề, sau một hồi trầm mặc, chậm rãi mở miệng hồi đáp, nàng nhặt được nữ nhi của ta viết cho ta nhắn lại. Tờ giấy kia phía trên nói tới tên của ta, bộ rủ tổ tên cùng với quan hệ giữa chúng ta. Cả cạ sĩ nghe vậy, nhìn không được lật ra cái bì ạ tiểu gẳng, mang theo không nói chửi bậy, ta nói xạ sủ kẻ, vật trọng yếu như vậy ngươi thế mà cũng có thể mất. Đây thật là đủ vô ý. Nhưng mà, trưởng thành xạ sủ kẻ đối với cả cạ sĩ chỉ trích tựa hồ không thèm để ý chút nào, không có trả lời lời nói của đối phương. Chỉ là đem ánh mắt của mình một mực khóa chặt ở phương xa Sạ Cú Dạ càng lúc càng xa bóng lưng phía trên. Cả cạ sĩ gặp xạ sủ kẻ đối với mình không phản ứng chút nào, bất đắc dĩ lần nữa thở dài, sau đó tiếp tục nói, đúng, Sạ Cú Dạ còn cố ý nhờ cậy ta hỏi thăm ngươi một vấn đề. Nàng muốn biết thê tử của ngươi đến cùng là ai? Ngươi nói thế nào? Lúc này, trưởng thành xạ sủ kẻ cuối cùng thu hồi dừng lại ở xa xa ánh mắt, xoay đầu lại, dùng một loại bình tĩnh dị thường ngữ khí nói, liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy vẫn là không để nàng biết hiểu, Akatsuki, quá nhiều bê, so, tốt hơn. Cả cạ sĩ nghe lời nói này sau, nhíu mày, mang theo buồn rầu nói, thế nhưng là, nếu như nàng một mực quấn lấy ta hỏi thăm nên làm thế nào cho phải đâu? Cũng không thể mỗi lần đều qua loa đi qua đi. Cả cạ sĩ vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, đối với cái này có chút đau đầu. Nếu không thì dứt khoát trực tiếp nói cho nàng được. Trưởng thành xạ sủ kẻ trầm mặc một hồi, lập tức hạ giọng đáp lại nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Nếu như đến lúc đó tình huống thật sự không cách nào khống chế, như vậy ta sẽ khai thác thủ đoạn cần thiết tới tiêu trừ nàng liên quan tới những chuyện này ký ức. Nghe được xạ sủ kẻ quả quyết như vậy quyết định, cả cạ sĩ không khỏi nao nao. Trưởng thành xạ sủ kẻ nhìn xem cả cạ sĩ mở miệng nói ra, bây giờ hàng đầu mục đích là để cho nạ dụ tổ cùng bộ dụ tổ đánh bại Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Dạng này thực chiến cơ hội cũng không nhiều. Nghe nói như thế cả cạ sĩ gật đầu một cái. Lập tức hai người cùng một chỗ trở về Konoha. Hai ngày sau, thiếu niên bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đã sơ bộ nắm giữ một điểm kiếm môn, bây giờ đang tại thôn ngoại luyện tập lấy. Đột nhiên, hai người sau lưng xuất hiện một cái màu đen truyền thống môn, thuật sủ kỳ ủ dạ xì kỳ cầm cần câu từ bên trong đi ra. Bên kia trưởng thành xạ sủ kẹ tại ủ dạ xì kỳ xuất hiện trong nấy mắt, liền cảm giác được hắn. Trưởng thành xạ sủ kẹ đối với gì dễ ra nói, ủ dạ xì kỳ tới. Nói xong, hai người cùng một chỗ hướng về nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ vị trí chạy tới. Chính diện. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lơ lửng ở giữa không trung, cặp kia lanh khốc vô tình con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Nạ Dụ Tổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ dữ tợn và tươi cười đắc ý, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ha ha 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 ha. Hôm nay ta muốn đem ngươi trả cờ dạ thu sạch cắt hầu như không còn." Đứng tại Nạ Dụ Tổ phía trước cách đó không xa thiếu niên bộ Dụ Tổ, không chút do dự đứng ra, dùng chính mình thân thể nho nhỏ chặn Nạ Dụ Tổ, hướng về phía giữa không trung Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ tức giận quát lớn, "Ngươi nghĩ đến đẹp, có ta ở đây, yes, tuyệt sẽ không nhường ngươi được như ý." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ từ bên hông móc ra một cái sắc bén không bê, so, cú lại, nắm trong tay thật chặt, làm bộ liền muốn quên mình phóng tới Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ cấp tốc đưa tay bắt lại thiếu niên bộ rủ tổ cánh tay, dùng sức đem hắn kéo về đến bên cạnh, đồng thời hạ giọng đối với hắn dặn dò, "Bộ rủ tổ, không nên vọng động làm việc. Chúng ta bây giờ không thể cùng hắn liều mạng, phải nghĩ cái biện pháp kéo dài thời gian, đợi đến háo sắc tiên nhân bọn hắn chạy đến trợ giúp mới được." Nghe xong Nạ Dụ Tổ lời nói, thiếu niên bộ rủ tổ gật đầu một cái. Thế nhưng là không đợi hai người tới kịp làm ra càng nhiều ứng đối phương sách, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ chậm rãi duỗi ra một cái tay, luồn vào bên cạnh treo cái kia thần bí trong giỏ cá. Sau đó, chỉ thấy hắn từ trong giỏ cá móc ra một đoàn tản ra quỷ dị tia sáng trả cờ dạ cầu, tiếp đó đem đoàn kia trả cờ dạ cầu đột nhiên bóp nát. Kèm theo trả cờ dạ cầu bị bóp nát trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt, một đạo nóng bỏng chói mắt lửa nóng hừng hực giống như một đầu hung mãnh cuồng bạo cự thú, Trương Kỳ Bạn, Giang múa chảo mà hướng về Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ bộ nhào mà đi. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện công kích, Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ sắc mặt đại biến, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lao nhanh tránh ra, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi công kích. Nhưng mà vẫn chưa xong, số lớn lôi điện chi lực từ trong giỏ cá phóng thích ra ngoài công kích tới hai người. Ngay đó, thiếu niên bộ rủ tổ hai tay ôm đầu, bị đánh không biết làm sao còn tay. Chương 79 đủ chí hạ ôm ngã, chương 79 đủ chí hạ ôm ngã, chói mắt lôi điện trực tiếp bổ về phía thiếu niên bộ rủ tổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi điện chính xác không sai lầm đánh trúng vào thiếu niên bộ rủ tổ. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng điện xuyên qua toàn thân, lệnh thiếu niên bộ rủ tổ cơ thể hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy. Mà lúc này, cách đó không xa Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ đang lấy một loại quỷ dị chậm rãi tư thái hướng về Nạ Rủ Tổ lướt tới. Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ trên gương mặt kia lộ ra một vòng làm cho người giận cả tóc gáy tà mị nụ cười, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, "Mỹ vị trả cớ ra, ta tới phảng phất trước mắt Nạ Rủ Tổ đã trở thành vật trong túi của hắn." Mắt thấy Vũ Dạ Sĩ Kỳ khoảng cách Nạ Rủ Tổ càng ngày càng gần, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng hô to một tiếng, "Hỏa độn viêm đạn." Ngay sau đó, một đoàn hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hướng về Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ gào thét mà đi. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, trưởng thành xạ sủ kẻ cánh tay vung lên, mấy đạo hàn quang lóe lên, mấy viên sắc bén không bê, so, Sủ Kỳ hướng về Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, đối mặt hai người bén nhọn như vậy thế công, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại chỉ là cười khinh miệt cười. Thân hình lóe lên, nhẹ nhàng như thường mà tránh đi tất cả hỏa cầu cùng Sủ Dạ Kèn. Cùng lúc đó, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ vung tay lên, mấy đạo lôi điện hướng về trưởng thành xạ sủ kẻ công tới. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhìn xem chật vật tránh né trưởng thành xạ sủ kẻ, cười nhạo nói, "Vị chiêu thức của mình công kích cảm giác như thế nào a?" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy tới Tô Sủ Kỳ sau lưng Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Ngay sau đó, giơ quả đấm lên, hung hăng đánh phía Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Nhưng mà mặt Dĩ Dĩ Dạ thế công, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại có vẻ dị thường chấn định tự nhiên. Chỉ thấy Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười. Tiếp đó không tốn sức chút nào trực tiếp phát động tự thân dìn nghệ gặng năng lực, làm cho người chố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ vậy mà tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, xuống một giây lại đột ngột xuất hiện ở Dĩ Dĩ Dạ sau lưng. Lại hoặc là nói thời khắc này Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ thật giống như hắn nguyên bản là hẳn là đứng ở nơi đó. Mà lúc này Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ trong tay nắm thật chặt cái kia rụt thần bí cần câu. Trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự dùng sức đâm về phía trước một cái, trong nháy mắt đâm xuyên qua Dĩ Dĩ Dạ thân thể. À, Dĩ Dĩ Dạ phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, phun đến trên Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ trắng sắc quần áo. Hảo sát tiên nhân. Một bên Nạ Dụ Tổ nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức khóe mắt trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nạ Dụ Tổ gầm thét một tiếng, một tay xoa cái dạ xẹt gẳng hướng về Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ công tới. Nhưng mà Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại một lần nữa sử dụng dìn nệ gẳng năng lực, dễ như trở bàn tay tránh thoát Nạ Dụ Tổ công kích. Chỗ tối quan sát thanh niên bộ rủ tổ hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, Dĩ Dĩ Dạ đã biết Vũ Dạ Sĩ Kỳ năng lực, hẳn là không dễ dàng như vậy chúng chiêu mới đúng. Vẫn là nói, hắn làm như vậy chắc có cái gì thâm ý nghĩ tới đây. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn cách đó không xa một nơi, thở dài nói, "Ai, như thế nào liền xạ cụ Dạ A Di cũng tới?" Nói xong thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt vừa nhìn về phía một chỗ khác có chút bất đắc dĩ nói, không thể không nói họ rồ xì mà thật là có kiên nhẫn. Đúng lúc này, thiếu niên bộ rủ tổ cầm cung lại, hướng về Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ vào tới. Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ nhìn thấy chàng cảnh này, trên mặt toát ra một tia khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ thấy Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ thờ ơ huy động lên cần câu trong tay. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, thiếu niên bộ rủ tổ trong nháy mắt bị quất ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau thiếu niên bộ rủ tổ đồng thời không có liền như vậy bỏ qua, ngược lại cấp tốc từ dưới đất bò dậy, lượn quanh một vòng tròn lớn, lần nữa hướng về Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ vào tới. Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ hơi hơi mở ra, rõ ràng không có liệu đây là một cái thao tác gì. Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ không chút do dự một cước trực tiếp đạp về phía thiếu niên bộ rủ tổ, đem hắn đá bay ra ngoài. Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ nhìn đều không lại nhìn một mắt bị đá bay thiếu niên bộ rủ tổ, mà là tung bay đến trước mặt nạ rủ tổ cùng dị dạng ra. Sở dĩ không tiếp tục đối với thiếu niên bộ rủ tổ ra tay, một phương diện bộ rủ tổ chính là mỏ mỏ xỉ kỳ vật chứa, một phương diện khác nhưng là bởi vì nạ rủ tổ đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất mục tiêu, nói chính xác hơn là nạ rủ tổ thể nội cửu vĩ. Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nạ rủ tổ, khoe miệng vung lên một vòng tà mị nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, ha ha, lần này ta nhất định phải đem trong cơ thể ngươi tất cả trạ cờ dạ duy nhất một lần hết thể đoạt tới tay. Đừng làm vô vị vùng ấy, con mắt của ta thế nhưng là có thể xem thấu tương lai, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lời còn chưa dứt, Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ làm bộ thì đi chào nạ rủ tổ. Lúc này, trưởng thành xạ sủ kẹ lao đến, chắn nạ rủ tổ trước mặt. Sô Sù Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ thấy thế trực tiếp cho trưởng thành xạ sủ kẹ hai cước, tiếp đó đã dẫm vào xạ sủ kẹ trên bờ vai sắp thành nằm xạ sủ kẹ đè nằm trên đất. U Dạ Sĩ Kỳ có chút bất mãn nói, các ngươi thật là yêu gây phiền toái cho ta nút trong bóng tối. Xạ cụ già nhìn thấy chàng cảnh này, liền chuẩn bị lao ra. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế cho xạ cụ già nhất kích, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem ngã xuống đất xạ cụ già, yên lặng nói, xin lỗi rồi xạ cụ già a gì, ngươi ra ngoài cũng là quấy rối, trước hết ở đây ngủ một giấc thật ngon a. Chính diện, ngã xuống đất trưởng thành xạ sủ kẹ hướng thiếu niên bộ rủ tổ hô, bộ rủ tổ nhanh chóng mang nạ rủ tổ chạy trốn. Nghe nói như thế, thiếu niên bộ rủ tổ vội vàng khoát tay hô, ta tuyệt đối làm không được. Ta làm sao có thể bỏ xuống một mình ngươi ở đây đối mặt nguy hiểm. Trưởng thành xạ sủ kẹ đứng dậy, không chút do dự cắt đứt thiếu niên bộ rủ tổ lời nói ngữ. Trưởng thành xạ sủ kẹ một mặt nghiêm túc nói, ngươi đừng quên, chúng ta mục đích tới chỗ này chính là vì bảo hộ nạ rủ tổ. Lời còn chưa dứt, một bên đủ giả sĩ kỳ nghe lời nói này sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra nụ cười khinh thường. Hừ, nghĩ đến cũng rất đẹp. Ngay sau đó, chỉ thấy đủ giả sĩ kỳ cánh tay vung lên, một cỗ cường đại sức mạnh mãnh liệt vươn ra, trực tiếp sắp thành năm xạ sủ kẹ hung hăng đánh bay ra ngoài. Trưởng thành xạ sủ kẹ trên không trung lao nhanh quần của lấy, nhưng bằng mượn kỳ xuất sắc thân thủ cùng năng lực phản ứng, cuối cùng vẫn vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, liền lập tức quay đầu hướng về phía thiếu niên bộ rủ tổ lớn tiếng nói, nhanh lên chạy. Nhưng lúc này thiếu niên bộ rủ tổ lại như cũ đứng tại chỗ, hai chân giống như bị đình trụ không cách nào nhúc nhích chút nào. Thiếu niên bộ rủ tổ đầy khuôn mặt do dự nhìn xem trưởng thành xạ sủ kẹ, miệng ngập ngừng tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng là gặp tình hình này, trưởng thành xạ sủ kẹ lòng nóng như lửa đốt, hắn lần nữa giống to, nhanh. Kèm theo tiếng giống giận này, trưởng thành xạ sủ kẹ tay phải bung lên, trong tay cỡ xạ nạt hóa thành một đạo hạt quang, thẳng tắp hướng về U Dạ Sĩ Kỳ bay đi. U Dạ Sĩ Kỳ thấy thế chỉ là nhẹ nhàng lệnh một cái đầu, liền dễ dàng tránh thoát một kích này. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, trưởng thành xạ sủ kẹ phóng tới U Dạ Sĩ Kỳ, một cái tay ôm thật chặt lấy đối phương. Chương 80 nạ dụ tổ biến hóa. Chương 80 nạ dụ tổ biến hóa. Một bên khác, một mực đang quan sát thế cục phát triển gì gì dạ làm cơ quyết đoán, hai tay cấp tốc kết ấn thi triển ra thông linh thuật. Theo một hồi xương mù tràn ngập ra, một cái thể hình to lớn cóc trống rông xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dĩ Dĩ Dạ không chút do dự ra lệnh, để cho cóc rôi ra thật dài đầu lưỡi đem nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ bức vàng trói chung một chỗ. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như không khai thác loại thủ đoạn cường ngạnh này, lấy hai tiểu gia hỏa này tính tình quật cường, bọn hắn chắc chắn là vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ xạ sủ kẻ tự mình chạy trốn. Đã như thế, sau này chú tâm chủ tính tốt kế hoạch chỉ sợ cũng muốn toàn bộ rơi vào khoảng không. U Dạ Sĩ Kỳ nhìn xem muốn chạy trốn nạ rủ tổ, dùng khuỷu tay kích không ngừng đập nện lấy ôm hắn trưởng thành xạ sủ kẻ. U Dạ Sĩ Kỳ phẫn nộ nói, "Lan đi!" Trưởng thành xạ sủ kẻ hét lớn một tiếng, một tay đem U Dạ Sĩ Kỳ bế lên, tiếp đó đem U Dạ Sĩ Kỳ cùng mình cùng một chỗ đẩy rơi xuống vách núi, song song rớt xuống trong sông. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế, biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, Nạ Rủ Tổ một mặt nghiêm túc cho gì gì hãy dã băng bó vết thương, nhìn xem băng vải bên trên huyết kế như có điều suy nghĩ. Một bên thiếu niên bộ rủ tổ thì bị cóc đầu lưỡi gắt gao trói buộc, không thể động đậy. Thiếu niên bộ rủ tổ đầy khuôn mặt lo lắng, la lớn, "Mau buông ta ra!" Dĩ Dĩ Dạ quay đầu nhìn về phía thiếu niên bộ rủ tổ, hạ giọng đối với thiếu niên bộ rủ tổ nói, ngươi trước tiên tỉnh táo một điểm. Nhưng mà, lúc này bộ rủ tổ nơi nào còn có thể nghe loạn, nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ, âm thanh bởi vì kích động mà có chút nghẹn ngào, đau khổ cầu khẩn nói, "Van ngươi, thả ta ra à, van cầu ngươi. Sư phụ của ta bây giờ chính bản thân chỗ hiểm cảnh, ta phải đi cứu hắn." Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy bộ rủ tổ bộ dáng này, ánh mắt bên trong không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Dĩ Dĩ Dạ tiếp tục thấp giọng hỏi, coi như ta buông ra ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt, lại có bao nhiêu phần thắng đâu? Nghe được câu này, nguyên bản cảm xúc kích động thiếu niên bộ rủ tổ trong nháy mắt trở mặc. Thiếu niên bộ rủ tổ cắn chặt môi, cúi đầu trầm tư. Đúng vậy à, chính mình thật sự có cái năng lực kia đi đối mặt nguy hiểm không biết đồng thời thành công cứu ra sư phụ sao? Vấn đề này giống như một cái trọng truy đập vào trái tim của hắn. Dĩ Dĩ Dạ lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt thiếu niên Bộ Dụ Tổ, chỉ thấy hắn chậm rãi từ ban sơ kích động cùng tức giận bình phục lại, cảm xúc chậm rãi khôi phục ổn định. Dĩ Dĩ Dạ gật gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng đánh một cái thanh thủy búng tay. Theo động tác này, cái kia một mực gắt gao trói buộc thiếu niên Bộ Dụ Tổ cự gậy Amạn chậm rãi buông lỏng ra đầu lưỡi, đem thiếu niên Bộ Dụ Tổ phong xuống dưới. Dĩ Dĩ Dạ nhìn chăm chú thiếu niên Bộ Dụ Tổ ánh mắt, chỉ hoan âm thanh hỏi, "Hải tử, ngươi có hay không nghiêm túc suy xét qua, hắn đến tuột cùng là lấy một loại tâm tình như thế nào tới hiệp trợ chúng ta đào thoát khốn cảnh?" Thiếu niên Bộ Dụ Tổ chỉ là yên lặng cúi đầu xuống không nói một lời. Dĩ Dĩ Dạ dừng lại một chút rồi một lần, tiếp lấy lại thầm thì nói, "Vừa rồi Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhất cử nhất động ngươi cũng nhìn ở trong mắt, nhất là hắn nói tới câu kia ngữ, nghe cũng không giống như là cố lộng huyền hư." Đứng ở một bên Nạ Dụ Tổ nghe đến đó, nhìn không được đưa tay sờ sờ cằm của mình, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, hắn thật sự có thể nhìn rõ đến tương lai sao? Dĩ Dĩ Dạ khẽ lắc đầu, như đinh chém sắt đáp lại nói, "Loại chuyện này không có khả năng, nhưng mà lời mới vừa ra miệng, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, âm thanh im bặt mà dừng." Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói thiếu niên Bộ Dụ Tổ đột nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt kiên định nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ cùng Nạ Dụ Tổ, lớn tiếng nói, "Nhưng mà dù vậy, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đối với hắn chẳng quan tâm a." Nói xong, thiếu niên Bộ Dụ Tổ đứng dậy, lớn tiếng nói, "Ta dẹt sẽ không bứt bỏ bất luận cái gì một cái đồng bạn." Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ nhìn lên trước mắt thiếu niên Bộ Dụ Tổ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nạ Dụ Tổ đi ra phía trước, vỗ vỗ Bộ Dụ Tổ bả vai, khen không dẹt miệng nói, "Tốt, Bộ Dụ Tổ, tiểu tử ngươi coi như không tệ." Ngay sau đó, thiếu niên Bộ Dụ Tổ không chút do dự quay người liền muốn rời khỏi. Dĩ Dĩ Dạ bắt lại thiếu niên Bộ Dụ Tổ cánh tay, ngăn cản nói, "Đều nói, ngươi không thể đi." Thiếu niên Bộ Dụ Tổ nói, "Ta chỉ biết là hắn gặp nguy hiểm." Dĩ Dĩ Dạ biểu lộ nghiêm túc nói, "Nếu như không làm rõ ràng được chiêu thức của hắn, đi cũng là chịu chết, ngươi còn không minh bạch sao?" Thiếu niên Bộ Dụ Tổ nghe vậy trầm mặc. Dĩ Dĩ Dạ tiếp tục nói, "Làm sự tình không thể vô não làm việc, suy nghĩ kỹ một chút a." Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ buông ra thiếu niên Bộ Dụ Tổ. Trong lòng Dĩ Dĩ Dạ thở dài, tiểu tử này thực sự là cùng Nạ Dụ Tổ giống nhau như lúc cá. Ngay lúc này, Nạ Dụ Tổ nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Hảo sát tiên nhân, ta vừa rồi cẩn thận quan sát rồi một lần, đột nhiên phát giác được có một chút như vậy không thích hợp chỗ." Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói sau, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Nạ Dụ Tổ, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Dĩ Dĩ Dạ thoáng sửng sốt một chút mới đáp lại nói, "Cái gì?" Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, "Là liên quan tới huyết kế." Dĩ Dĩ Dạ nghe lời này một cái, quay đầu đi nhìn về phía một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ, đồng thời hỏi, "Bộ Dụ Tổ, đối với chuyện này ngươi có dạng gì thái độ?" Lúc này, thiếu niên Bộ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, cùng Nạ Dụ Tổ nhìn nhau hồi đáp, "Ngươi nói là Vũ Dạ Sĩ Kỳ trên quần áo dính những cái kia huyết kế đúng không?" Nạ Dụ Tổ khẳng định gật đầu một cái, biểu thị Bộ Dụ Tổ lý hiểu không tệ. Tiếp lấy, thiếu niên Bộ Dụ Tổ một mặt nghiêm túc nói, "Kỳ thực điểm này ta cũng đã sớm lưu ý đến. Hơn nữa nhằm vào mấy cái này, trong lòng ta đã có một cái bước đầu ý nghĩ." Bất quá đi sau khi nói đến đây, Bộ Dụ Tổ hơi dừng lại một chút, tiếp đó nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ nói tiếp, "Chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi, như vậy bê, so sánh tiết kiệm thời gian." Nói xong, thiếu niên Bộ Dụ Tổ trước tiên hướng về bên dưới vách núi phương chạy tới. "Đồ đần." Nạ Dụ Tổ thấy thế, la lớn, "Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a." Lúc này, đứng ở một bên Dĩ Dĩ Dạ thì nhẹ nhàng vỗ vỗ Nạ Dụ Tổ bả vai, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thấp giọng nói, "Tiểu tử, chúng ta cũng theo sau." Nạ Dụ Tổ xoay đầu lại, nhìn qua một mặt nụ cười ung dung Dĩ Dĩ Dạ, trong lòng sầu lo không chút nào chưa giảm, nhìn chằm chằm Dĩ Dĩ Dạ vết thương trên người, ân cần nói, "Thế nhưng là, thương thế của ngươi." Dĩ Dĩ Dạ lơ đến khoát tay áo, không để ý chút nào nói, "Ha ha, chút thương nhỏ này đáng là gì?" Nói xong hai người đi theo. Nạ Dụ Tổ vừa chạy vừa hướng về phía trước mặt thiếu niên Bộ Dụ Tổ lớn âm thanh hỏi, "Uy, mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói, thiếu niên Bộ Dụ Tổ đầu cũng không trở về mà ứng tiếng nói, "Tình huống cụ thể ta bây giờ cũng còn không quá rõ ràng, bất quá ta muốn làm một cái thí nghiệm. Tóm lại, các ngươi trước tiên đi theo ta đến đây đi." Chương 81 lịch sử quỹ tích, chương 81 lịch sử quỹ tích một bên khác. Tosuki Uzashiki như từ trong sông bay lên. Tosuki Uzashiki hung tợn nhìn chằm chằm trong tay trưởng thành xạ thủ kẻ cờ Sanada, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến răng địa đạo, "Đáng giận. Cái này yêu xen vào việc của người khác ra hỏa. Nếu đã như thế, ta trước hết giải quyết ngươi." Tiếp nói, Tosuki Uzashiki nắm chặt chuôi kiếm, thông qua thanh kiếm này đến tìm đến trưởng thành xạ thủ kẻ tung tích. Bên kia trưởng thành xạ thủ kẻ lại bởi vì thương thế quá nặng, tại một chỗ bờ sông hôn mê đi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ xuất hiện ở trưởng thành xạ thủ kẻ bên cạnh. Thanh niên Bộ Dụ Tổ cấp tốc túi người đi, cẩn thận từng ly từng tí đem xạ thủ kẻ ôm vào trong ngực, trong nháy mắt mang theo trưởng thành xạ thủ kẻ cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại tại chỗ một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Sau một phen trị liệu sau, trưởng thành xạ thủ kẻ cuối cùng chậm rãi mở mắt, nhưng vẫn có vẻ hơi mỏi mệt cùng suy yếu. Trưởng thành xạ thủ kẻ chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào thân thượng thanh niên Bộ Dụ Tổ, hơi sửng sốt một chút. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn xem vừa mới thức tỉnh trưởng thành xạ thủ kẻ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư phụ, vừa rồi ngài làm sao lại không có dấu hiệu nào liền trực tiếp xông ra? Cái này cùng chúng ta trước đó kế hoạch không giống nhau a?" Trưởng thành xạ thủ kẻ nhẹ nhàng nhíu mày, nhớ lại chuyện xảy ra mới vừa rồi, tiếp đó thấp giọng hồi đáp, nói thật, ngay cả chính ta cũng không quá tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay ở một khắc đó, trong lòng của ta đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, phảng phất có một cổ vô hình sức mạnh điều khiển ta, để cho ta cảm thấy nhất định phải như thế đi làm. Nghe được trưởng thành xạ thủ kệ giảng giải, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi rơi vào trầm tư. Thanh niên bộ rủ tổ lấy tay sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, tại nguyên bản trong quy tích, ngươi đúng là làm như vậy. Ân, có lẽ chính như ta suy đoán như thế, cái này thời không đang lấy một loại vi diệu lại khó mà phát giác phương thức, từng điểm tu chính lịch sử quy tích. Loại này sức mạnh có thể đến từ thời gian bản thân, lại có lẽ là khác chúng ta chưa biết hiểu. Akatsuki, nhân tố. Tạm thời thả xuống đối với chuyện này suy xét, thanh niên bộ rủ tổ đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào trưởng thành trên thân xạ sủ kẻ, nhẹ nói, đừng nghĩ trước những thứ này, sư phụ. Ta xem tình trạng cơ thể của ngài bây giờ vẫn là bê, so sánh kém, để cho ta sẽ giúp ngài thật tốt trị liệu một chút đi. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ liền bắt đầu thi triển điều trị nhân thuật, từng đạo hào quang màu xanh lục từ trong tay hắn hiện ra, bao phủ lại trưởng thành cơ thể của xạ sủ kẻ. Nhận lấy trị liệu trưởng thành xạ sủ kẻ cảm thụ được thể nội không ngừng truyền đến ấm áp năng lượng, thoáng đã thả lỏng một chút. Trưởng thành xạ sủ kẻ hỏi, nạ rủ tô bọn hắn bây giờ thế nào? Thanh niên bổ rủ tô một bên khống chế điều trị nhân thuật, một bên hồi đáp, nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên tình huống, bọn hắn hẳn là đang hướng về chúng ta bên này chạy đến. Quyết chiến muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, một thanh âm chợt vang lên. Ui ui ui, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đạo thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta khó mà xác định hắn vị trí xác thực. Thì ra, sau khi hai người rời đi không bao lâu, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ liền cầm trong tay trưởng thành xạ sủ kẻ cờ xạ nạt đuổi tới nơi đó. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ liếc nhìn một phía, rất nhanh liền chú ý tới trên mặt đất dấu vết lưu lại. Bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng kinh nghiệm, trong nháy mắt minh bạch tới, trưởng thành xạ sủ kẻ hiển nhiên là bị người nào đó cứu đi. Lúc này, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ đang thản nhiên bay lơ lửng ở khoảng cách không xa giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng hô, "Hừ, mặc dù ta không biết ngươi đến tụt cùng là ai, nhưng ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên không biết sống chết đặt mình vào nguy hiểm." Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ thanh âm bên trong để lộ ra một tia ý uy hiếp. Ngay sau đó, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại tiếp tục nói, "Chẳng bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem nam nhân kia giao ra, ta có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Như thế nào? Khoản giao dịch này đối với ngươi mà nói hẳn là tương đương có lợi mới đúng." Nói xong, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ im lặng chờ đợi đáp lại. Thế nhưng là qua một hồi lâu, xung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người để ý tới hắn. Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ thấy thế, cũng không hết hy vọng, mà là tiếp tục xảo ngôn lệnh sắc mà đầu độc nói, "Ai nha, ngươi hà tất cố chấp như thế đâu? Vì nghĩ cách cứu viện một cái vốn không quen biết nam tử xa lạ, vậy mà không tiếc liên lụy quý giá của mình tính mệnh, đáng ra không? Con người của ta từ trước đến nay lòng dạ rộng rãi, ghét nhất vô duyên vô cớ sát sinh sát hại tính mệnh. Cho nên nói, chỉ cần ngươi thức thời một chút, chủ động giao ra người kia, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." Cứ việc Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng vẫn như cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Gặp tình hình này, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ không khỏi có chút tức giận, hắn đệ thấp tiếng nói tự đủ, "Đáng giận. Zumbi ạ, tiểu gẳng tìm ra gia hỏa này đích xác dễ như trở bàn tay, nhưng như thế thực sự quá hao phí ta trả cờ dạ một bên khác." Thiếu niên xạ sủ kẻ đứng ở nơi đó, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ thân ảnh. Thiếu niên xạ sủ kẻ cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt lập lòe hiếu kỳ cùng nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kakashi, mở miệng hỏi, "Trên trời người kia là ai? Nghe hắn nói lời nói không giống như là người tốt." Kakashi thấp giọng đáp lại nói, "Ta cũng không rõ ràng." Thiếu niên xạ sủ kẻ nhìn thấy Kakashi phản ứng, mà không chút thay đổi nói, "Thân là cô nô hạ thượng nhẫn, xuất hiện loại tình huống này người không nhìn tới một chút đi." Kakashi bình tĩnh nói, "Có gì dị ra đại nhân cùng bộ rủ tổ ở đó, có thể xảy ra vấn đề gì?" Nghe nói như thế, thiếu niên xạ sủ kẻ nhìn xem Kakashi nói, "Theo lý thuyết, người kia là bộ rủ tổ địch nhân của bọn hắn đi." Kakashi nghe xạ sủ kẻ vấn đề, đầu tiên là trầm mặc phút chốc, tiếp đó hạ giọng hồi đáp, "Không có quan hệ gì với ngươi, thật tốt tu luyện à." Nói xong liền tiếp theo chuyên chú nhìn xem quyển sách trên tay. Nhưng mà, Sasuke cũng không có bị Kakashi lời nói đuổi đi, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Kakashi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ như vậy giằng co. Kakashi cảm thấy Sasuke ánh mắt nóng bỏng, rơi vào đường cùng cầm lấy thân mật tiên đường che khuất mặt mình, lạnh nhạt nói, "Một chiêu này đã dùng qua một lần, ta sẽ không nói." Mặc dù như thế, thiếu niên Sasuke vẫn là không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Kakashi. Một lát sau, chỉ thấy xạ sủ kẻ đột nhiên cất bước đi thẳng về phía trước, mục tiêu chính là trên bầu trời bóng người kia vị trí. Kakashi gặp tình hình này, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt xạ sủ kẻ, ngăn cản đường đi của hắn. Kakashi ngữ khí bình tĩnh như trước như nước, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin giọng điệu nói, "Ngươi không thể tới." Dừng một chút, Kakashi lại bổ sung, "Nơi đó quá nguy hiểm." Xạ sủ kẻ nghe được Kakashi cảnh cáo, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, ngẩng đầu nhìn thẳng Kakashi ánh mắt, hỏi, "Có phải hay không nạ dụ tổ tên ngu ngốc kia xảy ra chuyện gì?" Chương 82 quay lại thời gian chương 82 quay lại thời gian nghe được thiếu niên xạ sủ kẻ hỏi thăm, Kakashi trầm mặc. Thiếu niên xạ sủ kẻ thấy thế liếc mắt nhìn Kakashi, liền hướng Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ phương hướng chạy tới. Kakashi bất đắc dĩ, đành phải đi theo thiếu niên xạ sủ kẻ đằng sau. Cùng lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tô Sủ Kỳ sau lưng Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Thiếu niên bộ rủ tổ giơ quả đấm lên, công về phía Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ. đối mặt thiếu niên bộ rủ tổ thế công, Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ lại chỉ hơi hơi nết mép lên, lộ ra vẻ khinh miệt mà nụ cười khinh thường. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ thở ở tay giơ lên, dễ dàng liền tiếp nhận thiếu niên bộ rủ tổ nắm đấm. Phía dưới thiếu niên bộ rủ tổ ảnh phân thân thấy thế, hướng về Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ phát động công kích. Thừa dịp cái này khoảng cách, thiếu niên bộ rủ tổ bản thể thì chờ đúng thời cơ, tránh thoát Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ gò bó. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ mắt thấy thiếu niên bộ rủ tổ từ trong tay mình đào thoát, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ trừng mắt phía trước thiếu niên bộ rủ tổ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói: "Ngươi cái này dây dưa không ngớt tiểu quỷ, ta này liền tự tay còn chưa có nói xong, đột nhiên mấy đạo hàn quang lóe lên, mấy cái lập lòe hàn quang, mang theo khởi bạo phù cụ lại từ nơi xa lao nhanh phong tới, mục tiêu trực chỉ Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ." Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ đang dẫn theo mấy cái ảnh phân thân cùng nhau hướng hắn phát động công kích. Chỉ nghe nổ vang truyền đến, rầm rầm rầm. Khởi bạo phù ầm vang nổ tung, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Đợi cho sương mù dần dần tan đi, chỉ thấy Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ lại vững vàng đứng tại một cây đại thụ phía trước. Lại là một hồi sắc bén tiếng xé gió vang lên. Xiêu xiêu xiêu. Mấy cái mang theo trả cờ dạ tuyến cu nải, trong nháy mắt, cẩn thận cuốn chặt lấy Tuột Sủ Kỳ cơ thể của Hữu Dạ Sĩ Kỳ, đem hắn vững vàng vây ở trên cành cây. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ gặp tình hình này, lộ ra ánh mắt khinh thường. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ cười lạnh, sử dụng gìn nghệ gẳng năng lực. Chỉ thấy Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lại đã tới cây một bên khác. Nạ Dụ Tổ nhìn thấy tràng cảnh này, thở dài nói, vẫn chưa được đi. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ nhìn xem Nạ Dụ Tổ ta mị cười nói, liên tiếp còn thật là khó khăn vì ngươi. Minh nhìn dấu ở Hữu Dạ Sĩ Kỳ sau lưng thiếu niên bộ rủ tổ, trong lòng lâm thầm nghĩ ngợi như thế nào tài năng thành công hấp dẫn sự chú ý của Hữu Dạ Sĩ Kỳ, bảo đảm thiếu niên bộ rủ tổ động tác không bị Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ phát hiện. Chỉ thấy Nạ Rủ Tổ hít sâu một hơi, tiếp đó hướng về Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ lớn tiếng la lên, "Uy, ngươi cái tên này đến cùng vì cái gì có thể dễ dàng như thế tránh né tất cả chúng ta công kích?" Ngay tại Nạ Rủ Tổ lên tiếng hấp dẫn Hữu Dạ Sĩ Kỳ chú ý thời điểm, ở vào Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ sau lưng thiếu niên bộ rủ tổ đã nhiên lặng lẽ ngưng tụ ra một quả dạ sẽ gặm, đồng thời không chút do dự hướng về Hữu Dạ Sĩ Kỳ bổ nhào mà đi. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, cứ việc Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ lúc này đang đưa lưng thiếu niên bộ rủ tổ, nhưng hắn vẫn tựa hồ đối với bộ rủ tổ nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả đầu cũng chưa từng trở về một chút, chỉ là hơi hợt cầm trong tay nắm cờ xạ nạt từ sau hướng về phía trước đống nhiên vung lên. Chỉ nghe phớp một tiếng, sắc bén cung bê, so, mũi kiếm trong nháy mắt xẹt qua thiếu niên bộ rủ tổ cái chán, mang ra mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Mấy quả tươi củ hệ mẹ huyết châu theo vết thương nhỏ rớt xuống, đúng lúc rơi xuống nước tại Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ khít bạch hạ cụ trên mặt quần áo, tựa như điểm điểm củ hệ mẹ mai giống như bắt mắt chói mắt. Ngay sau đó, Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ thuận thế một cước hung hăng đạp về phía thiếu niên bộ rủ tổ. Thiếu niên bộ rủ tổ giống như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở xa xa trên mặt đất, vung lên một hồi bụi đất. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ căn bản để rút, không tiếp tục đi nhìn nhiều té xuống đất thiếu niên bộ rủ tổ. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt và cao ngạo nhìn chăm chú Nạ Dụ Tổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười khinh thường, mở miệng đáp lại Nạ Dụ Tổ vấn đề: "Ta đã sớm đã nói với các ngươi, ta đôi mắt này có thể trông thấy tương lai." Chỉ thấy Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, vung mạnh cánh tay lên, đem trong tay cờ xạ nạt hướng về Nạ Dụ Tổ sau lưng một cái cây hung hăng văng ra ngoài. Chỉ nghe siêu một tiếng, thân kiếm bạch phá không khí, mang theo tiếng gió bén nhọn lao nhanh bay đi. Ngay sau đó chính là phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cây cối ứng thanh mà đoạn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát khẽ chợt vang lên, hỏa độn cả dị ẻn đần. Vẫn giấu kín tại phía sau cây dị dị dạ chờ đúng thời cơ, quả quyết thi triển ra nhân thuật. Chỉ thấy dị dị dạ hít sâu một hơi, tiếp đó hé miệng, trong nháy mắt từ trong miệng phun mạnh ra một cấu ngọn lửa nóng bỏng dòng lũ, tựa như một đầu hung mãnh hỏa long đằng không mà lên, trương kỳ bạ, giang, múa chảo mà hướng về Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, lửa lớn rừng rực liền đem Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ bao bọc vây quanh. Đối mặt mãnh liệt như vậy hỏa thế, Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ lại chỉ là khinh thường khẽ cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không đem gì dị dạ công kích để vào mắt. Sau một khắc, hắn Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ thân hình lóe lên, nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, vững vàng đứng ở trên những cây. Thiếu niên bộ rủ tổ cùng Nạ rủ tổ thấy thế, cấp tốc phản ứng lại, đồng thời tung người nhảy lên, đồng dạng nhảy lên một cái khác cây đại thụ, cùng Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ giằng co. Cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời, dị dị dạ xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy dị dị dạ hai tay nhanh chóng kết ấn, cốc dầu đánh. Trong chốc lát, vô số dầu đánh chống rồng xuất hiện, giống như dày đặc như hạt mưa phô thiên cái địa hướng về Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ bằng vào gìn nệ gắng năng lực, đủ nhẹ nhàng như thường mà tránh né lấy dị dị dạ liên tục không ngừng công kích. Bất quá, Naruto, bộ rủ tổ chú ý tới một cái tình huống trong dữ liệu. Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ trên quần áo dính thiếu niên bộ rủ tổ huyết kế đang lấy tốc độ kinh người khô cạn. Cái hiện tượng này thực sự quá quỷ dị, nhưng mà hai người lập tức phát giác trong đó có thể tồn tại vấn đề mà Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt hai người, đem hai người trên mặt mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ đều thu hết vào mắt, tiếp đó lộ ra lướt qua một cái mỉm cười hài lòng, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, Tuột Sủ Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ ánh mắt vừa vặn cùng Dĩ Dĩ Dạ giao hội cùng một chỗ. Khi hắn nhìn thấy Dĩ Dĩ Dạ cái kia tràn ngập tự tin và ung dung nụ cười lúc, trong lòng không khỏi nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, mở miệng nói ra: "Hừ, ngươi sẽ không phải khờ dại cho rằng chỉ dựa vào công kích như vậy thủ đoạn, liền có thể mang đến cho ta cái gì tính thực chất phiền phức a?" Nhưng mà, đối với Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ chảo phúng, Dĩ Dĩ Dạ hoàn toàn bất vi sở động. Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt trầm ổn như nước, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ ba động từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ. Theo Dĩ Dĩ Dạ quát khẽ một tiếng, mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó, một đạo chắc địch mà kiên cố tường đất từ dưới đất đống nhiên lùi lên, vững vàng đứng sừng ở giữa song phương, tạo thành một đạo khó mà vượt qua che chắn. Thừa dịp xuất thủ kỳ ủ dạ sĩ kỳ bị tường đất ngăn cản tầm mắt trong nháy mắt, Dĩ Dĩ Dạ hướng bên cạnh hai người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người lập tức xoay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến xuất thủ kỳ ủ dạ sĩ kỳ phản ứng lại, huy quyền hung hăng đánh nát trước mắt mặt này cản trở tường đất lúc, lại kinh ngạc phát hiện ba người kia sớm đã chạy không thấy tăm hơi. Nhìn qua trống rông bốn phía, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ cái kia trương nguyên bản mặt lạnh lùng bàng bên trên bỗng nhiên hiện ra một vòng tà mị nụ cười, nhẹ giọng tự nhủ: "Ha ha, đám người kia chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá, dạng này mới có thú nói đi." Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ cũng biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, Dĩ Dĩ Dạ, Nạ Dụ Tổ cùng với thiếu niên Bộ Dụ Tổ lặng lẽ đi tới một cái cực kỳ kín đáo chỗ. Dĩ Dĩ Dạ đứng bước sau, mặt mỉm cười nhìn về phía Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên Bộ Dụ Tổ, nhẹ nói: "Chắc hẳn hai người các ngươi cũng đã có phát hiện à?" Thiếu niên Bộ Dụ Tổ không chút do dự gật đầu một cái, đáp lại nói: "Ừm, hắn trên quần áo huyết kế cùng nhau bê, so trên người ta khô cạn phải nhanh rất nhiều, cái này hiển nhiên rất không bình thường." Nhưng vào lúc này, Nạ Dụ Tổ cau mày, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ lại mang theo nộ khí mà nhìn xem thiếu niên Bộ Dụ Tổ, trách cứ: "Cho dù là vì thí nghiệm, nhưng dạng này cũng quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, nhưng làm sao bây giờ?" Đối mặt Nạ Dụ Tổ trách cứ, thiếu niên Bộ Dụ Tổ giảng giải nói: "Lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu như chúng ta biểu hiện quá mức tận lực cùng cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới hắn hoài nghi. Bởi như vậy mà nói, chúng ta làm hết thể sẽ không có ý nghĩa." Nạ Dụ Tổ nghe xong thiếu niên Bộ Dụ Tổ lần này giảng giải, đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô thiếu niên Bộ Dụ Tổ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói: "Bộ Dụ Tổ, về sau gặp phải loại chuyện này muôn ngàn lần không thể lại lô mãng rồi như vậy. Mọi thứ đều phải lo lắng nhiều một chút kết quả, bảo đảm tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất." Nghe nói như thế, Dĩ Dĩ Dạ một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, tay phải không tự chủ sờ lên cằm, chậm rãi nói: "Thật là khiến người không tưởng tượng được a, như vậy vậy mà lại xuất từ miệng của Nạ Dụ Tổ." Nạ Dụ Tổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhếch miệng nở nụ cười, đáp lại nói: "Hắc hắc, kỳ thực ngay cả chính ta cũng không quá tin tưởng vì sao đột nhiên liền nói ra những thứ này tới đâu." Gặp tình hình này, Dĩ Dĩ Dạ thu liễm trên mặt vẻ kinh ngạc, ngược lại nghiêm túc lên, mở miệng nói ra: "Tốt, chúng ta vẫn là tới nói chuyện liên quan tới cái này huyết kế vấn đề a. Nói như vậy đâu, có thể dẫn đến huyết kế khô khốc nhân tố chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất, chính là người này tự thân nhiệt độ cơ thể tương đối cao, cơ thể không ngừng tản mát ra nhiệt lượng, từ đó khiến cho huyết kế dần dần biến làm. Thứ hai, lại có thể là chung quanh có gió tại thổi, gió mang đi huyết kế bên trong lượng nước, khiến cho chậm rãi hong khô đến nỗi thứ ba đi." Nói đến đây, Dĩ Dĩ Dạ hơi dừng một chút. Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, cùng bên cạnh thiếu niên Bộ Dụ Tổ không hẹn mà cùng hô lên: "Thời gian." Dĩ Dĩ Dạ mặt mỉm cười, hết sức hài lòng nhìn một chút trước mắt hai người, nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị khẳng định nói: "Không tệ, chính là thời gian. Tất nhiên phía trước hai loại tình huống chúng ta cũng chưa từng phát giác được bất kỳ dấu hiệu gì, như vậy còn lại khả năng tính chất cũng liền chỉ có cuối cùng này một loại. Đó chính là hắn trỗi trải qua thời gian xa bê, so chúng ta dài hơn nhiều." Nạ Dụ Tổ vừa dùng tay mò lấy cái cằm, một bên như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, lúc trước hắn đã từng nói, hắn cặp mắt kia có trông thấy tương lai năng lực đột nhiên. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ vỗ tay một cái nói: "Ta đã biết." Thiếu niên Bộ Dụ Tổ nói: "Năng lực của hắn hẳn là trở lại quá khứ." Nghe nói như thế, Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem thiếu niên ở trước mắt thân thượng Bộ Dụ Tổ, không che giấu chút nào nội tâm mình sợ hãi thán phục cùng tán thưởng chi tình, từ trong thâm tâm tán thán nói: "Ngươi thật sự là một cái chính cống thiên tài." Đứng ở một bên Nạ Dụ Tổ nhưng lại đăm chiêu mà sờ lên cằm, chân mày hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm: "Vấn đề ở chỗ bây giờ mặc dù đã biết hiểu, Akatsuki, hắn có sẵn loại năng lực đặc thù này, nhưng chúng ta đến tột cùng nên khai thác loại phương pháp nào đi hữu hiệu ứng đối đây? Huống hồ hắn có thể hay không còn có năng lực khác?" Nghe nói như thế, Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Nạ Dụ Tổ bả vai, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười, nói: "Đã đủ, Nạ Dụ Tổ. Kế tiếp liền giao cho chúng ta a." Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ nghi ngờ nói: "Cái gì đủ?" Đúng lúc này, Sosuke Hữu Dạ Sĩ Kỳ sử dụng bị ạ kiểu găng, trong nháy mắt tinh chuẩn bắt được ba người bọn họ chỗ vị trí cụ thể. Chỉ thấy Sosuke Hữu Dạ Sĩ Kỳ thân hình lóe lên, nhảy vọt đến ba người trước mặt. Sosuke Hữu Dạ Sĩ Kỳ cái kia nguyên bản lạnh lùng vô tình khuôn mặt bây giờ càng là để lộ ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được tà mị khí tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một đạo để cho người ta không rét mà run nụ cười, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Tìm được các ngươi. Hôm nay, vô luận như thế nào các ngươi đều mơ tưởng từ lòng bàn tay của ta đào thoát ra ngoài." Lời còn chưa dứt, Sosuke Hữu Dạ Sĩ Kỳ hướng về ba người phát động công kích. Ba người thấy thế tung người nhảy lên, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi công kích của đối phương. Dĩ Dĩ Dạ đem Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên Bộ Dụ Tô bảo hộ ở sau lưng giao phó nói: "Hai người các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, không cần làm quá mạo hiểm sự tình." Tiếng nói vừa ra, Sosuke Hữu Dạ Sĩ Kỳ cần câu trong tay giải ra, hướng về ba người quan tới. Ba người thấy thế, vội vàng tránh đi. Nạ dù tổ thuận tay hướng về sổ sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ quăng mấy phát hù dẻ kèn, nhưng mà bị sổ sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ dùng cần câu dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống. Sổ sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ dìn nệ gẳng lóe lên một cái, hơi hơi nghiêng đầu, quét về phía bên cạnh một góc nào đó, khỏe miệng vung lên vẻ khinh miệt đủ cười, lạnh lùng thốt, thử, thật đúng là không an phận đâu. Chỉ tiếc, ngươi tất cả tiểu động tác cũng không chạy khỏi con mắt của ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sổ sủ kỳ trong tay ụ dạ sỉ kỳ cái kia rụt cần câu đột nhiên cấp tốc mở rộng mà ra, hướng về cái hướng kia bao phủ mà đi. Nguyên bản đang chuẩn bị lặng lẽ tới gần, tuy thời đánh lén thiếu niên bộ rủ tổ liền bị gắt gao cuốn lấy, không có lực phản kháng chút nào mà bị cần câu kéo xuống sổ sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ trước mặt. Sổ sủ kỳ ụ dạ sỉ kỳ từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt bộ rủ tổ, trong mắt đều là khinh thường cùng kinh bị. Đối với các ngươi những phàm nhân này tới nói, ngắn ngủi này vài giây đồng hồ có lẽ chỉ là nháy mắt thoáng qua trong mấy mắt, nhưng tại ta mà nói, chút thời gian này đầy đủ để cho ta nhiều lần kinh nghiệm mấy chục lần nhiều, đồng thời từ trong chọn lựa ra hoàn mỹ nhất cách đối phó. Năng lực này vốn là dùng để phòng ngự, nhưng mà đối với các ngươi những thứ rác rưởi này tới nói, xem như thủ đoạn công kích cũng là dư xài. Nói xong, đem thiếu niên bộ rủ tổ giống ném rác rưởi quăng bay đi ra ngoài. Chương 83 ngư ông đắc lợi. Chương 83 ngư ông đắc lợi. Nói, Tsutsuki Uzuki Shiki liền muốn đối với nạ rủ tổ hạ thủ. Nhân pháp cấp mô khẩu phược chi thuật. Theo dị dị dạ miệng quát khẽ một tiếng, đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, dị dị dạ ba người tính cả Tsutsuki Uzuki Shiki cùng nhau bị cuốn vào đến một cái thần bí trong không gian. Dị dị dạ ánh mắt nhìn Tsutsuki Uzuki Shiki, chậm rãi nói, ở đây chính là mị bộ khu nham túc ghệ a mạn trong bụng. Tsutsuki Uzuki nghe lời nói này, bắt đầu tò mò đánh giá đến bốn phía tới. Sau một lát, Tsutsuki Uzuki cười lạnh nói, thì ra là thế, không nghĩ tới vậy mà lại bị các ngươi đưa đến cái địa phương quỷ quái này, bất quá chỉ là một cái dạ dày thôi. Tiếp lấy, Tsutsuki Uzuki lại mang theo giễu cợt nhìn về phía dị dị dạ, không thể không nói, ngươi lần này cử động ngược lại là có chút thú vị. Đối mặt Tsutsuki Uzuki chế giễu, dị dị dạ trên mặt vẫn như cũ duy trì nhàn nhạt thần sắc, không chút hoang mang mà đáp lại nói, rõ ràng, cứ việc ngươi nắm giữ quay lại thời gian năng lực, nhưng loại năng lực này tồn tại hạn mức cao nhất, tối đa cũng chỉ có thể duy trì mấy giây ngắn ngủi chung mà thôi. Nếu không phải như thế, sợ là chúng ta sớm đã mệnh tang vàng Izumi. Tsutsuki Uzuki nghe nói như thế, khỏe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một tia vẻ khinh thường. Vậy thì thế nào? Coi như năng lực của ta có hạn chế, nhưng đối phó mấy người các ngươi vẫn là dư xài. Nhưng mà, dị dị dạ lại bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh tiếp tục nói, ý vị này, vô luận bản lĩnh của ngươi lớn bao nhiêu, đều không thể trở lại tiến vào cốc trong dạ dày thời gian như vậy tiết điểm. Nghe xong dị dị dạ phân tích, Tsutsuki Uzuki đầu tiên là sức sở, sau đó phát ra một hồi chói hai tiếng chê cười. Ha 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 ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào cái này cốc trong dạ dày dịch vị liền có thể đem ta hòa tan mất sao? Ngươi nếu là thật muốn như vậy mà nói, vậy thì quá ngây thơ rồi. Dị dị dạ không để ý đến Tsutsuki Uzuki trào phúng, hạ giọng đối với nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ đạo, hai người nghe cho kỹ, đợi lát nữa sử dụng ảnh phân thân đi công kích hắn, nhưng nhớ lấy chính mình đừng lộn xộn. Nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ liếc nhau sau, gật đầu một cái biểu thị minh bạch. Ngay sau đó, hai người hai tay kết ấn, thi triển ra ảnh phân thân chi thuật. Thiếu niên bộ rủ tổ phân ra hai cái cùng tự thân giống nhau như đúc ảnh phân thân. Nhưng mà bên kia nạ rủ tổ, số lớn ảnh phân thân, số lượng nhiều làm cho người khác hoa mắt, căn bản không cách nào đếm kỹ. Trong chốc lát, nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ đông đảo ảnh phân thân giống như thủy triều, khí thế hung hăng hướng về Tsutsuki Uzuki bổ nhào mà đi. Tsutsuki Uzuki thấy thế chỉ là hơi hơi nết mép lên, toát ra vẻ khinh miệt lại khinh thường nụ cười. Chỉ thấy Tsutsuki Uzuki dìn nệ gẳng lóe lên một cái, dễ dàng liền tránh đi tất cả ảnh phân thân công kích. Tsutsuki Uzuki một bên linh hoạt né tránh lấy, một bên cười lạnh mở miệng nói, "Hừ, ta đã nói rồi, năng lực của ta có thể kinh nghiệm mấy chục lần giống nhau trong nháy mắt, đồng thời từ trong lựa chọn chính xác nhất ứng đối phương pháp. Mà đối với các ngươi mà nói, những thứ này bất quá đều phát sinh ở nháy mắt thoáng qua trong nháy mắt thôi." Lời còn chưa dứt, Tsutsuki Uzuki cất bước hướng về nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ vị trí đi đến. Mắt thấy Tsutsuki Uzuki cách ba người càng ngày càng gần, ngay tại sắp đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tsutsuki Uzuki biến sắc, không có dấu hiệu nào ho khan kịch liệt, sau đó càng là bỗng nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Bất thình lình tình trạng để cho Tsutsuki Uzuki bản nguyên liệu chưa kịp, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy tràng cảnh này không ngạc nhiên chút nào. Tsutsuki Uzuki quỳ rạp xuống đất, không dám tin nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi bị lừa rồi? Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem Tsutsuki Uzuki giải thích nói, ta đã nói rồi đây là tại cốc trong bụng, mà ở trong đó không khí tràn ngập tính axit độc tố. Vô sắc vô vị, rất khó phát hiện a. Dĩ Dĩ Dạ tiếp tục nói, cho dù nhịn được nhất thời, nhưng chỉ cần 10 phút, toàn thân liền sẽ bởi vì chúng độc mới bắt đầu tê liệt. Người đi qua vừa rồi công kích, đã trải qua mấy lần giống nhau thời gian, cho nên thể nội tích xúc mấy lần tại chúng ta phải độc tố. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ giải trừ nhân thuật, đám người một lần nữa về tới bên ngoài rộng rãi sân bãi. Tsutsuki Uzuki nghe được lời nói Dĩ Dĩ Dạ, sắc mặt trở nên âm trầm không bê, so. Tsutsuki Uzuki lấy tay che lồng ngực của mình, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Tsutsuki Uzuki cặp mắt tức giận kia nhìn chằm chằm Dĩ Dĩ Dạ mấy người người, trong miệng phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, các ngươi bọn này ngay cả con khỉ cũng không bằng rất rưởi, lại dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Hôm nay nhất thiết phải để các ngươi trả giá thê thảm. Lời còn chưa dứt, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ đột nhiên đứng dậy, trong tay nắm thật chặt cần câu, dùng sức hướng về đám người hùng hăng quăng tới. Cần câu trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo tiếng thét thẳng bức đám người mà đến. Đám người nhao nhao tránh đi. Thiếu niên bộ rủ tổ cấp tốc quay đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, la lớn, chuẩn bị bên trên. Tiếng nói vừa ra Nạ Dụ Tổ đã sử dụng dạ xẻ gẳng. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ dưới chân đạp một cái, hướng về Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ vọt tới. Cùng lúc đó, thiếu niên bộ rủ tổ sử dụng phong độn. Gió mạnh mẽ lực thổi lật phất Nạ Dụ Tổ, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ cũng đã vọt tới Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ trước người. Nạ Dụ Tổ giơ lên trong tay dạ xẻ gẳng, dùng hết lực khí toàn thân hướng về đối phương đập mạnh xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dạ xẻ gẳng chính xác không sai lầm đánh trúng vào Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Nạ Dụ Tổ không khỏi hưng phấn mà hoan hô lên, ha ha, quá tuyệt vời. Vừa rồi một kích kia thực sự là thật lợi hại. Thiếu niên bộ rủ tổ cũng là vẻ mặt tươi cười, bước nhanh đi đến bên cạnh Nạ Dụ Tổ, vừa cười vừa nói, đúng không, ta cho nó lấy tên gọi làm Nạ Dụ Tổ khí lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ Dụ Tổ gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Nạ Dụ Tổ khí lưu. Mặc dù ta không biết danh tự này cụ thể là có ý tứ gì, nhưng vừa nghe tới chính xác rất khớp đâu. Mà lúc này Sở Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh dùng tốc độ cực nhanh, giống như rắn ra khỏi hang nhanh chóng quấn quanh ở Sở Sủ Kỳ trên thân U Dạ Sĩ Kỳ. Bóng đen kia cẩn thận trói buộc Sở Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ, muốn đem hắn sinh sinh kéo đi. Dị Dạ Dạ mắt thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến, thất thanh hô, "Họ Rồ Xi Ma!" Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Họ Rồ Xi Ma lại bất vi sở động, ngược lại lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp rồi một lần mở môi, hướng về phía Dị Dạ Dạ lộ ra một cái nụ cười âm trầm, chậm rãi nói, "Xin lỗi, Dị Dạ Dạ." Họ Rồ Xi Ma ánh mắt tham lam và tà ác, nhìn chằm chằm bị chính mình quấn lấy Sở Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ, nói tiếp, "Thân thể này thực sự là quá tuyệt vời, ta thu." Dị Dạ Dạ biểu lộ nghiêm trọng, đội vàng lớn tiếng cảnh cáo nói, "Đồ đần, ngươi biết người này nguy hiểm cỡ nào sao? Nhanh buông hắn ra, tiếp đó nhanh chóng rời đi." Nhưng mà, lúc này họ Dỗ Sĩ Ma đã lâm vào điên cuồng chi thái, đối với Dị Dạ khuyến cáo mắt điếc hai ngơ. Họ Dỗ Sĩ Ma hai mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng, nhìn chằm chằm bị thân thể của mình một mực quấn chặt lấy Sở Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng làm cho người giận cả tóc gáy tà mị đủ cười. "Kiệt kiệt kiệt, ta đã sớm bí mật quan sát các ngươi đã lâu, vốn cho rằng lần này đến đây chỉ là vì Vũ Trí Hạ Sạ Sủ Kẻ, không nghĩ tới lại sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu như thế. Các ngươi bọn này rất rưởi." Đột nhiên, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ âm thanh vang lên.